Chương 125, di tích, xảo huyệt, tiên huyết cứ điểm, 1, chương 125, di tích, xảo huyệt, tiên huyết cứ điểm, 1, cũng không thể luôn hái thuốc, chân chạy, làm hộ vệ à, vậy cái này dòng binh làm còn có cái gì ý tứ? Nếu như không có cùng tổ quốc đạt thành liên lạc, có lẽ Trần Mặc cũng sẽ là trong đó một thành viên, bước qua mỗi một ngọn núi xuyên, lội qua mỗi một nhánh sông, đi truy tìm những cái kia kích động lòng người mạo hiểm cố sự. Hiện tại mà, chỉ có thể ủy khuất khuất làm cái lãnh chúa, trải qua áo cơm không lo, không có chút nào gợn sóng thời gian. Thật sự là thiếu khuyết rất nhiều người sinh niềm vui thú. Tốt à, cái kia di tích bản chất đến tột cùng là cái gì đâu? Dùng nhất thông tục mà nói, di tích liền là hoang dại mất tự nguy hiểm cao hiểm tính ma pháp xảo huyệt. Bọn chúng có là bởi vì đặc thù môi trường tự nhiên, tại ma lực tiết điểm bên trên thúc đẩy sinh trưởng cường đại nguyên tố thủ lĩnh cấp sinh vật, sau đó những này thủ lĩnh cấp sinh vật dần dần sáng lập mình tộc đàn, từ đó trở thành chiếm cứ một phương độc lập cứ điểm. Thì như dung nham sơn cốc hỏa diễm cự nhân quần thể, có chút di tích là đã từng một vị nào đó ma pháp sư bí ẩn tu luyện tràng, hoặc là phòng thí nghiệm, bởi vì ma pháp sư ngoại ý muốn rời đi mà mất đi quản khống, duy trì trật tự ma pháp trận bởi vì mất có thể mà sụp đổ về sau, lưu lại ma pháp vật phẩm hoặc là ma pháp sinh vật tại mất khống chế bên trong bản thân diễn hóa, cuối cùng tạo thành người sống chớ gần ma pháp cấm khu. Thì như tòa kia lam bảo thạch trong hồ lãng quên chi đảo, còn có càng nhiều di tích thì bắt nguồn từ chiến tranh cùng cừu hận còn sót lại. Thì như tinh linh tại rút lui ngày xưa vương thành lúc, sau cùng lưu thủ bộ đội dẫn nổ trong thành tất cả linh năng trung tâm, ma pháp dòng xoáy đến nay còn tại trong thành thị gào thét tàn phá bừa bãi, thì như đã triệt để chôn vùi trong lịch sử băng cự nhân cùng tuyết cự nhân, hoán linh hải cốt tại ngày xưa căn cứ bên trong quanh quần không đi, không khác biệt công kích tới mỗi một cái tiến vào dị tộc, tạo thành nổi tiếng cấm địa băng tuyết sơn gốc. Một mực tại tiệc tối trong góc chờ hạn phơ lìn nhóm tựa hồ cũng bị khơi gợi lên thương tâm chuyện cũ, hai tay ôm đầu, nhẹ nhàng khóc nức nở, thì thảo cầu nguyện. Kéo Lý Hót ngược lại là cũng không e dè, nói thẳng, bị nhân tộc trọng thương hoặc là tiêu diệt mỗi một cái tộc đàn, đều sẽ chí ít lưu lại một phiến bọn hắn thương tâm chi địa ân, cũng bị nhân tộc cống hiến nhiều nhất xảo huyệt hạch tâm. Nói đến đây, Trần Mặc xem như có một cái tương đối rõ ràng nhận biết, không bị khống chế ma pháp tiết điểm, liền là di tích, thủ khống chế ma pháp tiết điểm, liền là xảo huyệt. Chưa từng tự trong di tích khai quật ra tổ huyệt hạch tâm, liền có thể kiến lập có thứ tự xảo huyệt, đến lại lượng chế tạo cùng soát bắt trước lực tài liệu, linh tinh. Ân, nghe tới giống một loại nuôi dưỡng hành vi. Ta còn có một cái nghi vấn, thỉnh giáo một chút học giả tiên sinh. Đã đại lục ở bên trên cất ở đây ai nhiều công khai di tích, vì cái gì? Vì cái gì nhân tộc không đem bọn hắn đều toàn bộ thanh lý, đều biến thành xảo huyệt đâu? Kéo Lý Hót ước chừng là ăn có chút trống, lấy tay đẩy ra trước mặt bàn ăn, đem xong khuỷu tay gác ở trên mặt bàn, điều chỉnh thân thể một cái tư thế, lúc này mới không nhanh không chậm trả lời, độ khó rất cao, giá trị không lớn. Ngươi đừng nghe những cái kia người ngâm thơ trong nhóm biên soạn thiên hoa loạn truy cố sự, vậy cũng là lừa gạt một chút đầu góc phát nhiệt lăng đầu thành. Di tích bên trong tràn đầy các loại vô tự ma pháp cơ chế, quỷ dị bấy dập cùng sinh vật cổ quái, thậm chí có chút di tích còn có pháp tắc lực lượng xen lẫn trong đó. Thật giống như kêu rên đầm lầy, nhất chuyển chức nghiệp giả không cách nào tiến vào, chỉ có tam giai trở xuống tiểu gia hỏa mới có thể đi vào. Đối mặt những cái kia dài mười mấy mét đầm lầy cự ngạc, cùng xếp hàng chịu chết có cái gì khác nhau? Khả năng khai thác cỡ lớn di tích chỉ có cường đại quốc gia, bộ lạc hoặc là lãnh chúa. Kéo Lý Hót ánh mắt rơi vào Trần Mặc trên thân, phản phất muốn lần nữa xác nhận một chút vị lãnh chúa này quyết tâm. Đối với những này thế lực lớn tới nói, di tích thu hoạch cùng đầu nhập so sánh thật sự mà nói là có chút không đáng. Kéo Lý Hót tiên sinh, Trần Mặc nhíu lông mày, có lẽ là ta lịch duyệt không đủ, nhưng là không phải nói trong di tích rất nhiều cổ đại để lại sao? Ma pháp cường đại đạo cụ, thậm chí còn có sai lầm chuyển sách pháp thuật. Những này cũng không thể đả động các quốc gia quân vương sao? Không có cái gì giá trị. Kéo Lý Hót không chút do dự lắc đầu, ma pháp đạo cụ xác thực tồn tại, sách pháp thuật cũng tồn tại, nhưng là vậy đối với một ít dòng binh cá nhân có lẽ có ít dùng, đối với quốc gia tới nói không có cái gì giá trị. Ma pháp hệ thống cũng không phải là đã hình thành thì không thay đổi, nó như là một đầu tuôn trào không ngừng trường hạ. Vô luận là chúng ta ma pháp học được, vẫn là trải rộng đại lục các quốc gia tháp ma pháp, không giờ khắc nào không tại tiến hành nghiên cứu, sáng tạo cái mới cùng cải tiến. Hôm nay chủ lưu ma pháp, tại uy lực, hiệu suất, tiêu hao, sớm đã không biết siêu việt cổ đại ma pháp gấp bao nhiêu lần. Trông vậy vào từ di tích bên trong đào ra một bản mốc meo cổ thư, liền có thể ảnh hưởng hiện tại hệ thống pháp thuật. Đó là thiếu hụt thưởng thức. Kéo Lý Hót tựa hồ ý thức được mình câu nói này có chút tính công kích, tranh thủ thời gian bổ sung giải thích, sở dĩ trên đại lục thịnh hành loại lời đồn đãi này, một là bởi vì rất nhiều người dựa vào buôn bán di tích tin tức trục lợi, hai là lừa gạt không biết sâu cạn do mình đi làm dò đường phá hôi thôi. Tốt ta, Trần Mặc đống nhiên tỉnh ngộ lại, tựa hồ đúng là như thế cái đạo lý. Mình quả thật là tiếp xúc cao đoàn chính thức chính quy cơ cấu ít, nghe dân gian cố sự tương đối nhiều, bị những cái kia kích động lòng người truyền thuyết mang sai lệch, đem thị giác kéo về hiện thực, liền giống với tại cố hương Lam Tinh, tìm tới trong truyền thuyết cường đại họ ra cắt liên nỏ hoặc thần kỳ xe gô bản vẽ, đối hiện đại quân sự khoa học kỹ thuật có bất kỳ thực chất tăng lên sao? Nhiều nhất để một ít cá nhân út chủ đi làm phục chế, từ từ lưu lượng, quân công bộ môn nếu là nhìn nhiều, đều xem như lãng phí thời gian. Ân, một ít dựa vào khảo cổ đến phát triển quân sự quốc gia không tính, bọn hắn cổ đại không tính cổ, hiện đại lại quá kéo khố. Nghĩ thông suốt điểm này, Trần Mặc giọng điệu càng phát ra khách khí, như vậy, tôn kính Éo Lý Hót pháp sư, ngài làm kinh nghiệm phong phú tiền bối, có phải hay không có thể cho ta nhiều một chút đề nghị? Lãnh chúa quá khen. Các đại vương quốc công quốc đều có chính mình trưởng khống cỡ lớn xảo huyệt, dùng để rèn luyện chiến sĩ, cũng thuận tiện sản xuất linh tinh. Nếu như lãnh chúa không đổi, cái kia có thể bắt chước thường gặp cách làm, tuyển định một cái thích hợp di tích, lính đánh thuê binh đoàn, phái thăm dò tiểu đội từ từ mài, một chút xíu gặm, nếm thử thăm dò di tích nội bộ quy tắc vận hành, quái vật phân bố cùng nguy hiểm đẳng cấp, tìm tới cơ hội tập kết trọng binh, nhất cử cầm xuống. Ổn thỏa khai thác một chỗ cỡ lớn di tích, mài cái 3-4 năm, thậm chí 8-9 năm, đều là tình huống bình thường. Chương 126, di tích, xào huyệt, tiên huyết cứ điểm, 2, chương 126, di tích, xào huyệt, tiên huyết cứ điểm, 2, loại phương thức này, giống như đúng là tương đối ổn thỏa, liền là, có chút phí người. Với lại thời gian cũng quá lớn điểm. Nếu như thời gian đang gấp, vậy liền cứng rắn thôi, chính là muốn làm tốt đến tiếp sau chuẩn bị. Năm đó vùng đất thấp tuyết Diên công quốc, bởi vì vội vã khai thác một chỗ cỡ lớn di tích, đem công quốc tinh nhuệ nhất đội ngũ toàn bộ đưa tại bên trong, to như vậy công quốc, tan thành mây khói. Về phần tại khai thác thời điểm, bị mưu đồ đã lâu địch nhân từ phía sau lưng công kích, loại này ví dụ nhiều vô số kể, lãnh chúa cần phải coi chừng. Tại tiệc tối sắp sửa kết thúc trước đó, ma pháp học được tam hoàn học giả, ngải đan ngải lược đặt pháp sư, còn đặc biệt vì lãnh chúa đưa lên một câu kết thúc ngữ. Am hiểu nhất cơ giới người lùn đại sư, cũng chỉ có thể tại tối tăm không ánh mặt trời quặn mỏ cùng ngói bước cờ mức công xưởng bên trong lao động, đã từng bằng vào luyện kim chiến ngẫu nhiễu loạn đại lục chiến tranh luyện kim sư nghề nghiệp, hiện tại đã trở thành cho phụ ma sư trợ thủ phụ thuộc. Vô luận ngươi có thể thu được như thế nào thần kỳ cơ giới, cái thế giới này cuối cùng vẫn là linh năng cùng ma pháp thế giới. Lãnh chúa không nên quá độ trầm mê cơ giới chi đạo, lại tinh xảo, trung quy là vật ngoài thân, chỉ có linh năng vĩnh hằng. Trần Mặc lãnh chúa phát ra tối cao chỉ thị, bất kể nói thế nào, công tác chuẩn bị trước làm. Sưu tập tình báo, hiểu rõ tin tức, muốn khai thác cỡ lớn di tích, khoảng cách là một cái không thể không suy tính nhân tố, chính như Élly Hoa học giả nói như vậy, đại bộ đội biên trình, trong nhà dễ dàng bị người đánh lén, phía ngoài bộ đội cũng dễ dàng bị người mưu hại. Khai thác kỵ sĩ bảo hộ điều ước chỉ là một cái điều ước, cũng không phải cái gì bền chắc không thể phá được sáng thế phát tắc. Rất nhanh, ba cái có thể chọn mục tiêu liền tiến vào Trần Mặc ánh mắt. Phía nam rơi vũ hẻm núi, tinh linh ngày xưa đóng quân hoạch tâm cứ điểm thứ nhất, tại nhân tộc khởi xướng cuối cùng tiến công thời khắc, Mạn Thiên Phi Vũ sừng hiệu phi ưng cùng thần chim Đức Lộ Y Lìa rơi vũ, bay là tả tung bay đầy toàn bộ hẻm núi. Linh năng cùng quán niệm hỗn hợp trở thành tòa này cỡ lớn di tích. Phía bắc Lôi Minh Hoang Nguyên, nơi đó đã từng là Lôi đỉnh thần lằn cố hương, bị nhân tộc dẫm lên, thú tộc dẫm qua đến, lặp đi lặp lại rằng co phía dưới, những này hình thể khổng lồ, tính tình ôn hòa cự thú, cuối cùng không thể không lưu lại đầy đất thi hải, chạy tứ tán trong sân gốc, nguyên bản tụ cư chỗ, hóa thành quanh năm lôi điện đàn sen hoàng vũ chi địa. Toàn bộ đại lục nghiên cứu lôi điện ma pháp sư, đem Lôi Minh Hoang Nguyên coi là thánh địa. Kéo Lý Hốt trước đây liền là lâu dài đang vang rền Hoang Nguyên bên ngoài ma pháp chỗ làm năng lượng chuyển đổi nghiên cứu. Cũng khó trách hắn đối Hán Hải lĩnh điện lực thiết bị tràn đầy phấn khởi, lại cảm thấy uy lực quá nhỏ. Lôi Minh Hoang Nguyên ngoại vi lôi điện cũng đủ để đánh chết người, vòng trong thiểm điện càng là có lao như đuổi lớn như vậy, xử quyết cá biệt nhất chuyển chức nghiệp giả không nói chơi. Còn có phương hướng tây bắc tiên huyết cứ điểm, cùng cái khác hai nơi di tích chủ yếu đều là nhân tộc tạo nghiệp khác biệt, khu di tích này là nhân tộc chịu đánh. Tiên huyết cứ điểm, nguyên danh giao cạo cứ điểm, là Phỉ Thúy công quốc đông quan lĩnh tuyến đầu trận địa, như là một viên cự khóa, một mực kẹp lại giao cạo hành lang mở đầu vị trí. Thú nhân nhiều lần xâm nhập, hoặc là tại giao cạo cứ điểm đụng đầu rơi máu chảy, hoặc là cũng chỉ có thể vòng qua nó, một đường phi 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 phun hạt cắt xuôi nam. Sau đó, bởi vì nhân tộc cùng nhân tộc ở giữa chiến tranh, giao cạo hành lang bị địch quốc từ giữa đó cắt đứt, giao cạo cứ điểm cùng công quốc ở giữa đường tiếp tế không có. Dưới loại tình huống này, giao cạo cứ điểm dựa vào từ trong sa mạc chật vật chuyển vận vật tư, khổ khổ tử thủ 2 năm, thẳng đến Phỉ Thúy công quốc đông quan lĩnh bị từng bước xâm chiếm hầu như không còn, hết đạn cạn lương, cứ điểm tại thú nhân gào thét bên trong đình trệ. Vì triệt để phế bỏ khối này đã cả đường, vĩnh viễn trừ hậu hoạn, thú nhân đại quân đem chọn tòa cứ điểm san thành bình địa, tại trong một vùng phế tích, vung đi không được oán khí phóng lên tận trời, ngưng kết thành tòa này tiên huyết cứ điểm. Từ về khoảng cách nhìn, tiên huyết cứ điểm là gần nhất với lại, bởi vì ở vào sa mạc biên giới khu không người, trên lý luận có thể coi là chúng ta khai thác lãnh địa kéo dài rồi phạm vi. Khai thác lãnh chúa vốn chính là từ không phải vương quốc thực khống khu vực đánh đi ra lại hướng phía trước phát triển, hợp lý hợp tình hợp pháp. Bất quá, bắt được nơi này, về sau rất có thể liền muốn đối mặt thú nhân bộ lạc không ngừng xuôi nam xâm nhập. Trần Mặc ngón tay tại mở ra cự phúc trên bản đồ chậm rãi di động, chuyển mấy vòng về sau, cuối cùng vẫn dừng lại tại góc tây bắc vòng đỏ bên trên. Phía nam phi vũ quá xa, người khác một đoạn liền muốn xảy ra chuyện. Phía bắc Lôi Minh Hoang Nguyên, căn bản là tại thú nhân dưới mí mắt, còn có ma pháp học được loại này nghiên cứu cơ cấu chầm chậm vào, thấy thế nào đều là thị phi chi địa. Cũng chính là tiên huyết cứ điểm, khoảng cách tương đối phù hợp, binh tuyến có thể kéo tới, với lại, coi như bị đánh, cũng là chính diện thủ địch. An bài tiến một bước dò xét ta phải đi tìm kiếm một cái chi viện. Trong nhà cho Trần Mặc hồi âm, hạch tâm liền ba cái ý tứ. Thứ nhất, kiên quyết ủng hộ. Thứ hai, cần phải cẩn thận. Thứ ba, vũ khí sau đó liền đến. Không có cách nào, trong nhà trưởng bối định điệu lấy tôn trọng du tử bản thân ý nguyện là thứ nhất sự việc cần giải quyết, xem sao tổ người phụ trách tự mình đem nó giải độc vì, ủng hộ không triệt để, liền là triệt để không ủng hộ. Cái này ăn khớp cố nhiên lộ ra cực đoan, nhưng ở quê quán chính trị sinh thái bên trong, có lúc đứng đội bản thân ý nghĩa, thậm chí siêu việt sự vật cụ thể đúng sai. Cứ việc bất thình lình chuyển biến, có lẽ sẽ đem nguyên bản quy hoạch bên trong phát triển kỹ nghệ bản kế hoạch trì hoãn 2-3 tháng, nhưng trong nhà trưởng bối nỗi lòng lo lắng ngược lại buông xuống mấy phần. Dù sao, tiếp xuống liên tục không ngừng chuyển vận cho du tử chính là thuần thúy, làm cho người an tâm chiến tranh binh khí. Dựa theo trong nhà ý nghĩ, 1 tháng, 2 tháng, thậm chí 5 tháng 8 tháng vũ khí trang bị trước đập xuống, đây mới gọi là trước quân. Cùng ngày chậm chút thời điểm, chi thứ nhất võ trang đầy đủ người máy chiến đấu biên đội vượt qua mênh mông tinh không đến hán hải. Không sai, một mực hô hào trước quân lộ dây hán hải đã có mấy đài sửa chữa hình người máy, nhưng lại một mực không có chiến đấu hình người máy. Vì cái gì đây? Bởi vì trong nhà lãnh tụ có phân phó, tại du tử đưa ra minh xác mãnh liệt yêu cầu trước đó, không cung cấp bất luận cái gì có tự chủ năng lực chiến đấu vũ khí, ngăn chặn hết thảy khả năng sai lầm. Người máy chiến đấu cũng tốt, máy móc chó cũng tốt, đều là có tự chủ năng lực công kích, trong này liền có cái vạn nhất vấn đề. Vạn nhất người máy chiến đấu tại thời khắc mấu chốt phát sinh trục trặc làm sao bây giờ? Vạn nhất bởi vì một ít mệnh lệnh lý giải sai lầm, không thể hoàn toàn tuân theo chủ điều khiển người chỉ lệnh làm sao bây giờ? Chương 127, nguyên bộ vũ khí trang bị vật đạn, 1, chương 127, nguyên bộ vũ khí trang bị vật đạn, 1, thậm chí, vạn nhất phát sinh vũ khí tàu hỏa tình huống, đã ngộ thương đối phương đoàn đội, thậm chí du tử bản thân, làm sao bây giờ? Phụ trách hệ thống ủng hộ tổng công mặt đỏ bừng lên, ta tin tưởng chúng ta hệ thống tuyệt sẽ không xảy ra vấn đề, ta bằng vào ta tính mệnh cam đoan. Ta cũng tin tưởng, nhưng là, người ta có tin hay không đều không trọng yếu, đối diện du tử có thể hay không tuyệt đối tin tưởng. Hoặc là ta lại nói trực tiếp một điểm, chúng ta giai đoạn trước tất cả tích lũy cùng đầu nhập, một lần sai lầm liền sẽ toàn bộ chôn bụi. Mà đối diện sử dụng hoàn cảnh, chúng ta không có tiến hành qua bất luận cái gì đo. Ngươi lấy tính mệnh cam đoan có làm được cái gì? Nếu như ra một điểm sai sót, dẫn đến du tử cắt đứt liên lạc, ngươi coi như ném một vạn lần tính mệnh, có thể vãn hồi cái này tổn thất sao? Tổng công trình sư không nói. Xác thực, đối diện phồn tinh thế giới, chỉ là một cái tồn tại ở số liệu bên trong thế giới, trong tưởng tượng thế giới. Đông hạ tất cả vũ khí ứng dụng mô phỏng đều là tại giả lập đi ra trên bình đài tiến hành khảo nghiệm, nếu quả như thật phát sinh vấn đề, dù là chỉ là một lần chỉ lệnh tiếp thu kéo dài lầm, cũng có thể phá hủy du tử đối Đông hạ tín nhiệm. Huống chi, còn có cái kia không nói rõ được cũng không tả rõ được mà pháp. Căn cứ vào một chỉ này đạo tư tưởng, Đông hạ vũ khí trang bị, nhất là vũ khí tự động trang bị phương diện, cái gì công kích hiệu quả, tốc độ phản ứng, sát thương năng lực đều toàn diện trước để ở một bên, không tiếc đại giới ưu tiên bảo đảm an toàn tính. Trần Mặc trước tiên cầm tới tay, là một bộ gọi là trong chiến trường trụ cột chỉ huy phục trang phục. Sau lưng, áo khoác, mũ, giày. Tiểu dáng bên trên, kết hợp phồn tinh quý tộc nhung trang phong cách cùng Đông hạ truyền thống phục sức thẩm mỹ, vô luận từ chỗ nào một cái thị giác nhìn sang, đều phải thể hào phóng, tư thế bay hùng bừng bừng phân chấn. Đương nhiên, ngoại hình chỉ là nó không trọng yếu nhất một bộ phận. Trong chiến trường trụ cột chỉ huy phục lớn nhất công hiệu, liền là tự mang song trọng cảm ứng hệ thống, có thể cho xung quanh 3 cây số bên trong tất cả Đông hạ ngắn vũ khí, cùng hết thể dựa vào lửa khống Đông hạ vũ khí tầm xa, cảm ứng được chỉ huy phục tồn tại. Vì thế, Đông hạ không tiếc tại tất cả hệ thống vũ khí bên trên ngoài định mức tăng phối cảm ứng khống chế mô đủ lệ, thậm chí cả súng ngắn đều không ngoại lệ. Trên lý luận, chỉ cần Trần Mặc mặc trung tâm chỉ huy phục bộ đồ bên trong bất luận một cái nào, Đông hạ vũ khí tại chỉ hướng hắn lúc sẽ tiến vào hoàn toàn bế tỏa, không cách nào kích phát trạng thái. Xem hết phần này trước đưa nói rõ, Trần Mặc phủ thêm chỉ huy phục áo khoác, đè xuống trong và táo bên cạnh kích hoạt cái nút. Theo một tiếng kéo dài khởi động âm, Đông hạ kho vũ khí chậm rãi buông xuống trước tấm tre. Lãnh chúa vung tay lên, chờ đã lâu bán nhân mã tiểu đội mặc vào, bắt đầu từng dương ra bên ngoài vận chuyển vũ khí. Cùng dĩ vãng khác biệt, lần này tất cả Đông hạ cung cấp vũ khí, toàn bộ là thực nghiệm thất cấp bậc đặc chế khoản. 99 thức không nắm ạ sụt phân lôi trôi, hợp kim titan chủ thể giản cung, GFZG trôi nắm, cao tinh độ lạnh rèn độ thép dùng thép hợp kim nòng súng, tổng thể thức bị cả bãi bồi ni đỉnh chóp đạo quỹ. Đạn dược sử dụng 68x43mm chất liệu nhẹ đạn xuyên giáp, cái miệng này kính là kết hợp trước hệ liệt súng ống tại phồn tinh thực chiến hiệu quả, cũng đi qua đối phồn tinh đưa về mấy loại thông thường hộ giáp lập đi lặp lại khảo thí về sau, đặc biệt thiết kế thêm. Nói đơn giản liền là, thường quy 5.56 đường kính, đánh mang giáp nhập cấp chiến sĩ lực sát thương không đầy đủ, 7.62 lại thoáng tràn ra, trọng lượng không có lợi. 6.80 vạn. 10 trôi ạ xuất phẩm, phối 6.000 phát đạn dược, đây là vũ khí hạng nhẹ chính diện tổ. Hai đỉnh súng máy hạng nặng, đây là chuyên môn dùng để đánh chặn đánh cũng chính là bộ đội nếu như tiến vào gì chỉ khai thác giai đoạn, phụ trách cấu trúc ngoại vi cảnh giới cùng phòng ngự trận địa. Đồng thời là phòng thí nghiệm đặc biệt định chế khoản, tại bị bỏ thân thương giá đỡ về sau, trọng lượng vẹn vẹn 12.5 kg. Ngược lại lấy bản địa chiến sĩ, nhất là bán nhân mã chiến sĩ thực lực, bưng bình quét đều không mang theo run một cái giá đỡ xác thực không có gì tất yếu. Thực sự cần cũng có thể bản địa tùy tiện làm một cái. Đạn dược vì 12.7mm NATO cao tính năng tụ hợp vật vỏ đạn đánh, tiêu chuẩn đều bị giáp đầu đạn, dây đạn áp dụng chính là nhẹ định lượng nhựa tợ lạc tiệp liên tiết, tương đương với đem có thể tiết kiệm kim loại bộ phận, toàn bộ thay thế trở thành cao tính năng công trình nhựa tợ lạc tiệp cùng tụ hợp vật cơ thể, cục bộ áp dụng sợi tăng cường, so với đồng sắt cùng thép sắt, trọng lượng giảm mất 48 trở lên. Quá khứ dùng kim loại đánh là vì tính ổn định cùng độ tin cậy, hiện tại hoàn thành lượng lớn phồn tinh hoàn cảnh mô phỏng số liệu đo về sau, tiểu mới đạn dược đã có thể bảo đảm nhận cao áp, nhịn nhiệt độ cao cùng đáng tin quất xác. Hai đỉnh súng máy với 120 đầu trăm phát dây đạn, chủ cung đạn thuốc 1.2000 phát, mặt khác còn chuẩn bị không dây đạn dự bị đánh 1.2000 phát, dùng cho tác chiến khoảng cách tự hành thay đổi. Kế tiếp là vũ khí hạng nặng tổ, 84 ly thấp sức giật pháo 4 môn, chuẩn bị đánh 60 phát. Đồng dạng là đo bên trong đối tam giai áo giáp bạc trong vòng chiến sĩ cấp bậc đã kết hiệu quả tốt nhất viễn trình mặt vũ khí sát thương, áp dụng GFZG quấn quanh phát xạ ống, tổng thể lửa khống hệ thống, laser đo cách thêm đường đạn giải tính, gắn sẵn cao bạo chiến đấu bộ đạn phá giáp. Kiên kháng dùng cho nhiều việc đạn đạo máy phát xạ 6 bộ, có thể hoán đổi đúng đối không hai loại hình thức. Hồng ngoại thành giống thêm song mô hình dẫn đường đầu, phụ trách đối với địch phương hoạch tâm chủ lực đơn vị tiến hành điểm danh. Thương treo lựu đạn máy phát xạ mô hình tổ 10 bộ, có thể treo đầy tại bất luận cái gì một cái vũ khí chính bên trên, thậm chí có thể cột vào gậy gỗ bên trên khai hỏa. 40x46mm lựu đạn đầu đạn, phối hữu cao bạo sát thương đánh, đạn phá giáp, lân trắng đạn lửa ba loại, mỗi loại chuẩn bị đánh 200 phát. Ngoài ra, còn có hạng nặng siêu viễn trình súng ngắm 2 thanh, tổ ong máy không người lái phát xạ kho 2 bộ, cùng đầy dương lựu đạn. Những này lựu đạn có thể ngoài định mức dựa theo gia công nói rõ, tại Hán Hải bản địa trang bị thêm cán cây gỗ trôi nắm cùng với nặng, để những cái kia lực buộc phát cường hãn bán nhân mã chiến sĩ, ném ra 300 mét trở lên khoảng cách. Tên gọi tắt thịt người pháo cối. Cuối cùng, liền là lần này vũ khí trang bị thao tác hạch tâm, 20 đài bản thạch tự động người máy chiến đấu. Cùng Đông Hạ mình ứng dụng người máy chiến đấu hoặc là máy móc chó khác biệt, cái đồ chơi này không có bất kỳ cái gì tự chủ năng lực hành động, cho nên cũng liền đã giảm bớt đi địa hình quét hình, chủ động tranh trướng, giảm sóc, cùng chi dưới hoặc là bánh xích các loại nặng nghề kết cấu. Bình thường hướng bán nhân mã hoặc là khô lâu trên thân một tràng, công ra tiền tuyến chính là chương 128, nguyên bộ vũ khí trang bị vật đạn 2, chương 128, nguyên bộ vũ khí trang bị vật đạn 2, tiết kiệm tới phụ trọng, toàn bộ thêm tại khống chế mô hình tổ bên trên, bản thạch có thể cùng sinh vật dò xét dạ đã tiến hành số liệu không có khe hở kết nối, có thể cung cấp thời gian từ thông tin cùng hình tượng truyền thâu công năng, trọng yếu nhất chính là bản thạch có thể hoàn mỹ vừa phối lần này chuyển vận tới bất luận cái gì một cái vũ khí. Tướng không trận dạ đã, điều tra máy không người lái, tăng thêm bản thạch mình hệ thống máy quét, đủ để cho nó trở thành một cái tinh chuẩn, lanh gốc, hiệu suất cao chiến trường sát thủ. Đến tận đây, Đông Hạ lần này vì Hán Hải lĩnh quy hoạch một cái hoàn toàn mới hình thức chiến đấu, Hán Hải chiến sĩ thổ dân vũ khí nóng độ thuần thục không đủ, thao tác lạnh nhạt, chính xác khiếm khuyết các loại vấn đề hiện tại cũng bị vòng qua, bọn hắn liền là vô tình vận chuyển máy móc. Hoặc giả thuyết phù hợp một điểm, gọi là phụ binh. Lợi dụng bán nhân mã lực lượng cường hãn cùng tốc độ, nhanh chóng buôn tập vào chỗ, dọn xong vũ khí, đem bàn thạch nối liền đi, sau đó ở bên cạnh làm trợ thủ, chờ đợi thu thập chiến trường là được. Từng kiện tìm đọc hoàn toàn bộ hệ thống vũ khí, lại nhìn xong nói rõ cùng biểu thị video, Trần Mặc hiện tại rất có một loại ai có thể coi ta một kích hào tình vận trượng. Cảm giác đã không cần lại điều tra, trực tiếp đứng tại di tích cổng, hô một cuống họng còn có ai. A đi lên liền xong việc. Nhưng là, đối mặt phụ huynh dặn đi dặn lại, Trần Mặc vẫn là chỉ có thể để lại mình tiểu tính tình. Dựa theo trong nhà đề nghị, đầu tiên là an bài bộ đội luyện tập. Đã giảm bớt đi rất đa dụng đạn thật đi đút nuôi bộ đội công phu, không có nghĩa là bộ đội không cần rèn luyện. Tại tế đàn truyền thâu chỗ nhà kho bên ngoài lâm thời phòng họp, Trần Mặc tổ chức một trận phạm vi nhỏ hội nghị quân sự. Chủ yếu tham gia thành viên bao quát mình tín nhiệm nhất châu ngựa tổ hai người, tuần phong đội nòng cốt thành viên, ngọn lửa thiếu niên đoàn các cấp đội trưởng, cùng được mệnh danh là phục sinh vừa đến phục sinh 10 sơ giai phục sinh thông linh người, xương vừa đến xương 12 trần đại triệu hoán sư lệ thuộc trực tiếp khô lâu đoàn. Toàn bộ lãnh địa hạch tâm tinh nhuệ đều ở đây. Tất cả bộ đội, không phân chủng tộc binh chủng, nhiệm vụ thiết yếu, học được phối hợp bộ này vũ khí nóng tác chiến cơ sở, đào chiến hảo. Chúc công sự. Trong video có kỹ càng giáo trình, Đông Hạ tên nguyện song ngữ phiên bản, vừa vặn một bên học tri thức, một bên học ngôn ngữ. Sân huấn luyện liền an bài đến đại luyện võ trường. Các bộ đội ngoại trừ thể dục buổi sáng bên ngoài, tạm dừng cái khác hết thể thao luyện, tập trung toàn lực luyện tập đào chiến hào, lui đông các, kiến lập cộng tác viên sự tỉnh một bộ này sách yếu lĩnh. Các bộ đội chủ quan tranh nhau chen lấn tỏ thái độ, phục tùng lãnh chúa mệnh lệnh, luyện tốt đào hố kỹ năng. Ân, đúng. Bán nhân mã tiểu đội mỗi ngày buổi sáng luyện tập đào công sự, buổi chiều cho ta luyện tập nhanh chóng cơ động cùng chiến đấu triển khai. Tại Đông Hạ vì Hán Hải chế tạo riêng một bộ này chiến pháp bên trong, bán nhân mã tiểu đội địa vị phi thường trọng yếu. Bọn hắn tương đương với một chi nhanh chóng phản ứng bộ đội, có thể tại rất ngắn thời gian bên trong đem trận địa, vũ khí, nhân viên chiến đấu bố trí đến bất kỳ cần phòng thủ vị trí, cũng có thể bằng vào cao tính cơ động đánh bút tập, đánh giằng co, thậm chí đánh du kích. Tựa như tạp gia tiểu đội đã từng ẩu đả bọn giặc đại đội chiến đấu như thế. Trên lý luận, nếu như tại tính cơ động bên trên không chạy nổi chi đội ngũ này, như vậy nương tựa theo Đông Hạ cung cấp vũ khí nóng, bất cứ địch nhân nào cũng có thể bị bọn hắn chơi diều đến chết. Cả gã thẳng tắp xuống lưng, kính một cái tương đương tiêu chuẩn Đông Hạ quân lễ, là mời lãnh chúa yên tâm, kiên quyết hoàn thành nhiệm vụ. Về phần tuần phong đội, còn bị ủy nhiệm mặt khác một hạng nhiệm vụ. Lãnh địa dân binh thao luyện vẫn là muốn bắt lại, gần đây ngoại trừ cam đoan nông nghiệp sản xuất bên ngoài, ngoại thành xây dựng cơ bản cùng bến cảng đều hoãn một chút, trọng điểm bắt dân binh huấn luyện. Nếu như bộ đội chủ lực viên trinh tiên huyết cứ điểm, lãnh địa công việc bảo vệ liền giao cho các ngươi. Lâm Ân thoáng qua có chút tiếc nuối, nhưng vẫn là cấp tốc vang dội làm ra đáp lại. Tuần phong đội là trước mắt trên lãnh địa vũ khí lạnh hạch tâm bộ đội chủ lực, trang bị trên thị trường có thể mua sắm đến tốt nhất chiến giáp, trường kiếm cùng cung nỏ. Nếu như đặt ở quá khứ, vậy cái này liền là lãnh địa vương bài quân, nhưng là hiện tại Lâm Ân rất rõ ràng, nếu là cùng lãnh chúa thân binh bộ đội đục vào, tuần phòng đội có thể hay không chống nổi vừa đối mặt, chỉ quyết định bởi tại đối phương bắn có đúng hay không. Đối phương đơn giản tựa như là trong truyền thuyết thiên khung đế quốc ma pháp kỵ sĩ đoàn. Làm sao bây giờ đâu, tiếp tục tích cực biểu hiện a. Cơ bản huấn luyện quân sự kế hoạch bố trí xong, Trần Mặc nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Thời gian tạm định là 2 tuần, mỗi 3 ngày tra một cái, mỗi thứ 2 thì, hy vọng các ngươi đừng để ta thất vọng. Tại mọi người, ngựa, như ầm vang đồng ý cùng khô lâu yên lặng đáp lại bên trong, Trần Mặc tuyên bố tan họp. Các gã, bảo đảm nước, các ngươi lưu một cái. Đại hội về sau tiếp tiểu hội. Cũng là Trần Mặc thói quen. Nhìn xem phía dưới 6 tên bán nhân mã đội trưởng bao hàm hâm mộ ánh mắt, Trần Mặc trầm ngâm một hồi, còn nói là ra ý nghĩ của mình. Ta biết các ngươi bán nhân mã nhất tộc có truyền thống, không khen nhân loại ngồi cưới. Cái này nhân loại, đương nhiên là phiếm chỉ, cũng đồng thời bao gồm tinh linh, chu nho, thú nhân các loại hết thể loại người sinh vật, có thể xưng bán nhân mã nhất tộc sau cùng của tường. nhỏ cạ gạ các loại ngựa lẫn nhau trao đổi một ánh mắt, trong lòng mơ hồ đoán được lãnh chúa muốn nói gì, tâm tình có chút chĩu nặng. Ta có một ý tưởng, không thể cưới, có thể hay không mang? Liên là cùng các ngươi bình thường còn đồ vật một dạng, một bên treo một cái túi, bên trong nhét hai cái khô lâu đi vào, dạng này, một khi tiến vào dự thiết vị trí chiến đấu, các ngươi có thể giải khai cái túi, đem khô lâu binh đưa lên xuống dưới, để bọn chúng ngay tại chỗ kiến lập điểm phòng ngự, hấp dẫn cùng ngăn cản địch nhân chính diện chủ kích. Mà các ngươi thì có thể lập tức giải phóng ra ngoài, tiếp tục phát huy am hiểu nhất cơ động ưu thế. Dạng này có thể đi, không có vấn đề. Cả gã dẫn đầu đứng lên tỏ thái độ. Mặc dù biết tổ vẫn đã không thể phù hợp sự phát triển của thời đại, nhưng lãnh chúa như thế thông tình đạt lý, vẫn là để bán nhân mã nhóm cảm nhận được nồng đậm ấm áp. Vậy là tốt rồi, tiếp xuống đem cái này chiến thuật cũng hảo hảo luyện một chút. Trần Mặc dừng một chút, trên mặt lộ ra một tia nửa đùa nửa thật thần sắc, hỏi: "Đúng, nếu có một ngày địch nhân đuổi theo ta không thả, có thể hay không đem ta cũng bỏ vào trong túi đi?" Cả gã cơ hồ không có chút gì do dự, trong nháy mắt thẳng người lưng, móng trước cao tăng lên, thanh âm tràn đầy không thể nghi ngờ kiên định. "Lãnh chúa đại nhân, ngài chính là chúng ta trong lòng thần minh. Nếu như có thể may mắn gánh chịu ngài, đó là nhân mã nhất tộc chí cao vô thượng vinh dự." Chương 129, áo thuật nguyên lưu văn tự biểu ý. 1. Chương 129, áo thuật nguyên lưu văn tự biểu ý. 1. Huấn luyện quân sự thời gian, Trần Mặc an bài là 3 vòng. Nói cách khác, hắn kế hoạch tại tháng 6 cuối tuần, triển khai đối tiên huyết cứ điểm thăm dò tính khai thác. Từ tên Nguyệt Phong bạo chi niên bắt đầu đến mảnh này hoang tàn vắng vẻ, chỉ có xương muối đầy đất, đổ nát thê lương hắn hải, hơn 5 tháng thời gian, lãnh địa đã lấy được lệnh tất cả người biết chuyện chú mục tiến tiết thành tựu. Tại bộ đội sẵn sàng ra trận, tích cực chuẩn bị chiến đấu đoạn thời gian bên trong, Trần Mặc cùng S. Đạn Éo Lý Hót học giả tiến hành càng xâm nhập thêm câu thông. Éo Lý Hót đối Trần Mặc sau lưng cơ giới quân vương điện năng hệ thống cảm thấy rất hứng thú, mà Trần Mặc cũng đối ma pháp học được linh năng chuyển đổi nghiên cứu cảm thấy rất hứng thú. Song phương căn cứ thẳng thắn, hữu hảo, hợp tác, cùng có lợi mạch suy nghĩ, xác định như sau hợp tác phương án. Trần Mặc đem định kỳ, không ràng buộc hướng Éo Lý Hót tiểu tổ cung cấp ánh sáng nằm phát điện thiết bị, chứa điện thiết bị cùng điện lực ứng dụng thiết bị, lấy hiệp trợ Éo Lý Hót đoàn đội tiến hành nghiên cứu, làm ngang nhau hồi báo. Éo Lý Hót sẽ đem nó gần nhất hai thiên dính đến linh năng cùng cái khác năng lượng lẫn nhau can thiệp cùng ảnh hưởng thành quả nghiên cứu, cung cấp cho Hãn Hải lĩnh. Trần Mặc đây là lần thứ nhất biết, ma pháp học được còn có điều gọi là nội bộ học thuật tập san. Các ma pháp sư đại bộ phận không thế nào thiếu tiền, nhưng là đến tiền cũng có nhanh cùng chậm, khó cùng dễ khác nhau. Loại kia đi theo dòng binh đoàn phơi gió phơi nắng, xuất sinh nhập tử, kiếm một phần trận cao trận thấp, lơ lửng không cố định bán mạng tiền, không thể nghi ngờ là tầm thường nhất. Tiến vào từng cái vương quốc danh sách, tiếp nhận cung cấp nuôi dưỡng, bình thường kiểm chế học sinh, chiến lúc tiếp nhận chiêu mộ, đây là đại bộ phận pháp sư phổ biến nhất trạng thái. Không sai, chỉ cần tại nào đó một nước cảnh nội lên tháp ma pháp, liền thừa nhận làm lệ thuộc vào nước nọ chính thức mời riêng ma pháp sư. Một khi quốc gia có việc, pháp sư đệ tử, pháp sư phụ thuộc thậm chí pháp sư bản thân đều là có khả năng sẽ bị chiêu mộ ra tiền tuyến. Bằng không, quốc gia bằng cái gì cho ngươi như thế hậu đãi đãi ngộ? Ngươi cho rằng mở trường giấy phép dễ cầm như vậy? Mà thượng thừa nhất liền là ma pháp học được đám này đại lao, bọn hắn kiếm tiền dựa vào là nghiên cứu. Lấy một thí dụ, một vị nào đó đại ma pháp sư đi qua nhiều năm nghiên cứu, cải tiến một cái phong hệ ma pháp trận mô hình, đem nguyên bản tăng tốc độ hiệu quả, tại lúc đầu trên cơ sở lại tăng lên 20. Nếu như vị này ma pháp đại sư có mình con đường, vậy liền có thể trực tiếp tìm phụ ma sư hợp tác, trực tiếp tại áo giáp, vũ khí thậm chí cả kỵ binh bên trong ứng dụng, toàn bộ cải tiến kỹ thuật trên lệch giá phí tổn. Lại hoặc là trực tiếp đem kỹ thuật bán đi, duy nhất một lần kiếm một bút bán đứt tiền, dù là sau đó lại không thành quả, cũng đại khái sẽ không vì tiền tài mà quá độ phát sầu. Đương nhiên, nếu như muốn dạy đến càng nhiều hơn một chút, vậy liền đem thành quả cầm lên áo thuật nguyên lưu. Đây là ma pháp học được nội bộ học san, chuyên môn vì những cái kia có phát hiện mới sáng tạo ma pháp sư cung cấp một cái bày ra bình đài, chỉ cần hướng ma pháp học được báo cáo chuẩn bị thành quả, đồng thời tiến hành 1-2 lần đo, thu hoạch được học được sau khi xác nhận, liền có thể đem tương quan thành quả ban bố tại áo thuật nguyên lưu bên trên. Phần này học san sẽ thông qua dòng binh công hội con đường, truyền lại đến các quốc gia, bày ở có tư cách xem cái kia một bộ phận người trước mặt. Đương nhiên, xuất bản đi ra nghiên cứu thành quả, chỉ nói hiệu quả không nói nguồn gốc, mơ hồ nguyên lý ẩn tàng mô hình. Cái này tương đương với mặt hướng toàn bộ phồn tinh đại lục một lần chiêu thương quảng cáo. Hoàn toàn có thể có thứ tự cạnh tranh, người trả giá cao được. Éo Lý Hót cùng hắn tiểu tổ, làm chính là năng lượng phương diện cơ sở nghiên cứu, thuộc về thành quả ra chậm, ra tạm thời cũng không thấy được gì tiền cảnh loại hình. Nhưng ma pháp học được đồng dạng cần dạng này thành quả nghiên cứu, một là có thể bổ sung không có trọng đại thành quả lúc học san trống không, hai là một ít thành quả, có thể đối với những khác ma pháp sư nghiên cứu đưa đến tham khảo cùng tham khảo tác dụng. Đương nhiên, Éo Lý Hót làm trao đổi cung cấp cho Trần Mặc đây không phải là bên trong san bên trên chuẩn chuẩn lớp nước cái chủng loại kia, mà là có thể tham chiếu, xuất hiện lại cái chủng loại kia phiên bản. Về phần đến cùng có hay không tàng tư, ngược lại Trần Mặc hoàn toàn xem không hiểu. Éo Lý Hót cung cấp là xương mù nguyệt thần đỉnh bản ghép, ngôn ngữ không thông. Nhân ra phát ra tới thời điểm chính là cái này bộ dáng, cũng không thể tính tận lực làm có dễ, nhưng là đối Hán Hải loại địa phương nhỏ này ít nhiều có chút không hữu hảo. Hán Hải phiên dịch nhân viên xử lý thường ngày vẫn được, loại này chuyên nghiệp văn hiến, phiên dịch nước tương đương đầy giấy đều là gạch chéo hoặc là vòng vòng. Bất quá Trần Mặc không quan trọng, mình chuyên môn từ các quốc gia đảo được hoàn mỹ ngôn ngữ kho số liệu, đã sớm trở lại cho Đông Hạ liền đám kia ngôn ngữ văn tự chuyên gia trình độ. Thiên thư đều có thể cho ngươi hủy đi ra, chúng chi hiện hữu ứng dụng bên trong văn tự. Bất quá, Éo Lý Hót cái này mang theo bản thân khoe hợp tác bày ra, để Trần Mặc ý thức được một vấn đề. Ma pháp học được có học thuật tập san, cái này có thể buông tha. Trần Mặc mặt dày mày dạn kéo lấy áo Lyot không thả, nhất định phải cầu lấy áo thuật nguyên lưu hướng kỳ phiên bản. Ta cũng là ma pháp sư, ta vẫn là lãnh chúa. Không được, ngươi đến cho ta chia sẻ một cái.
Cái gì?
Hãn Hải không có dòng binh nghiệp đoàn, ta lập tức xây.
Đi cái nào xin?
Phỉ Thúy dòng binh công hội tổng trạm đúng không? Ngươi yên tâm, ta hiện tại liền phái người đi. Cho ta quảng bá gọi hệ là tới, hắn không phải lộ tử quảng quan hệ nhiều không? Dẫn người, mang tiền, mang đủ lễ vật, mang ta lên Hãn Hải thành ý, đi đem việc này cho ta giải quyết. Kéo Lyot còn là lần đầu tiên nhìn thấy vị này bình thường mây trôi nước chảy lãnh chúa vội vã như thế phát hỏa, chỉ có thể cố mà làm đồng ý Trần Mặc thỉnh cầu, cung cấp gần nhất hai kỳ học san mây thạch bản. Trần Mặc lén lút từ kéo Lyot bày ra ma pháp mây thạch quay phim tư liệu, cuối cùng là thu hoạch đến từ phồn tinh thế giới một bộ phận chuyên nghiệp văn hiến. Mặc dù những này tập san bên trong có rất nhiều miêu tả chỉ là biểu tượng mà không phải nguyên lý, nhưng Trần Mặc không chút nghi ngờ, trong nhà đám kia nghiên cứu khoa học người làm việc sẽ đem nó coi như chất bảo. Liên như là Đông Hạ vừa kiến quốc lúc, không tiếc dùng ví giá ngoại tệ tài nguyên đi mua sắm nước ngoài khoa học tập san một dạng. Vì thu hoạch được càng nhiều áo thuật nguyên lưu chia sẻ, Trần Mặc vung tay lên, trừ số rất ít hoạch tâm thiết bị khu bên ngoài, Hán Hải lĩnh đối Éo Lì Hót mở ra tuyệt đại bộ phận khu vực tham quan cùng nghiên cứu quyền hạn. Thì như nước biển cây lúa liều lớn, Trần Mặc lãnh chúa mang tới nước biển cây lúa, tại Hán Hải lĩnh tựa như thần tích, nhưng là trước đây Thất Diệu Hoa Hoàn Thương hội tới tới đi đi, nhưng không có biểu hiện ra cái gì hứng thú. Chương 130, áo thuật nguyên lưu văn tự biểu ý. 2, chương 130, áo thuật nguyên lưu văn tự biểu ý. 2, đạo lý rất đơn giản, ai muốn đi đất bị nhiễm mặn trồng lúa nước a? Trên cái thế giới này vĩnh viễn là không trồng lương thực người không thiếu lương thực, mà trồng lương thực người, bọn hắn một không có ở đất bị nhiễm mặn bên trên đại quy mô triển khai gieo trồng năng lực, hai coi như trồng ra được, cũng đại khái thủ không được. Huống chi, Trần Mặc cho nước biển cây lúa loại đánh dấu một cái giá trên trời, với lại thẳng thắn, cái đồ chơi này thế hệ con cháu, sản lượng sẽ rõ rệt trưởng. Cho nên phạ dẻo cũng tốt, họ ẩn cũng được, cũng chỉ là nhìn xem mới mẻ. Mà pháp học được khác biệt, đám gia hỏa này liền là làm các loại nghiên cứu mới lạ quái đặc biệt, đối bọn hắn tới nói đều là đầu đề. Kéo Lyot liền đối nước biển cây lúa, nhất là loại này đặc thù hoàn cảnh dưới nhanh sinh nước biển cây lúa biểu hiện ra hứng thú nồng hậu. Có thể tại đất bị nhiễm mặn bên trên gieo trồng lương thực cây trồng, sản lượng còn không thấp, loại này thần kỳ thực vật đặc tính, cấp tốc hấp dẫn Éo Lyot chú ý ánh mắt. Éo Lyot mình không phải làm loại này nghiên cứu bất quá không quan hệ, lấy tới loại này thú vị mới đồ chơi, hắn có thể cùng đồng liêu trao đổi vật thí nghiệm cùng ma pháp tài liệu. Phóng tới một ít làm thực vật sản xuất nghiên cứu lao ra hỏa trong tay, nói ít cũng phải làm cái 10 thiên 8 thiên áo thuật nguyên lưu. Tại dạng này song hướng lao tới bầu không khí bên trong, song phương hợp tác càng hòa hợp, nương tựa theo nước biển cây lúa loại Éo Lyot lại cung cấp hai phần ma pháp học được bên trong san, mà còn có một cái để Trần Mặc hoàn toàn không có nghĩ tới điểm, liền là đối với Đông Hạ văn tự, Éo Lyot phô bày một loại ngưỡng mộ cùng sợ hai thán phục tư thái. Cùng Hán Hải lĩnh tiếp xúc thời gian lâu dài, họ ẩn cùng Phạ Dẻo đều biết vị này vong linh pháp sư lãnh chúa trời xui đất khiến bên trong trao đổi một cái cơ giới tạo vật vị diện, thu được một vị nào đó cơ giới đại đế ưu ái, lúc này mới có những này kỳ kỳ quái quái dị giới tạo vật cố sự. Vì để cho trên lãnh địa con dân dễ dàng hơn sử dụng xí bở quân vương thiết bị, Trần Mặc liền đối phương văn tự hệ thống đều làm tới, còn tại lãnh địa của mình công khai dạy học. Cái này cũng coi là một kiện hợp tình hợp lý sự tình. Pha gieo bọn người hiếu kỳ nghiên cứu một cái, chỉ cảm thấy rườm rà vô cùng, hoàn toàn không có coi ra gì, nhưng là rơi xuống Éo Lyot trong mắt, học giả nhìn thấy thế nhưng là hoàn toàn khác biệt hàng nghĩa. Đây là văn tự biểu ý a. Văn tự biểu ý thế nào? Không, Pha gieo, ngươi không minh bạch điều này có ý vị gì. Éo Lyot tay vướt ve qua những cái kia đại biểu núi lửa nước ngày từng cái chữ bông, trong mắt chiếu lấp lánh. Từ thiên khung thịnh phóng chi niên bắt đầu, sơ bộ nắm giữ linh năng pháp tắc phồn tình các ma pháp sư liền lấy triệu hoán tên nếm thử từ cái này đến cái khác biệt vị diện đi tìm vũ trụ trung cực chân lý, cuối cùng kết luận linh năng mới là duy nhất giải đáp. Nhưng ta thế mà tại một cái cơ giới tạo vật phía trên thấy được văn tự biểu ý, đây thật là quá thần kỳ. Pha Dẻo lòng hiếu kỳ càng nặng, đem thả xuống tư thái đến thỉnh giáo tôn kính Éo Lyot học giả, văn tự biểu ý có cái gì chỗ đặc thù sao? Văn tự bản thân đương nhiên không có cái gì đặc thù, chính là sau lưng nó lịch sử a. Éo Lyot dùng vi quang pháp thuật trước người viết một cái Đông Hạ lửa chữ, cũng ở bên cạnh dâng lên một đám ngọn lửa, chập chờn ánh lửa và chậm rãi lay động lửa chữ, phản phất xuyên thấu qua không khí hoàn thành trung điểm. Ma pháp học được Lạp Mã Nhi đại sư, từng có qua một thiên phi thường đặc sắc liên quan tới văn tự phân tích văn trường, ta đến nay vẫn ký ức khắc sâu. Bất kỳ một cái nào văn minh, chưa bao giờ văn tự đi vào có văn tự một khắc này, bọn hắn sáng tạo, nhất định là văn tự biểu ý. Bởi vì không có ai biết lửa vật này nên nói như thế nào, cho nên, vẽ giống hay không, liền là văn minh nảy sinh mới bắt đầu, lẫn nhau hoàn thành câu thông bước đầu tiên. Từng cái đồ hình tích lũy thành trọn vẹn văn tự, đây chính là vỡ lòng văn minh văn tự đặc thù. Nhưng là văn tự biểu ý quá phức tạp đi, ta muốn học một lần chữ của nó hình, học một lần chữ của nó ý, còn muốn đơn độc lại học một lần nó âm đọc. Tốt ta, khả năng còn không chỉ một loại âm đọc. Sau đản sinh văn minh không có năng lực đi hoàn thành như thế phức tạp sáng tạo, bọn hắn sẽ trực tiếp học tập vỡ lòng văn minh văn tự, bắt chước cải tạo ra chính bọn hắn văn tự, đây chính là phòng thể văn tự. Phòng thể văn tự đã mất đi biểu ý công năng, chỉ là một loại cơ giới non nớt bắt chước, mà cuối cùng chỉ cần hơi bị đánh gãy một cái lịch sử, tất cả văn tự đều sẽ đi đến nhanh gọn nhanh chóng biểu âm văn tự con đường, bởi vì cái này thật sự là quá thuận tiện sẽ nói, liền sẽ nhìn biết, nó sẽ giống ôn dịch một dạng lan tràn, truyền nhiễm hết thảy mọi người. Ngươi nhìn, tại toàn bộ phồn tinh đại lục, chỉ có thiên khung văn tự còn có thể nhìn ra một chút xíu phòng thể văn tự vết tích, cái khác tất cả văn tự đều đã là biểu âm văn tự. cho nên phát hiện một cái biểu ý là chủ thể văn tự, ý vị như thế nào? Mang ý nghĩa đây là một cái từ còn không có văn tự thời điểm liền đi ra sơ đại nảy sinh văn minh, trải qua không biết bao nhiêu cái thời đại, truyền thừa chưa từng có đoạn tuyệt. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng. Ta đã đang tưởng tượng, nếu như bị Lạp Mã Nhĩ đại sư nhìn thấy loại này văn tự, lao ra hỏa sẽ điên cuồng thành bộ dáng gì. Tại pha giữa cùng họ Ân còn có chút không rõ ràng cho lắm bên trong, Elliot lấy một loại triều thánh tư thái, đặt thành áo thuật nguyên lưu đổi Đông Hạ văn tự nguyên bộ hiệp nghị. Song phương theo như nhu cầu, lẫn nhau vừa lòng thỏa ý kỹ thuật hợp tác phương diện, song phương khai triển tương đương thuận lợi, liên quan tới di tích khai thác phương diện hợp tác cũng tại đều đâu vào đấy thúc đẩy. Có thể khu động di tích hạch tâm, hoặc là gọi xào huyệt hạch tâm ma pháp trận, mặc dù giá cả đắt đỏ, nhưng đối với trước mắt Hán Hải Linh tôi nói, có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy thì không phải là vấn đề. Đối với di tích thăm dò, Trần Mặc cũng để ý hoặc là gọi hư hư thật thật. Thật bộ phận là loại bỏ Lôi Minh Hoang Nguyên, chỗ kia khoảng cách thú nhân mất khống chế khu quá xa, với lại đã có trở thành một cái phồn tinh vong hồng đánh thẻ điểm xu thế. Không chỉ có là ưa thích nghiên cứu lôi điện ma pháp sư tại trên cánh đồng hoang thiết trí trạm quan sát, có chút ưa thích dùng các loại phương thức rèn luyện mình cao giai chiến sĩ cũng sẽ ở hiện trường dẫn lôi kiếm điện, lấy tên đẹp tăng cường mình lôi điện kháng tính. Loại tình huống này, chúng ta cánh tay nhỏ bắp chân liền không đi tham gia náo nhiệt. Thư bộ phận mà, lãnh chúa tại cùng ma pháp học được hội nghị liên tịch bên trên, vung tay lên. Hàng đầu mục tiêu vẫn là phóng tới rơi vũ hẻm núi. Chúng ta là khai thác lĩnh, vẫn là không cần dựa vào thú nhân quá gần tốt, tại nhân loại địa bàn lan lộn, trong lòng hơi an tâm một chút. Kéo Lý Hoa pháp sư cùng phạ dự chủ tế nhìn nhau lắc đầu, đối với bọn hắn những này trưởng kỳ tại phương Bắc hoạt động người mà nói, nhân tộc, nhưng so sánh thú tộc gớm ám bẩn thỉu nhiều, nhưng loại chuyện này, cùng vị lãnh chúa này giao cạn không cách nào nói sâu, chỉ có thể cười cười coi như thôi. Theo Trần Mặc lãnh chúa đem rơi vũ hẻm núi làm thứ nhất chọn lựa đầu tiên mục tiêu, toàn bộ lãnh địa bắt đầu khởi động. Hán Hải Nghị chính hội bắt đầu hướng Nam Bộ suối tháng liên bang dòng binh nghiệp đoàn ban bố nhiệm vụ, mua sắm rơi vũ hẻm núi tin tức tương quan, ba chi tiền trạm tiểu đội thứ tự xuất phát, trực tiếp triển khai rơi vũ hẻm núi xung quanh tình huống cụ thể điều tra, thuê từng có khu vực thăm dò kinh nghiệm dòng binh đoàn cùng dòng binh đội, bắt đầu kiến lập Hán Hải tiền tiêu trạm, vận chuyển đội bắt đầu ở sa mạc Nam Bộ xây dựng lâm thời nhà kho, triệu tập vật tư, làm quân viễn trinh trạm trung. Chuyển, đương nhiên, làm chuẩn bị tuyển phương án, tiên huyết cứ điểm phương diện cũng đi hai chi điều tra tiểu đội, thu thập tin tức, sơ bộ thăm dò. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, bán nhân mã đội ngũ bọc thép vận binh chiến thuật diễn luyện ngày càng thành thục. Trung tuần tháng 6, theo phà dược cùng éo ly họt viếng thăm đoàn rời đi Hán Hải lập tức bắt đầu đại chuyển hướng. Lãnh chúa tự mình dẫn đội, 10 cái tiểu đội bán nhân mã, toàn bộ khô lâu đoàn chiến sĩ, vượt qua 300 danh nhân tộc phụ binh, tại xa dân đả thú đại đội hiệp trợ dưới, liên tục hành quân cấp tốc, mục tiêu trực chỉ tiên huyết cứ điểm. Đến tiên huyết cứ điểm ngoại vi thời điểm, vừa lúc là tháng 6 cuối tuần ngày đầu tiên. Chương 131, Hán Hải Tân quân sơ lâm cứ điểm, 1, chương 131, Hán Hải Tân quân sơ lâm cứ điểm. Một, đòi ổ là một tên vĩnh dạ cấp bậc tứ giai vong linh pháp sư, cũng là dạ sắc trưởng đao dòng binh đoàn đoàn trưởng. Nghe danh tự ngươi là nghe không hiểu cái dòng binh đoàn này cùng vong linh pháp sư có quan hệ gì, dù sao đối với những cái kia phú hộ phú thương tới nói, dựa vào vong linh pháp sư, luôn cảm giác trong lòng có như vậy một chút chút không thoải mái. Mà hết lần này tới lần khác bọn giá hỏa này mới là dòng binh nhiệm vụ đại gia nhiều tiền, một cái hộ tống nhiệm vụ đều có thể mở ra mấy chục trên trăm kim tệ giá cả, so sánh dưới, làm chính phủ các nước nhiệm vụ, cùng đào quán bán khổ lực khác biệt không lớn. Nếu là gặp gỡ tâm đen một điểm quý tộc, cái kia ước chẳng khác gì là làm từ thiện. Trong quý tộc không thiếu người thông minh, càng không thiếu hỗn đản. Vừa mới liền bị cái nào đó hỗn đản hố một lần, ra xong nhiệm vụ về sau, ngay cả đoàn đội chi tiêu đều không kiếm về đến, nếu như không phải đổ dùng vong linh sinh vật khiêng nhiều nhất tổn thương, tử vong trợ cấp liền có thể để dòng binh đoàn phá sản. Không sai, quý tộc đối dòng binh đoàn có thể không nói lương tâm, dòng binh đoàn nhưng lại không thể không tuân thủ nghiêm khắc dòng binh công hội ngành nghề quy phạm. Cái này cùng một ít đại tập đoàn có thể tùy tâm sử dụng, công ty nhỏ lại muốn thành thật thật tuân thủ luật pháp là một cái đạo lý, nhân gia muốn bắt bóp ngươi quá đơn giản. Mắt thấy đoàn đội mắt xích tài chính đã không người kế tục, tiếp tục như vậy nữa sợ là liền duy trì không được dòng binh đoàn tư cách, muốn giáng cấp thành dòng binh đội. Đòi ổ cắn răng một cái, tiếp nhận tiên huyết cứ điểm hiệp trợ khai hoang nhiệm vụ. Dạ sát trường đao làm một chi trung đẳng quy mô dòng binh đoàn, thành viên có 32 người, ngoại trừ tứ giai đoàn trưởng cùng phó đoàn trưởng bên ngoài, còn có tam giai chức nghiệp giả 12 người, đón lấy lần này nhiệm vụ về sau, cẩn thận hạch toán thù lao, lưu lại chút ít nhân viên đóng giữ đại bản doanh. Dạ sát trường đao sớm xuất phát, đi tới tiên huyết cứ điểm bên ngoài. Hạ doanh địa về sau, thành viên bắt đầu cẩn thận thanh lý ngoại vi ma năng sinh vật, ít nhất phải vì sắp đến kim chủ đại gia lưu lại một cái ấn tượng tốt. Phó đoàn trưởng cái địch mang theo một thân cắt bụi trở về, có chút lo lắng. Những này ma năng sinh vật càng ngày càng khó gặm. Tiên huyết cứ điểm xúc lập hơn 180 năm, không phải một cái mới tới khai thác lãnh chúa có thể đánh đến động. Đoàn trưởng ngươi có phải hay không đâu, nhìn xem tên này buổi tiếp mình đánh liều vài chục năm láo hỏa kế, biết hắn đang lo lắng cái gì. Chào hỏi bên người hắc võ sĩ cho cái địch rót một chén nước, đòi ổ kiên nhẫn giải thích nói, chuyện này ta cũng là suy nghĩ thật lâu, cảm thấy vấn đề không lớn. Ta nghe ngóng, vị lãnh chúa này đi hàm thủy than cái chỗ kia vẫn chưa tới nửa năm, đi thời điểm cũng liền mang theo 10 cái do binh, tối cao không cao hơn tầm dài. Trong khoảng thời gian này bọn hắn khắp nơi chiêu mộ nhân thủ, nhưng không có người nào nguyện ý đi địa phương quỷ quái kia, nói cách khác, đối phương tối đa cũng liền 20-30 cái chức nghiệp giả. Nói cái gì đánh tiên huyết cứ điểm, khai hoang, ta đoán chừng à, liền là quý tộc tiểu thiếu gia tâm huyết dân trào, tới chơi một chút. Phó đoàn trưởng từng ngụm rót nửa cái túi nước, vớt một cái râu ria bên trên giọt nước, thế nhưng là, vạn nhất hắn buộc chúng ta hướng chỗ sâu đi làm sao bây giờ? Vẫn là đạo lý kia, đối phương ít người, chỉ cần thực lực không đủ ăn hết chúng ta, vậy liền không thể buộc chúng ta đi chịu chết, ngươi nói có đúng hay không? Đoàn bên trong tình huống ngươi cũng biết, lần trước chiến tranh đánh xong, mấy cái lao huynh đệ thường còn không có chữa cho tốt, công quốc bên kia trợ cấp kim cũng chậm trễ phát không xuống, đều là đoàn bên trong ứng ra lại không tìm đại hoạn, liền muốn tan ra thành từng mảnh rồi. Ngươi yên tâm, ta cùng ngươi cam đoan, tuyệt không cầm các huynh đệ mệnh nói đùa, một khi gặp nguy hiểm, ta ở giữa rừng nhiệm vụ, lập tức đi ngay. Nhìn thấy phó đoàn trưởng cái địch một mặt không tình không nguyện lại không thể làm gì dáng vẻ, đòi ổ vô cái kia khoan hậu bà bay, được rồi, ta nghe nói Hàm Thủy Than lãnh chúa cũng là vong linh pháp sư, nói không chừng xem ở Minh giới đại quân phân thượng, bao nhiêu có thể chiếu cố chúng ta một điểm đâu. Đột nhiên, bên ngoài truyền đến một tiếng vang dội kèn cóc nghe âm thanh. Lính gác truyền đến tin tức, đối phương lúc đầu xa dân đã cùng dòng binh đoàn trạm gác đón đầu, cố chủ đội ngũ đến. Đi, chúng ta đi nên đón một cái. Mấy phút đồng hồ sau, đứng tại tiên huyết cứ điểm bên ngoài đồn quan sát trước, đội ổ mang theo đoàn bên trong tất cả cơ động nhân viên, nhìn xem một cây hồng kỳ từ phương xa cồn cắt đỉnh một chút xíu nâng lên. Một thất bán nhân mã đánh lấy chiến kỳ, tại cồn cắt bên trên ngừng một lát, sau đó tả hưu múa dưới cờ xí. Rất nhanh, đại địa phảng phất bắt đầu có chút chấn động, một đội lại một đội bán nhân mã từ cồn cắt tăng lên. Những này bưu hán cường tráng ra hỏa cũng không mặc giáp, mà là mặc hạt hoàng trắng mảnh vỡ sen kẽ hôn tạp tạp áo khoác, khởi động trong tầm mắt có loại mơ mơ hồ hồ cảm giác, thời khắc này đội ổ còn không biết, gọi là làm sa mạc ngụy trang. Mỗi cái bán nhân mã trên thân đều cong thật to bao khỏa, thân thể hai bên còn mang theo lưng túi, nộ mã như rồng, quyền xuống, tựa như một trận như cuồng phong, trong nháy mắt từ chính diện, bên trái, mặt phải ba phương hướng, triển khai một cái đại đường vòng cung bao vây. Dạ sát trường đao các dòng binh khẩn trương cầm vũ khí, đội ổ đã nghe được mình lão hỏa kế cánh tay hộ đâm vào eo giáp bên trên trầm đủ. Cũng may, bán nhân mã đội ngũ không có trực tiếp nào lên, hai bên trái phải đội kỵ mã trực tiếp liền vòng qua dòng binh đoàn, trực tiếp cắt về phía sau trụ sở đại doanh, chính diện nhân mã thì là một phân thành hai, tại dòng binh đoàn phía trước bài xuất hai hàng chỉnh tề đội ngũ. Ngay sau đó, cồn cắt bên trên bắt đầu xuất hiện số lớn quầng thú. Tuân theo Đông Hạ không đánh không chuẩn bị chi cầm phong cách, Hán Hải lĩnh tới chọn bẹn 160 đầu quầng thú, đội ngũ thật dài từ mười mấy phút trước tại cồn cắt bên trên thò đầu ra, thẳng đến sau mười mấy phút còn chưa đi xong. Bất quá, đi theo trong đội ngũ lãnh chúa ngược lại là đến. Một trái một phải hai tên hộ vệ, bên trái là thân cao đã tiếp cận 3 mét như đầu nhân chiến sĩ, bên phải là khoác lên toàn thân trọng giáp nhân tổ cao giáp bạc chiến sĩ, đằng sau còn đi theo xa dân hòa phiên dịch bộ dáng phụ tá, cho nên, ở giữa vị này thoạt nhìn tuổi trẻ không tưởng nổi tất nhiên liền là vị lãnh chúa kia đại nhân. Đội ổ có chút hốt hoảng bái xuống dưới. Đối phương quy mô vượt xa khỏi mình tưởng tượng, cái này không phải là thật muốn đánh tiên huyết cứ điểm a? Một màn kế tiếp màn, không giờ khắc nào không tại xác minh hắn lo lắng nhất suy đoán. Thận trọng đối tiếp vị này Hán Hải lãnh chúa đại nhân trở lại doanh địa, đã trước một bước đến bán nhân mã đội ngũ đã ở chỗ này kéo hai đạo phòng tuyến. Chương 132, Hán Hải Tân quân sơ lâm cứ điểm 2, chương 132, Hán Hải Tân quân sơ lâm cứ điểm 2, một đạo hình cung phòng tuyến hướng ra ngoài, bao lại tiên huyết cứ điểm trước thành quảng trường, cái này một mảnh thông hướng ngoại giới tất cả thông đạo. Một đường thẳng phòng tuyến trong chiều, ngắt ở dạ sắc trường đao lều vải cùng vị lãnh chúa này thủ hạ tuyển định doanh địa ở giữa. Bán nhân mã xuyên tới xuyên lui, không ngừng tại trong phòng tuyến từng cái điểm đem thả xuống lớn nhỏ bao khỏa, các thức vật tư. Sau đó, đội ổ đã nhìn thấy, từ bán nhân mã vứt xuống trong túi, chui ra từng con khô lâu thương minh. Đội ổ rủi rủi con mắt, không sai, cứ việc trên thân mỗi cái khớp nối vị trí đều phủ lấy kỳ quái hộ bộ, nhưng hình thái cùng động tác tần suất đều đầy đủ chứng minh, đây chính là cấp bậc thấp nhất khô lâu thương minh. Còn ngay cả xương thương đều không có. Loại này minh giới pháo hôi bên trong pháo hôi, đội ổ đều nhớ không rõ mình bao lâu chưa từng thấy qua. Lũ khô lâu sau khi bỏ ra, lân cận tìm được công cụ, bắt đầu ở trên mặt đất đào hố, phía sau là chống xà trượng, vung lấy hai chi đại sừng dài sơ giai phục sinh thông linh người, giám sát bình thường lúc gần lúc hiện. Sơ giai thông linh người cũng là vật hi hãn. Đội ổ hiện tại hoàn toàn xác định, vị lãnh chúa này đích thật là cái vong linh pháp sư, vẫn là cái tương đương thái điểu vong linh pháp sư. Phục sinh thông linh người nhị giai, cốt trượng bên trên sẽ triển khai một mặt cánh rơi, cũng sẽ thêm ra một cái tên là tử vong cường bạo kỹ năng, có thể lấy tiếp tục tiêu hao người sống sinh mệnh lực, hoặc là người chết hồn hỏa làm đại giá. Trên diện rộng để cao thủ pháp giả tốc độ cùng bén nhẹ, để bọn hắn có thể một giây mười kiếm đều đầu. Tam giai về sau, cốt trượng bên trên sẽ triển khai hoàn chỉnh hai cánh con rơi tư thái, cũng thu hoạch được một kỹ năng cuối cùng, linh hồn tàn phế thi pháp sau khi thành công, trên phạm vi lớn giảm xuống tốc độ của đối thủ cùng nhanh nhẹn, quả thực là đem đối phương biến thành bán thân bất toại liệt nửa người người bệnh. Phục sinh thông linh người cường đại, càng nhiều thể hiện tại nó sau hai hạng kỹ năng bên trong, từ bộ loại này cường đại minh giới thi pháp đơn vị tương lai trưởng thành, sớm liền đẩy ra ngoài triệu hoán cô lâu. Nói như thế nào đây, có loại cầm độc giác thú kéo tối say cảm giác. Nhưng bất kể thế nào thái điểu, đây là một vị lãnh chúa, là trước mắt nắm trong tay mình đám người này sinh tử lãnh chúa. Có thể tiếp được tiên huyết cứ điểm nhiệm vụ, dạ sát trường đao dòng binh đoàn xem như đối phiến khu vực này tương đối quen thuộc. Tại mở ra địa đồ phía trước, đội ổ có chút nơm nớp lo sợ cho đối diện tuổi trẻ lãnh chúa làm lấy giải thích. Cứ điểm bên ngoài dù đã ma năng sinh vật, đại bộ phận đều là chết đi thú nhân di hải, bị hiển hóa về sau hình thành ám hệ ma quái, bởi vì huyết sắc cứ điểm không cho phép bọn hắn tiến vào, cho nên bọn hắn chỉ có thể thời gian dài bồi hồi tại cứ điểm di chỉ bên ngoài. Bọn gia hỏa này không khó xử lý, chúng ta đã quét sạch thành thị trước quảng trường cái này một khối tất cả quái vật, trong thời gian ngắn sẽ không lại nhận đến bọn gia hỏa này quấy rối. Tiên huyết cứ điểm tầng thứ hai, liền là từ tiến vào chỗ này tưởng thành phế tích bắt đầu, khói đen che phủ ngoại thành, nơi này có lúc trước chiến tử mấy vạn cứ điểm chiến sĩ hiển hóa di tích thủ vệ, tại ma lực loạn lưu bên trong, bọn hắn phổ biến đều có nhị giai đến tam giai chiến sĩ thực lực, cá biệt đầu lĩnh thậm chí có thể đến tới tứ giai trình độ. Về phần tầng thứ 3 nội thành, không có người đụng vào qua, nhưng căn cứ ghi chép, nơi đó là cứ điểm cuối cùng chiến thảm thiết nhất địa phương, chí ít có nhân tộc cùng thú nhân hơn ngàn tên nhất chuyển chức nghiệp giả chết ở nơi đó. Đầu len lén liếc một chút Trần Mặc sắc mặt, thử nghiệm cẩn thận quyến đủ, tôn kính lãnh chúa, khu di tích này mức độ nguy hiểm phi thường cao, ta cảm thấy ngài nhất định phải cẩn thận một chút tốt. Các người giai đoạn trước công tác làm không tệ, rất vững chắc. Trần Mặc đứng người lên, phân phó tùy hành thiên dịch, trước theo khế ước, đem giai đoạn trước phí tổn cho quyền bọn hắn. Tiếp xuống, chúng ta muốn bắt đầu làm việc, thời gian eo hẹp nhiệm vụ nặng, tất cả mọi người cho ta khởi động. Đòi ô thật dài thở dài một hơi. Cái địch, ta mang theo hắc võ sĩ cùng lao huynh đệ đi vào cùng bọn họ, ngươi bồi đám mắt con ở bên ngoài trông coi a. Coi như chúng ta về không được, số tiền kia cũng đủ các ngươi chống đỡ một đoạn thời gian. Dựa theo lãnh chúa phân phó, Hán Hải lĩnh bộ đội trong đêm đảo ra chiến hào, lũy ra cố định công sự, tại cồn cắt chỗ cao nhất lên có nguyên tướng khống trận sinh vật kiểm chắc ra đạ, cũng xa xa thả ra xa dân chặn gác. Bộ đội chủ lực dưỡng đủ tinh thần, ngày thứ hai bắt đầu hướng phía tiên huyết cứ điểm phế tích xuất phát. Tiến vào hắc vụ khu, tầm nhìn hạ xuống đến không đủ 50 mét, giả sát trường đao bên trong các pháp sư bắt đầu phóng thích ánh sáng pháp thuật, tận khả năng xua tan nồng đậm mù mịt. Đây đất đều là bị gió cắt ăn mòn đến phá thành mảnh nhỏ tường thành tấm gạch, nhẹ nhàng giẫm mạnh liền phân thành một đám bột phấn. Thường thường có binh khí tiếng va chạm, tiếng gào thét, còn có loáng thoáng tiếng ca, một hồi đại nhất sẽ tiểu nhân, tại mọi người bên thai phiêu đãng, phản phất là không có dễ dỗ tốt âm thanh nổi, chợt xa chợt gần. Đột nhiên, một đoàn cái bóng từ hắc vụ bên trong đụng đi ra. Đi ở trước nhất hắc võ sĩ triệu hoán vật tinh chuẩn áp đặt dưới, còn chưa kịp chạm đến hắc võ sĩ di tích thủ vệ liền bị cuồng bạo đao quang đập nát, tiêu tán tại vũ khí mang ra trong tiếng gió. Lần thứ nhất tiến đến lao như lưu tái nhạc lắc lắc đầu, đây không phải thật đơn giản sao? Đại nhân, những vật này không giết xong, với lại trên người giáp phiến số lượng càng nhiều, thực lực liền càng mạnh, đến đằng sau phô thiên cái địa. Vừa rồi con này di tích thủ vệ sát thực chỉ treo một mảnh nhỏ giáp ngực, hẳn là một tên phổ thông binh lính. Cùng đội nói một dạng, đội ngũ càng đi chỗ sâu xuất phát, liên tục không ngừng nhào tới di tích thủ vệ số lượng thì càng nhiều, cường độ lại càng lớn. Xâm nhập vẫn chưa tới 300 mét, trong đội ngũ liền bắt đầu xuất hiện bị thương người. Một tên dạ sắc trưởng đào chiến sĩ bị nhiều cái di tích thủ vệ vây công, hắc võ sĩ hiểm hộ không kịp, eo chỗ kéo ra khỏi một đạo cự đại lỗ thủng. Đòi ố bờ môi run rẩy, chỉ huy dòng binh luống cuống tay chân cho hắn băng bó vết thương, lại một lần nữa hướng Hán Hải đột kích đội giải cả gạ phát ra thỉnh cầu. Đại nhân, không thể, không thể lại tiến vào trong đi bên trong quá nguy hiểm. Cả gạ nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút, giơ lên cao cao cánh tay phải, các đơn vị chú ý, kết trận hình đột kích, tiếp tục đi tới. Đòi ố triệt để tuyệt vọng. Mặc dù nơi này lũ tiểu gia hỏa, có lẽ không có một cái nào có thể gánh vác được mình cao giai hắc võ sĩ một đao, nhưng ổ vẫn là không dám phản kháng. Bên ngoài còn có huynh đệ, quê quán còn có người nhà, dạ sắc trường đao dòng binh đoàn không chịu đựng nổi lâm trận bội tín, tổn thương khai thác lãnh chúa tội danh. Chương 133, di tích thăm dò hỏa lực mở đường, 1, chương 133, di tích thăm dò hỏa lực mở đường, 1, sau đó, hắn liền nghe đến một cái tựa như thiên lại bản để hắn đơn giản không thể tin được mệnh lệnh. Để ngươi người lui xuống đi, đừng ở phía trước chặn đường. Mấy chục giây sau, sống sót sau hai nạn dạ sát trường đao đoàn đội chăm chú làm thành một cái vòng tròn, nhìn xem những cái kia đến từ Hán Hải lĩnh chiến sĩ tiếp nhận trận tuyến, bày ra một cái tên nhọn hình dạng chiến trận trực chỉ phía trước. Quan sát thời gian dài như vậy, cả gạ cũng cơ bản xem minh bạch dạ sát trường đao mở đường phương thức, kết nối thông tin khí cùng lưu tại di tích bên ngoài, thông qua video hệ thống một mực quan sát hiện trường Trần Mặc làm đơn giản câu thông về sau, cả gạ ban bố liên tiếp mệnh lệnh, mở ra chiếu sáng hệ thống, phóng thích điều tra máy không người lái, khô lâu đoàn đột kích tiểu đội trước ép, chú ý bảo trì khoảng thời gian, gặp địch tự do khai hỏa. Chú ý giao nhau điểm hộ. Tiến công. Mười mấy ngọn đèn pha ánh đèn như sáng loáng lợi kiếm một dạng xuyên thấu hắc vụ. Tiếng súng, tại mảnh này đã lâu mà thâm thúy cứ điểm trong di tích, ở vang nổ vang. Di tích thủ vệ, đến cùng là một loại dạng gì tồn tại, cho dù là bị Hán Hải đám người dân trong vùng của lãnh chủ ca tụng là không gì không biết Trần Mặc lãnh chúa, cũng là nói không rõ ràng. Dựa theo ma pháp học được thuyết pháp, cái này gọi là hiển hóa linh thể. Bởi vì đặc thù nào đó cơ chế ngưng kết thành di tích hạch tâm, khu động lấy khu vực linh năng, tại cổ chiến trường trầm tích ma lực hắc vụ bên trong ngưng kết mà thành vật bất tường. Nghe nói cái này cùng lúc trước những binh lính kia cũng không quan hệ, chỉ là một chút năng lượng tụ hợp thể. Bất quá, đã dòng binh cùng triệu hoán vật nhóm đao kiếm có thể giải quyết nó, liền mang ý nghĩa vật lý công kích có thể có hiệu lực. Vậy đối với Hán Hải lĩnh bộ đội tới nói, liền là nhiều mấy quả đạn sự tình. Phanh, phanh, phanh. Đinh hai nhức góc tiếng súng tại tiên huyết cứ điểm phế tích bên trong quanh quẩn, đánh nát chiếm cứ trăm năm yên lặng. Chuẩn bị tiếp địch. Bảo trì vị trí, chú ý giao nhau hiểm hộ. Cả gạ tiếng gào thét một mực không ngừng tại tàn phá vách đá ở giữa quái động, làm sớm nhất trở thành lãnh chúa tâm phúc dòng chính đại tướng. Cả gạ đối đông hạ chiến thuật yêu cầu học tập thâm nhập nhất, nắm giữ cũng nhất tấu triệt. Giờ phút này đột kích đội bày ra tới, liền là một cái tiêu chuẩn toàn diện tác địch, tùy thời tiếp địch chiến đấu trận hình. Trước tả hưu ba cái đội ngũ, mỗi đội 12 tên chiến đấu thành viên, dựa theo số 1 vị đến số 12 vị theo thứ tự sắp xếp. Bởi vì súng ống số lượng vẫn còn tương đối khẩn trương, cho nên mỗi cái tiểu đội phù hợp 3 thanh ạ xuất tử, 2 bộ lựu đạn máy phát xạ, một số lựu đạn, còn lại đều là vũ khí lạnh. Trung hậu sắp xếp lấy từ xa tên nỏ chiếm đa số, hàng phía trước đao thường thuẫn làm phụ trợ. Đi tại phía trước nhất chính là số 1 vị, một tay trường đao một tay lại thuẫn, phụ trách dẫn đường, đồng thời quan sát chỗ gần dưới chân, tùy thời nhắc nhở đồng đội hố lõm, cơ quan các loại khả nghi vật. số 2 vị là thân cao mã đại bán nhân mã, trên vai mang lấy một đài công suất lớn đèn pha, mang ạ xuất, đồng dạng là cảnh giới phía trước, nhưng là phụ trách hướng phía trước nơi xa quan sát, cùng số 1 vị hình thành sai chỗ phối hợp. Nhìn xa không cho phép nhìn gần không cho phép nhìn xa. Dựa theo chiến thuật sách yếu lĩnh, số 2 vị bán nhân mã cấm chỉ nhìn dưới chân, cho nên chỉ có thể tay phải cầm thương, tay trái dựng lấy số 1 vị bả bay, từ số 1 vị mang theo tiến lên. Số 3 vị phụ trách cảnh giới trước bên cạnh bầu trời. Số 4 vị bên trái đằng trước, số 5 vị phải phía trước, số 6 vị trái hậu phương, số 7 vị phải hậu phương, số 8 vị chính hậu phương, số 9 vị sau bên cạnh bầu trời. Số 10 vị phụ trách quan sát máy không người lái quan sát màn ảnh, số 11 vị là chỉ huy, số 12 vị là bộ vị tay. Mặc dù trên lý luận, bởi vì mấy chi đội ngũ tề đầu tịch tiến, tất nhiên có một bên là mình quân đội bạn, có thể không cần cảnh giới, nhưng cả gã vẫn là dựa theo nhất cứng nhắc chiến thuật sách yếu lĩnh đến bố trí đội ngũ. Không cần cái gì chiến trường tính linh hoạt, liền theo nghiêm khắc nhất phương thức đến. Đối với mấy cái này tên lính mới tới nói, luyện thế nào làm sao tới, liền là đối bọn hắn lớn nhất bảo hộ. Tòa này cứ điểm nói là bị thú nhân san thành bình địa, nhưng hiển nhiên thú nhân tộc cái này việc để hoạt động rất thô ráp, một nửa tường thấp cự thạch và mấy người cao kiến trúc hải cốt khắp nơi đều là thường thường liền có một hai cái di tích thủ vệ từ trong bóng tối gào thét nhảy lên đi ra. Đối ứng vị trí chiến sĩ một câu cảnh báo, trái trước tiếp địch. Nâng lên ạ sụt phần mấy cái điểm sạc, đem nào tới địch nhân đưa tiễn. Mà nếu như số lượng địch nhân khá nhiều, đội trưởng phát ra tiếp địch chỉ lệnh, như vậy toàn bộ tiểu đội cận chiến vũ khí lạnh tiếp tục bảo trì cảnh giới, cái khác tất cả vũ khí nóng cùng biến chỉnh cung nỏ đều sẽ thay đổi tới, tập kích công kích. Bộ này chiến thuật đã thao luyện vô số lần ngay từ đầu, đội ngũ hành động vẫn còn có chút cứng ngắc, mỗi khi tiếp địch khẩu lệnh truyền đến, luôn có chút không nên quay đầu chiến sĩ vội vàng hấp tấp quay đầu, mất đi mình cảnh giới vị. Chỉ huy đội trưởng nghiêm nghị quát lớn, coi trọng người vị trí. Quyền đấm cước đá duy trì ở chỉnh thể trận hình. Rất nhanh, đi qua ngắn ngủi một hai lần tiếp địch giao chiến, đội ngũ độ thuần thục liền nhanh chóng nhấc lên, dần dần đánh ra đâu ra đấy công thủ thao tác. Bị cưỡng chế kéo tại đội ngũ đằng sau, nhắm mắt theo đuôi đi theo tiến lên dạ sắt trường đao dòng binh đoàn thành viên, đã hoàn toàn từ vừa rồi thấp thỏm lo âu bên trong giải thoát đi ra, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng làm lấy giao lưu. Bọn hắn cầm đó là cái gì? Người lùn súng kiếp sao? Không giống, người lùn súng kiếp đánh một thương liền muốn lần trước đạn dược, bọn hắn cái này tựa như là đạn dược vô hạn, đây là ma pháp đạo cụ a. Không có ma lực ba động, chúng ta đoàn trưởng liền là ma pháp sư có thể không biết sao? Thật là đáng sợ, không có một cái nào nhất chuyển chức nghiệp giả, tại sao ta cảm giác so công quốc cấm vệ quân còn muốn dọa người? Đoàn trưởng, nhìn bộ dạng này, bọn hắn thật có thể đánh xuyên qua tầng thứ hai. Đội ổ lắc đầu, khó. Đi mau mấy bước, tiến đến hãn hải phần cổ đội trung ương chủ trận vị trí, đội ổ hướng cả gạ phát ra nhắc nhở. Vị đội trưởng này, phía trước liền muốn có trung giai gì tích thủ vệ bọn chúng thường thường thành quân kết đội, vô cùng nguy hiểm, ngài ngàn vạn cẩn thận. Kỳ thật không cần đội ổ nhắc nhở, cả gạ cũng đã cảm nhận được không khí khác biệt. Chiếc thứ nhất trước ra điều tra máy không người lái, tín hiệu đột ngột biến mất, thậm chí không biết là bị đồ vật gì đánh rơi, cả gạ không thể không mệnh lệnh trận tuyến phía trên máy không người lái trước ép, đồng thời tiếp tục cất cánh dự bị cơ. Từ đứng sau vị máy không người lái màn ảnh rõ ràng quay phim hạ tình cảnh như vậy. Chương 134, di tích thăm dò hỏa lực mở đường, 2, chương 134, di tích thăm dò hỏa lực mở đường, 2, kéo lấy đèn pha trước đưa vị máy không người lái, đánh lấy một cái sáng tỏ ánh sáng màu vàng vòng, màn ảnh đảo qua chỗ, cái kia đạo rách dưới bức tường đằng sau, là 3 năm cái một đám, 7 8 cái một đám, lít nha lít nhít di tích thủ vệ. Cái nào đó bị kinh động di tích thủ vệ ngẩng đầu lên, mơ hồ có thể thấy được vết dỉ loang lổ dưới mũ giáp mặt có hồng quang lóe lên, sau đó, một đạo mũi tên không biết từ chỗ nào bắn ra, trong nháy mắt đem trước đưa vị máy không người lái đánh chia 5 x 7. Hiển nhiên, nơi này là di tích bọn thủ vệ một đạo chủ lực phòng tuyến. Cả gạ đè xuống máy truyền tin. Toàn thể đều có, đình chỉ tiến lên, lưu đạn máy phát xạ vào chỗ, chuẩn bị oanh tạc. Hãn Hải khai thác tiểu đội duy nhất một lần tập trung 10 trôi lưu đạn máy phát xạ, theo khai hỏa, chỉ lệnh tiếng vang, gào thét mà ra cao bạo lưu đạn, tại di tích thủ vệ quần thể bên trong nổ ra từng đoàn ánh lửa chói mắt, trong nháy mắt đem mảnh này khói đen che phủ khu vực tránh sáng như ban ngày. Tiếp tục dùng lưu đạn rửa 6 vòng về sau, tham dò bộ đội bắt đầu chân chính đánh giáp lá cả. Địch nhân mật độ quá cao, cứ việc phần lớn tụ quần đều đã bị tắt tán, nhưng là tại những cái kia tàn phá phía sau tường thấp, tổng không ngừng có cầm trong tay hỏng trường mâu, khoác lên vỡ vụn hộ giáp, thậm chí tay không tấc sắt di tích thủ vệ, liên tục không ngừng nhào lên. Tiếng súng triệt để nối thành một mảnh kín không kẽ hở tử vong chí bóng. Đột kích đội hình cấp tốc có bảo, hóa thành kiên cố hình nửa vòng tròn vậy cả trận. Tấm chắn đè vào phía trước nhất, phòng hộ lấy đối thủ công kích từ xa, trường thương giống như rắn độc từ thuẫn sau chỉnh tề đâm ra, đại đao mang theo hàn quang tung bay chém vào. Lưu đạn không ngừng từ đó xếp sau bay ra, tiếng nổ mạnh vang vọng toàn bộ di tích. Một loạt lại một loạt địch nhân bị đánh giết, hóa thành một chỗ tản mát dị xét giáp phiến. Tại dạng này chém giết bên trong, có hai cái thân ảnh đặc biệt đáng chú ý, một cái là đồ triệu hoán hắc võ sĩ. Gia hỏa này thân hình cũng không khôi ngô, thoạt nhìn tựa hồ so chiến sĩ thông thường còn muốn nhỏ số một, toàn thân bao trùm u quang lưu chuyển đen kịt quốc giáp, trong hốc mắt là hai đoàn nhảy vọt băng lãnh quang mang. Cao giai vong linh sinh vật là có trí tuệ, đầu con này hắc võ sĩ đã bồi bạn hắn thời gian mười mấy năm, kinh nghiệm chiến đấu vô cùng phong phú. Dù là đồ bây giờ đã có thể triệu hoán tử vong kỵ sĩ, cũng y nguyên đem con này hắc võ sĩ xem như mình hạch tâm cùng đương bài. Con này hắc võ sĩ liền như là tại nhảy múa trên lưỡi đao vũ giả, mỗi đao đều cắt vào vừa đúng, gọn gàng mà linh hoạt chém xuống di tích thủ vệ đầu lâu, tinh chuẩn, hiệu suất cao, lanh gốc. Tựa hồ không chịu lãng phí một chút xíu khí lực, theo hắc võ sĩ từ trận địa địch bên trong thổi qua, để lại đầy mặt đất thủ vệ thân thể tàn phế. Mà đổi thành một cái dễ thấy bao, thì là Lưu Tái Nhạc. Cùng hắc võ sĩ nhẹ nhàng phiêu giật khác biệt, gia hỏa này đấu pháp có thể xưng đất dùng núi chuyển. Lão Nưu ôm một thanh trường dài 3 mét, đường kính tiếp cận 20 cm vậy. A, không thể nói cây gậy hẳn là cây cột. Cái đồ chơi này là phòng chế thu tộc đồ đăng trụ, là những cái kia đại lực hình thú tộc võ sĩ yêu nhất, tiêu chuẩn hạng nặng đả kích cùng khí, mặc dù chỉ là dùng rẻ nhất bụi gang chế tạo, nhưng chỉnh thể trọng lượng cũng vượt qua 700 kg. Trần Mặc ủy thác Thất Diệu Hoa Hoàn Thương Hội từ thú nhân bộ lạc bên kia mua được sau, Lưu Tái Nhạc nhìn thấy cái đồ chơi này trực tiếp đi không được đường, ngay cả đi ngủ đều muốn ôm không thả, về phần sử dụng hiệu quả. Nói như thế nào đây, bị cái đồ chơi này đập một cái, đồ đằng trụ bên trên hoa văn chẳng những có thể ấn đến trên mặt, làm không tốt còn có thể khắc vào đầu khớp xương. Đồ đằng trụ bên trên một chiếc một sau khảm phủ lấy mấy cái bắt vòng, lão Nưu đem cái đồ chơi này múa hổ hổ sinh phong, chuyên hướng địch nhân dạy đặc địa phương chui. Nhìn thấy ô ương địch nhân tiểu đội, lão Nưu ỷ vào mình giáp cường ra dạy, trực tiếp một cái xung phong đục vào, tiếp chiến tranh trà đạm không chế, lại ôm lấy cây cột tại chỗ chuyển cái vòng. Bị cái kia trụ lớn xoa đụng phải di tích thủ vệ, nhẹ thì chia 5 x 7, nặng thì bị nạnh sinh sinh nện vào mặt đất, trận này cục bộ chiến đấu như vậy kết thúc. Cả gã thì là mang theo hạch tâm cơ động tiểu tổ, một tay trường đao một tay ạ xuất vật, tại đổ nát thê lương bên trong cao tốc di động, chuyên đánh địch nhân công kích từ xa tay, một khi phát hiện nơi nào có mũi tên bay ra, đối mặt liền là tới trước một con thoi đạn, đem những cái kia mới từ hắc vụ bên trong hiện lộ ra hình dáng, cầm trong tay trường cung đoàn nỗ di tích thủ vệ đánh cho toàn thân loạn chiến. Giữa sân còn có lũ khô lâu phụ tại 4 đài bản thạch người máy chiến đấu, đỉnh chóp xoay tròn dạ đạ tháp cùng mắt kép máy truyền cảm trận liệt chậm rãi chuyển động, băng lãnh điểm đỏ tinh chuẩn tiêu chí chú lấy hắc vụ bên trong mỗi một cái năng lượng phản ứng nguyên. Tầm mắt từ nam chí bắc toàn trường bọn chúng, lấy hạng nặng súng ngắm điểm danh những cái kia khôi giáp tương đối hoàn chỉnh, nhất là mang theo mũ giáp di tích thủ vệ, đó là trung giai trở lên thủ vệ điển hình đặc thù. Dạ sát trường đao các dòng binh mặc dù cũng đang chiến đấu, nhưng ở dạng này chiến trường hoàn cảnh dưới, bọn hắn chỉ có thể làm chút bổ sung, xử lý phế liệu công tác. Những cái kia ngày xưa trong trí nhớ bưu hãn vô cùng, thao thao bất tuyệt di tích thủ vệ, tại dạng này thành hình đội ngũ trước mặt, đơn giản như là gà đất chó sành. Mà từ trong rung động lấy lại tinh thần bội ổ, vững tin mình không cần lại lưu lực bảo vệ mình đồng đội, lập tức đầy đủ phô bày mình vong linh đại triệu hoán sư năng khiếu. Từ trong hư không triệu hồi ra dòng dã một đội vỏ cứng cương thi, bọn gia hỏa này làn da hiện ra quỷ dị màu xanh đen, như là thuộc da chế quá độ thuộc da, khâu lại chỗ chảy ra chất lỏng sền sệt, tỏa ra nồng đậm mục nát hương vị. Bọn cương thi giống lớp kín tường một dạng đè vào phía trước nhất, hấp dẫn tuyệt đại bộ phận di tích thủ vệ viễn trình hỏa lực. Vong linh sinh vật, ưu điểm lớn nhất ngay tại ở, chỉ cần đầu lâu bên trong hồn hỏa bất diệt, dù cho bị bắn thành con nhím, bọn chúng vẫn như cũ có thể ngoan cường mà thực hiện khiên thị chức trách. Nhưng mà, trận này nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly tiến công, cuối cùng vẫn lấy khai hoang bộ đội rút lui mà kết thúc. Càng đi vào trong, xung quanh kiến trúc phế tích thì càng nhiều, mà tràn ngập hắc vụ cũng biến thành càng thêm sền sệt. Di tích thủ vệ mật độ gấp đôi gấp bội gia tăng, cả gã thậm chí vận dụng 84 ly thấp sức giật pháo. Gào thét đánh pháo quét sạch mà qua, lần lượt đem di tích thủ vệ nổ thất linh bắt lạc, nhưng là không dùng, vĩnh viễn có liên tục không ngừng di tích thủ vệ tuân đi qua. Bộ đội bắt đầu liên tiếp xuất hiện bị thương tình huống, cấp cứu đội cùng cáng cứu thương bắt đầu công việc lưu đủ lên. Chương 135, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân, 1, chương 135, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân, 1, tại khoảng cách này bên trên cũng đã bắt đầu xuất hiện cấp bậc cao hơn di tích thủ vệ. Cố này thân hình cao lớn thủ vệ vừa ra trận, liền hấp dẫn cảnh giới tổ chú ý, phát ra rồn rập nhắc nhở. Gia hỏa này áo giáp không còn là gì xét vỡ vụn số không phiến ghép lại, mà là tương đối hoàn chỉnh, lóe ra ảm đạm rực rỡ toàn thân giáp. Hình người thủ vệ khớp nối trô nối tiếp bao trùm lấy giáp xích, mũ giáp mặt nạ đem thả xuống, chỉ để lại hai đạo tĩnh mịch khe hở, bên trong nhảy lên như ẩn như hiện hào quang màu đỏ. Nó kéo lấy một thanh hai tay cự kiếm, lấy cực nhanh tốc độ hướng phía thăm dò đội xung lại, mấy chi ạ sụt phân hỏa lực trong nháy mắt tập trung ở trên người của nó. Đạn tại nặng nghề bản giáp bên trên liên tục va chạm, phát ra mưa to gõ phòng lợp tôn đỉnh dày đặc bạo hưởng, tia lửa tung tóe. Nhưng mà, con này cao giai thủ vệ chỉ là thân thể hơi rung nhẹ, vọt tới trước tốc độ cơ hồ không có giảm bớt. Giáp ngực bên trên nghiễm nhiên chỉ để lại một mảnh dày đặc cái hố nhỏ cùng vết chảy. Giống. Nương theo lấy một tiếng cổ quái gào thét, cự kiếm hóa thành một đạo kinh khủng hồ quang chém xuống. Chỉ một kiếm, đã phía trước sắp xếp đỉnh hơn phân nửa giờ đồng hồ, bị các loại viễn chỉnh tên nỏ đâm thủng trăm ngàn lỗ vỏ cứng cương thi, liền bị hủy đi trở thành bụi bặm thịt vụn. Nếu không có đầu hắc võ sĩ tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, đúng lúc bổ đến vị trí then chốt, dùng liên tiếp tinh diệu tuyệt luân đón đỡ, né tránh cùng dù công, ngạnh sinh sinh đem đầu này tự quái mang lệch lộ tuyến. Nếu không, một khi để nó đụng vào yếu đất trận tuyến trung tâm, hậu quả khó mà lường được. Cuối cùng, vị này thủ vệ bên trong to con, nên đón kiên kháng thức đạn đạo tẩy lễ. Hỏa cầu thật lớn phóng lên tận trời, cùng bạo sóng xung kích quét ngang tứ phương. Cố kia trước đây thoạt nhìn không thể phá vỡ toàn thân bản giáp rốt cục bị xé nứt, và mẹo, tại lửa nóng hừng hực bên trong ầm vang giải thể, hóa thành một chỗ nóng hổi phả ra khói xanh hải cốt. Một mực chú ý hiện trường Trần Mặc quả quyết kêu dừng bộ đội tiếp tục thăm dò, hạ lệnh rút lui. Trước sau đã trải qua không sai biệt lắm 7 cái giờ đồng hồ chiến đấu, tiến lên khoảng cách tại 3 cây số tả hữu, đánh hụt 2 cái cơ số đạn dược, mang về hơn 10 người bị thương nhẹ viên, lần thứ nhất thăm dò hành động như vậy bỏ dở. Trần Đại Lanh Chúa ngược lại là biểu hiện tương đương rộng rãi. Đây không phải rất tốt sao, chúng ta chiến tổn lừa lật ra. Chỉ cần kiên trì như vậy đánh xuống, có bao nhiêu địch nhân đều có thể bị chúng ta giải quyết hết, đơn giản chính là thời gian giải ngắn vấn đề. Nắm chặt an bài chỉnh đốn, đúng, đem chiến trường cấp cứu trung tâm quy mô lại mở rộng một chút. Vừa vặn, chúng ta nhiều đánh nó mấy lần, coi như thực chiến luyện binh. Trần Mặc lãnh chúa đại nhân cái kia chỉ điểm giang sơn, phóng khoáng tự do nhẹ nhàng phong độ, lần hai ngày rạng sáng kia nắng ban mai hơi lộ lúc, tựa như cùng bị cuồng phong thổi tan sương mù biến mất vô tung vô ảnh, thậm chí có chút tức hồn hện. Mặc dù thăm dò đội chỉ đánh một cầm, nhưng tuân theo Đông Hạ chuyển thừa xuống nghiêm cẩn chu đáo chặt chẽ tác phong, đột kích đội tại thúc đẩy bên đường, tiếp tục bố trí đại lượng bí ẩn giám sát thiết bị. Trên đầu tường, trong khe đá, thậm chí khôi giáp hải cốt bên trong, đều lẻ tẻ điểm xuyết lấy vi hình camera. Sứ mạng của bọn nó là để Hãn Hải lĩnh tại không phải thời gian chiến đấu đoạn, cũng có thể quan trắc đến cứ điểm bên trong biến hóa, tổng kết quy luật, vì lần sau tiến công làm chuẩn bị. Sau đó, một mực phụ trách giám sát nhân viên liền phát hiện làm cho người dùng mình cảnh tượng. Đó là nhìn ban đêm camera quay phim cũng chuyển tâu trở về hình ảnh. Tại đêm khuya cái nào đó thời gian, một cô tựa như gợn sóng một dạng nồng đậm hắc vụ, từ tiên huyết cứ điểm chỗ sâu một vòng nhộn nhạo lên. Những này hắc vụ nhẹ nhàng thổi động lên bụi đất, lung lay cát sỏi, còn có trên chiến trường những cái kia vỡ vụn giáp phiến. Bên trong trung tâm chỉ huy, Hãn Hải lĩnh sĩ quan cao cấp nhóm nín hơi ngưng thần, trơ mắt nhìn xem to lớn trên màn hình, những cái kia hôm qua trong chiến đấu bị đánh tan di tích thủ vệ, lưu lại đầy đất khôi giáp hải cốt, tại hắc vụ quanh quần dưới có chút đông đưa. Biên độ càng lúc càng lớn, phản phất đã thức tỉnh một loại nào đó sinh mệnh bình thường, thẳng đến một cái nào đó thời khắc, tại một loại nào đó lực lượng vô hình dẫn dắt dưới, một thân ảnh lung la lung lay đứng lên. Không có huyết đủ, chỉ có băng lanh vặn bẹo kim loại cùng bóng ma, một cái mới tinh di tích thủ vệ, cứ như vậy tại camera màn ảnh dưới, tuyên cáo sinh ra. Một cái, lại một cái. Ngay tại hôm qua bị Hãn Hải vệ đội đánh tan thanh không trên chiến trường, những cái kia tản mát linh kiện ngọ ngoại, diễn sinh ra lít nha lít nhít di tích thủ vệ, điền vào đổ nát thê lương bên trong trống không. Quả thực là đối Hãn Hải lính hôm qua thắng lợi vô tình bừa cận. Cái này vẫn chưa xong, ngay tại một cái camera dưới mí mắt, một viên chưa kịp thu về kim loại đạn pháo sát thể, cũng tại hắc vụ bên trong dần dần xâm nhiễm bên trên nồng đậm màu đen. Đi qua xa so với khôi giáp mảnh vỡ càng dài rằng giặc thai nén tại đêm khuya cái nào đó yên lặng như tờ thời khắc, cái này mai vỏ đạn cũng chầm chậm sống đi qua. Nó vặn mèo, mở rộng, cuối cùng hiện hóa là một cái hình thái quái dị, đi lại tập tễnh mới thủ vệ, lắc lắc cũng dung gia nhập tiên huyết cứ điểm đội ngũ hàng ngũ. Mặt khác, căn cứ chúng ta giao nhau quan chắc, chúng ta camera cũng bị lây nhiễm. Đến buổi sáng 8 điểm mới thôi, nhị hoàn hướng vào phía trong một cây số phạm vi bên trong tất cả camera đều mất liên lạc. Đây là chúng ta ngoại vi camera ghi chép lại chẳng cảnh. Một cái khảm tại khe đá bên trong camera, ở hậu phương giám sát nhân viên đẩy gần bội số lớn màn ảnh nhìn ban đêm hình thức dưới, về ngoài sắc kiên cố công trình nhựa tợ lạc tiệp như là bị axit mạnh ăn mòn cấp tốc quan xoắn, bong ra từng mảng, bộc lộ ra nội bộ bằng lãnh kim loại khung xương. Sau đó, cùng trước đó tất cả kim loại vật mở dạng, biến thành màu đen, lay động, mở rộng ra cánh tay chậm rãi bò xuống đầu tường. Ngắn ngủi tín hiệu gián đoạn sau, là mảng lớn đen bình phong. Video giám sát tiểu tổ đem lấy ra đại lượng ảnh chụp trải tại trên màn hình lớn. Tại ngày hôm qua chút rõ ràng nhìn ra mang theo vũ khí lạnh đặc thù, khảm nạm lấy giáp phiến hoặc là đao kiếm di tích thủ vệ bên ngoài, trong tấm ảnh mới tăng đại lượng loại sản phẩm mới. Có đầu đội lên vi hình máy không người lái xoay cánh, như là mang theo một đỉnh đầu trong tre, có toàn bộ đầu lâu phía cạnh, đưa ra một đoạn bận bẹo vào đạn, có lồng ngực bộ vị khảm nạm lấy mất liên lạc camera hải cốt, cái kia băng lanh mắt điện tử thuận thân thể đồng đưa, phản phất còn tại vừa đi vừa về quét hình, thậm chí còn có một người thủ vệ xương bả vai bên trên, thình lình lộ ra một đoạn đám người vô cùng nhìn quen mắt đầu gỗ. Chương 136, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân. 2. Chương 136, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân. 2. Đó là Hãn Hải lĩnh cho lựu đạn trang bị thêm cắn cây vô năm tay. Nói như vậy, hôm qua chúng ta chiến quả toàn bộ báo tiêu. Chỉ sợ, không chỉ là thanh lý đơn giản như vậy, đại nhân. Điều tra tiểu tổ người phụ trách khó khăn nuốt xuống một cái nước bọt, hồi đáp, mặc dù chúng ta đã dốc hết toàn lực thu về vỏ đạn, nhưng dù sao cũng là một mực tại giao chiến chiến trường, khẳng định sẽ có bỏ sót. Với lại, vũ khí lạnh tổ tên nỏ, đại bộ phận đều không có cố ý thu về một tên khác Hãn Hải lĩnh lao binh nói bổ sung, từ hành động tư thái bên trên nhìn, những học sinh mới này di tích thủ vệ, khả năng so trước đó những cái kia yếu nhược một chút, nhưng là, về số lượng khẳng định là gia tăng thật lớn. Trần Mặc có chút nhức đầu bưng kín đầu. Đây coi là cái gì? Mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân. Quả nhiên, này quỷ dị thế giới ma pháp, thật đúng là không có đơn giản như vậy. Không biết vì cái gì, trong đầu hắn không hiểu nổi lên một cái hoang đường không bị trói buộc lại vô hạn kinh khủng chẳng cảnh. Một mảnh nhìn không thấy bờ to lớn trên đất trống, lít nha lít nhít chất đống mấy chục ngàn, mấy trăm ngàn chiếc bỏ hoang cùng hưởng xe đạp, vàng xanh lam, xanh, vết dỉ loang lổ, tạo thành một tòa vô biên vô hạn, tản ra mục nát khí tức xe đạp mộ địa. Sau đó, từng cơn sóng gợn đồng dạng hắc vụ lướt qua, bò lên trên mỗi một cây khung xe, mỗi một cái trục bánh xe. Trần Mặc nhịn không được dùng mình một cái, toàn thân lông tơ từng chiếc đứng đấy. Trong phòng họp lặng ngắt như tờ, qua một hồi lâu, Trần Mặc cuối cùng đem trong đầu những cái kia hỗn loạn ý nghĩ văng ra ngoài, phân phó vệ đội, mời Dạ Sắt Trường Đao người tới. Khi Dạ Sắt Trường Đao dòng binh đoàn mấy vị đoàn trưởng nghe xong cái này không thể tưởng tượng tin dữ, cũng là một mặt tuyệt vọng. Hôm qua dù huyết phấn trên sau, bọn hắn đã thấy hoàn thành nhiệm vụ hy vọng, cái này không chỉ có riêng là chuyện tiền, càng mang ý nghĩa to lớn thanh danh cùng vinh dự. Nếu là tăng thêm cái này một bút chiến tích, sau đó tiếp lên nhiệm vụ đến, có độ tin cậy đàm phán hòa bình ra quyền, tất nhiên mạnh hơn nhiều. Kết quả lại bày ra như thế kết quả. Nhưng bọn hắn cũng không dám nói mỏ. Tôn kính lãnh chúa đại nhân, ta biết loại này cơ chế gọi là yếu tố hiển hóa. Nói chuyện chính là Dạ Sắt Trường Đao phó đoàn trưởng cái địch, vị này lao binh đem con mắt dán tại màn hình trên tấm ảnh xem đi xem lại, dùng một loại có chút kính ý ngữ điệu giải thích nói, cực kỳ cường đại di tích đều sẽ có nó đặc biệt yếu tố hiển hóa cơ chế, chỉ cần bên trong di tích cất ở đây chút yếu tố, liền có thể hiển hóa ra đủ loại linh thể. Tỷ như Lục Tùng Vương quốc liền có một tòa sách hiển hóa di tích, bất luận cái gì đầu nhập trong đó sách, trải qua một đoạn thời gian, đều sẽ biến thành đáng sợ quái vật, không ngừng hướng ngươi đặt câu hỏi sách bên trong vấn đề, không cách nào trả lời, liền sẽ nhận đến bọn chúng công kích. Mà Bạch Ngân Liên Minh thậm chí chủ động xây dựng qua một tòa hoàng kim hiển hóa xảo huyệt, chỉ cần đầu nhập hoàng kim, liền sẽ hiển hóa ra vàng óng ánh hình người linh thể, đã trở thành tất cả đi qua Bạch Ngân chi quốc chức nghiệp giả tất đi bái phòng nổi tiếng xảo huyệt. Nói đến đây, cái địch hít sâu một hơi, đối Trần Mặc thật sâu túi người, cơ hồ thành 90 độ. Hắn đã nghe nói hôm qua tại di tích thăm dò quá trình bên trong, Hán Hải lĩnh thăm dò đội chủ động yêu cầu Dạ Sắt Trường Đao Dòng binh lui về sau sự tình. Mặc dù cũng thâm thụ cảm động, nhưng lúc đó có một cái suy đoán, là vị lãnh chúa này thực lực cường đại, cảm thấy nắm chắc thắng lợi trong tay, nguyện ý đối bọn hắn những lính đánh thuê này thêm chút chiếu cố. Nhưng là, nếu như vị lãnh chúa này phát hiện khai hoang tiên huyết cứ điểm đã trở thành một trận bọt nước, có thể hay không thẹn quá hóa giận, hoặc là vì tiết kiệm tiền thuê, cưỡng ép mệnh lệnh Dạ Sắt Trường Đao khởi xướng tiến công, đi lấp cái này vực sâu không đáy. Cái địch không biết, cho nên hắn chỉ có thể sớm khẩn cầu. Trước đây đã từng có người đã đoán, tiên huyết cứ điểm yếu tố là tiên huyết hiển hóa, bởi vì đã từng có dòng binh đoàn phát hiện chết ở bên trong đồng bạn, bị cảm nhiễm, chuyển hóa thành di tích thủ vệ. Bây giờ nhìn lại, chỉ sợ là song yếu tố hiển hóa, là thiết huyết hiển hóa. Nếu như là dạng này, chúng ta tạm thời không có công phá cứ điểm hy vọng, đại nhân, không bằng sớm chút triệt binh a. Đòi ổ cũng đứng lên, hôm qua cuối cùng đoạn thời gian, vị này vong linh pháp sư đại lượng triệu hoán minh giới sinh vật đến hấp dẫn hỏa lực, tựa hồ có chút siêu phụ tải, đến bây giờ trên mặt còn có chút tái nhợt. Chúng ta dòng binh đoàn rất hổ thẹn, không cách nào hoàn thành đại nhân lời nhắn nhủ nhiệm vụ, cũng không mặt mũi thu ngài tiền thuê, ta cái này đi lấy đến trả cho ngài. Trên mặt co quắp một cái, lại chật vật nói bổ sung, còn có một chút ngoài định mức tâm ý, xin ngài vui vẻ nhận. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Trần Mặc đống nhiên vung tay lên, động tác ở giữa mang theo một cỗ không thể nghi ngờ quyết đoán, mặc kệ có đánh hay không giới tiên huyết cứ điểm, đều không liên quan chuyện của các ngươi, tiền thuê cũng là các ngươi nên đến. Ta còn không phải nhỏ mọn như vậy người. Yên tâm, sẽ không để cho các ngươi đi chịu chết. Nói một chút, có thể hay không nghĩ đến hữu dụng biện pháp? Biện pháp, nhưng thật ra là rõ ràng. Đã loại này yếu tố hiển hóa là tại đặc biệt đoạn thời gian phát sinh, vậy liền tập trung binh lực, đẩy đến cùng, tại yếu tố hiển hóa thời gian trước đó, đem cả tòa tiên huyết cứ điểm đẩy năng rơi. Dù là đẩy không hết, cũng muốn an bài nhân viên đem tất cả kim loại vật cùng chiến tử nhân viên toàn bộ rút khỏi đến, không cho cứ điểm bổ sung lại thủ vệ cơ hội. Nhưng là, cái này độ khó liền lớn có chút không hợp thói thường. Trần Mặc đơn giản tính toán một cái, dựa theo ngày hôm qua loại cường độ tiêu hao, nhiều nhất 3 lần, mình đạn dược liền sẽ tiêu hao hầu như không còn. Dù là hoàn toàn không cân nhắc xuống ống cùng họng pháo hư hao vấn đề, toàn lực chỉ bổ sung đạn dược, lần tiếp theo, thậm chí hạ một lần huyết mạch tế đàn, đều toàn bộ từ Đông Hạ vận chuyển đạn dược tới, đối mặt tòa này tích lũy trên trăm năm, trời mới biết ẩn sâu bao nhiêu thủ vệ sắt thép thành lũy, chỉ sợ cũng không nhất định đủ. Huống chi, cứ điểm chỗ sâu tất nhiên chiếm cứ cường đại hơn di tích thủ vệ. Thật chẳng lẽ muốn xám xịt rút về đi, luyện thêm cái 1 năm nửa năm đem đẳng cấp của mình lại kéo cao một chút, tế đàn chuyển vận lượng lớn hơn chút nữa thời điểm, tài năng ngóc đầu trở lại. Trước tan học a, cho ta ngẫm lại. Tại lãnh chúa đại nhân trong mối lo, tràn trọc đoạn này thời gian ở không, đòi hồi trở thành lãnh chúa đại nhân lâm thời pháp thuật cố vấn, phụ trách giải đáp lãnh chúa đại nhân những cái kia thiên kỳ bách quái, lại chỉ có thể nói là nhập môn cấp bậc vong linh triệu hoàn thuật vấn đề. Chương 137, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân, 3, chương 137, mỗi một viên đạn sinh ra một cái địch nhân, 3, tỉ như, hôm nay, liên quan tới triệu hoán sư cùng vong linh pháp sư danh phận vấn đề. Ta một mực có một chút nghi hoặc, từ nghề nghiệp phân chia cùng từ nguyên bên trên nhìn, triệu hoán sư tại Phồn Tinh đại lục, nguyên thủy nhất hàng nghĩa, liền là vượt giới triệu hoán sư. Vì cái gì về sau, cơ hội liền giống như là vong linh triệu hoán sư hoặc là vong linh pháp sư. Đòi ổ theo sát tại lãnh chúa sau lưng, cái kia thân rộng lượng pháp bảo màu xám bạc áo, giống đầu bụng về cái đuôi, tại gập ghềnh trên mặt đất kéo lấy, kéo bụi đất tung bay. Hắn áo choàng là có thể hệ lên, nhưng là chính hắn sẽ không. Bình thường vì đoàn trưởng người phục vụ còn nhiều, tại đoàn bên trong có phụ binh, trong nhà còn có hát võ sĩ. Đối, trí lực cao hát võ sĩ cũng là có thể làm việc nhà vụ sống. Nhưng bây giờ, bởi vì Trần Mặc lên được sớm, tiêu hấp tấp, trong ngày thường phụ trách trợ thủ dòng binh cùng vong linh sinh vật đều bị ngăn ở phía xa cách ly dây bên ngoài đợi. Hán Hải lĩnh vệ binh cũng sẽ không thả bọn gia hỏa này tới gần lãnh chúa, nhất là hắc võ sĩ loại này đại sát khí. Những này Dạ Sắt Trường Đao thành viên chỉ có thể đứng xa xa nhìn tự mình tứ giai đại pháp sư đoàn trưởng cùng cái đại tạo đem một dạng đi theo vị kia tuổi trẻ nghe nói là nhất giai nhưng không có nhất giai huy chương lãnh chúa bên người, có chút không người nhắm mắt theo đôi. Lãnh chúa đại nhân, triệu hoán sư cùng triệu hoán sư câu thông dị giới lãnh chúa môi giới, triệu hoán tế đàn nguyên bản cũng không phải là đặc biệt nhằm vào vong linh. Tại thượng cổ huy hoàng kỳ nguyên, triệu hoán sư có thể triệu hoán đủ loại sinh vật, thậm chí đến từ dị giới cả một tộc quần. Tỷ như trong lịch sử huyết tộc, liền là từ cái nào đó dị giới chỉnh thể được triệu hoán tới. Nhưng là tại thượng cổ kỷ nguyên hoàng hôn, phát sinh một kiện đại sự, triệu hoán sư nhất tộc thờ phụng thần minh, bỏ mình. A, Trần Mặc đống nhiên quay người, có chút kinh ngạc. Việc này, tin được sao? Thần minh cũng có thể vẫn lạc. Nguyên nhân gì? Đúng vậy. Đòi hồ gật gật đầu, phát bào lại bị một khối phong hóa nham thạch đẩy ta một cái, lảo đảo một bước mới đứng vững thân hình, trong miệng cũng không có dừng lại, vẫn lạc nguyên nhân, chúng ta cũng không biết, người phàm không thể nhìn thấy thần giới sự tình. Bất quá chúng ta triệu hoán nhất hệ là có truyền thừa, rất nhiều thứ mặc dù không nhìn thấy công khai lịch sử ghi chép, nhưng nhiều đời truyền thừa, ta tin tưởng nó đúng là thật. Trần Mặc hứng thú, cũng thực sự nhìn không được đâu chật vật, chào hỏi đâu ở bên cạnh trên một tảng đá lớn tòa hạ, cuối cùng mất đi vị này dòng binh đoàn trưởng kéo kéo treo treo lung túng, ngươi tiếp tục nói. Đòi ồ, tại thượng cổ kỷ nguyên trước đó, vượt giới triệu hoán có thần mình che chở, sinh mạng thể cũng có thể không bị ảnh hưởng, an toàn thông qua thần lực bao phủ xuống triệu hoán tế đàn. Nhưng là triệu hoán thần minh sau khi ngã xuống, triệu hoán thông đạo cũng chỉ có triệu hoán sư pháp lực của mình đến giữ gìn tuyệt đại bộ phận sinh mạng thể căn bản là không có cách tiếp nhận vượt qua không gian lực lượng, triệu hoán tới sẽ chỉ là một cô thi thể. Từ đó, phương xa thế giới sinh mệnh các lãnh chúa liền không lại hưởng ứng triệu hoán sư cầu nguyện. Đây là triệu hoán sư lần thứ nhất xuống dốc. Nói đến đây, Đòi Ô bất đắc dĩ cười cười, đã từng triệu hoán sư địa vị rất cao, lão sư ta nghe hắn lão sư nói qua, có thể câu thông địa ngục, triệu hoán mị ma triệu hoán sư, thế nhưng là các quốc gia lãnh chúa thượng khách à. Đáng tiếc, chúng ta không có bắt kịp thời đại kia. Kết thúc ngắn ngủi nhớ lại, Đòi Ô thu hồi trong mắt hướng về. Từ đó về sau, ngoại trừ số rất ít có thể tấn thăng đến đỉnh phong đại triệu hoán sư, cái khác triệu hoán sư có thể triệu hoán cũng chỉ có vong linh sinh vật, nguyên tố sinh vật, còn có không phải sinh vật. Trần đại lãnh chúa gật gật đầu, tối thiểu từ ăn khớp bên trên, thuyết pháp này vẫn là rất rõ ràng. Đúng, ngươi nói, lần thứ nhất xuống dốc, cái kia chính là còn có lần thứ hai. Ân, lần thứ hai, gọi là nguyên tố chi thương. Đại khái là tại thiên khung lịch hơn 300 năm a, ngay lúc đó thiên khung đế quốc còn sừng bá lấy hơn phân nửa phồn tinh đâu, có một vị hoàng đế hùng tâm bừng bừng, muốn tại thiên khung hoàn thành, chế tạo một tòa danh xưng cử thế vô song siêu cấp nguyên tố ao. Hắn dùng đại lượng ma pháp trận làm phối hợp, an bài triệu hoán sư nhóm từ dị giới số lớn triệu hoán nguyên tố sinh vật, trong đó thậm chí có rất nhiều thống lĩnh cấp bậc nguyên tố sinh vật. Triệu hoán sau khi hoàn thành, lập tức đánh giết, đem nguyên tố sinh vật thân thể tàn phế bổ sung tiến thiên khung pháp trận trong nguyên tố ao. Cuối cùng sự tình bị nguyên tố các lãnh chúa phát hiện. Đòi Ô tự rêu tiếu tiếu, kỳ thật loại sự tình này chỉ cần sau một quãng thời gian, nhất định sẽ bị phát hiện bọn hắn cũng là hám lợi đen lòng, váng đầu à. Coi là triệu hoán đến về sau, có triệu hoán khế ước, liền có thể đem triệu hoán vật xem như nô lệ bình thường tùy ý trả đạp. Nhưng cao giai triệu hoán vật đều là có trí tuệ, thậm chí có tình cảm, làm sao lại dễ dàng tha thứ loại chuyện này phát sinh. Có mấy vị chấn độ nguyên tố lãnh chúa cùng một chỗ độc thủ, thuận triệu hoán sư nhóm triệu hoán thông đạo, rót vào đại lượng hỗn độn nguyên tố sinh vật, tại thiên khung hoàng thành triển khai một trận điên cuồng giết chóc. Từ nguyên tố chi thương về sau, nguyên tố sinh vật liền rốt cuộc không hưởng ứng phồn tinh đại lục triệu hoán sư, liền triệt để trở thành vong linh triệu hoán sư. Thiên khung đế quốc cũng là từ khi đó, tổn thất quá nhiều đỉnh cấp chức nghiệp giả, từ đó lâm vào xuống dốc. Đã từng cùng triệu hoán sư cùng một chỗ trên đại lục phong quang vô hạn thiên khung đế quốc, cũng cùng triệu hoán sư vận mệnh một dạng, vừa lui lại lui, bại một lần lại bại, trơ mắt nhìn xem Tê Nguyệt Vương triều cùng Vũ Nguyệt thần đỉnh trở thành đại lục mới bá chủ. Đây thật là làm cho người bóp cổ tay. Trần Mặc khá là truy tâm dậm chân cảm giác, cái này nếu là trở lại năm đó triệu hoán thần vẫn trước đó, tay vừa nhấc liền có thể từ quê quán triệu hoán cái ngót nghét một vạn tinh binh, mình làm sao đến mức dạng này lão đạo. À đúng, khi đó còn không có ta đây. Giống như khi đó quê quán người tới cũng đánh không lại. Cái kia không sao, chỉ có thể mình tiếp tục cố gắng. Nói như vậy, chỉ có lên tới cấp bậc rất cao vong linh triệu hoán sư, tài năng sinh vật triệu hồi thể tới đúng không? Cụ thể là cấp bậc gì đâu? Đòi Ô bất đắc dĩ lắc đầu, ta đây thật không biết, vong linh pháp sư trên phiến đại lục này, mặc dù không tính xuống dốc, nhưng sớm đã không phải chủ lưu. Nguyên tố chi thương khi đó, đại lục ở bên trên đứng đầu nhất vong linh pháp sư bị hỗn độn nguyên tố cơ hồ giết sạch, rất nhiều liên quan tới vong linh pháp sư tri thức, đều chỉ có thể dựa vào chúng ta tự mình tìm tòi. Hắn dừng một chút, nhìn trước mắt tuổi trẻ mà tràn ngập tiềm lực lãnh chúa, trong giọng nói mang theo một tia định mệnh, ta chỉ biết là đệ nhất chuyển hẳn là không đủ, chí ít cần đạt tới nhị chuyển mới có một chút hy vọng. Chương 138, địch nhân sẽ không chạy đến, cũng sẽ không đến chậm. Một, chương 138, địch nhân sẽ không chạy đến, cũng sẽ không đến chậm. Một, bất quá, lãnh chúa còn trẻ tuổi như vậy, lại thiên phú chắc tuyệt, chỉ cần chú ý thân thể khỏe mạnh, nhị chuyển cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, ta vẫn phải xưng lãnh chúa một câu đại tiền bối, mời lãnh chúa dịu dắt đâu. Mặc dù biết đâu là đang quay ngựa mình cái rắm, nhưng là lúc này, Trần đại lãnh chúa đang bị tiên huyết cứ điểm thẻ nửa đời, nghe được tương lai cái nào đó đoạn thời gian, có khả năng đem quê quán các đồng chí mời đi theo hỗ trợ, dù là biết thực hiện mục tiêu còn trời xa xa, trong lòng cũng không kiềm hãm được khoan khoái mấy phần. Đối với biết đều tận biết gì nói nấy Đòi Ô, cũng là sinh lòng hảo cảm. Trông về phía xa mênh mông đại mạc, Trần Mặc luốt có chút phát cứng rắn bả vai, cùng đầu thuận tiện mở cái nhỏ trò đùa. Ân, thân thể khỏe mạnh, đương nhiên muốn khỏe mạnh, trên người của ta, thế nhưng là gánh vác lấy một nước, một cái lãnh địa kỳ bằng đâu. Nếu không phải ta thân thể thẳng, đoán chừng lúc này đều phải ép xương cổ biến hình, số đệm cuộc sống đột xuất. Nơi này cũng không có hạch từ CT cái gì chiếu vừa chiếu. Đòi Ô cơ theo, nói xong chút lãnh chúa anh minh thần võ, vĩnh bảo khỏe mạnh cắt tường lời nói, cuối cùng hiếu kỳ hỏi một câu, cái kia, hạch tử, là cái gì kiểu mới ma pháp sao? À, đó là một cái kiểm tra thân thể khí cụ, trong thân thể có thứ gì vấn đề, quét quét qua liền biết. Đòi Ô khe như mày, đây không phải là bên trong đưa điều tra chi nhãn. Dùng linh năng trong thân thể quét, thân thể chịu không được a? Thân thể có cái gì không chịu được, chỉ cần trên thân không mang theo kim loại, đồ chơi kia lại không nguy hiểm. Hạch tử, kim loại. Trần Mặc dừng bước, quay đầu nhìn xem sau lưng xương mù tràn ngập tiên huyết cứ điểm. Một cái cực kỳ lớn gan suy nghĩ, như là vạch phá dạ không tiềm điện, tại trong đầu hắn ầm vang nổ vang. Thiết huyết hiển hóa đúng không? Dựa vào kim loại đúng không? đến cái mấy trăm ngàn lần địa từ lực hút vĩnh nam châm, không biết các ngươi khiêng nổi hay không. Trần Mặc ý nghĩ rất tốt, hắn thậm chí bị cơ trí của mình thật sâu đả động. Có thể dùng trí tuệ mà không phải đạn đến giải quyết vấn đề, là một cái lãnh chúa bước về phía thành thục một bước dài. Mặc dù hắn chỗ tư tưởng vĩnh nam châm vẫn là cần trong nhà cung cấp, bất quá chung quy Trần đại lãnh chúa là động một lần đầu óc, chắc hẳn trong nhà cũng sẽ rất vui mừng a. Tính toán thời gian, hắn còn cần ở chỗ này chờ bên trên một tuần, mới có thể chờ đợi đến lần tiếp theo tế đàn thời gian cùn đầu kết thúc. Trong đoạn thời gian này, hắn quyết định không để cho mình nhàn rỗi, cũng không cho thủ hạ đám gia hỏa này nhàn rỗi. Nhìn xem lại một lần sông mình mắc tuổi trẻ lãnh chúa, nhất chuyển tứ giai, vĩnh dạ vong linh pháp sư đòi ổ, trong lòng ngũ vị tạp trần, trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không dám tự xưng lãnh chúa lao sư, chỉ có thể là tiếp nhận lãnh chúa pháp thuật cố vấn như thế cái việc, mỗi ngày đều đến rút ra một đoạn thời gian, đến cho lãnh chúa chỉ đạo tương quan triệu hoán pháp thuật kỹ xảo. Bình tĩnh mà xem xét, hắn chưa từng thấy như thế bình dị gần gũi lãnh chúa. Đương nhiên, hắn kỳ thật cũng không có khoảng cách gần gặp qua mấy vị lãnh chúa. Trong trí nhớ hình tượng, cơ bản đều là đứng xa xa nhìn những quý tộc kia lãnh chúa vung tay một cái, nói vài lời, các vị cố gắng, giường cột nước nhà lời xa giao, hoảng hoảng du du rời đi. Lưu lại mình cùng mình dòng binh đoàn, vì mấy cái đinh đương rung động kim tệ tại liếm máu trên lưới lao. Mà trước mắt vị lãnh chúa này, mặc dù nó vong linh pháp thuật tri thức, kỹ xảo cùng cảnh giới lành nghề nhà trong mắt có thể xưng rối tinh rối mù, nhưng đối xử mọi người lại ngoài ý liệu hiền lành. Hiền lành đến không giống như là một vị lãnh chúa. Dùng phồn tinh đại lục mà nói, ấm áp, dễ dàng sinh ra khinh mạn. Đương nhiên, phía sau hắn những cái kia châu ngựa người đại bình, đủ để đem bất luận cái gì khinh mạn cảm xúc đều bóp chết. Tại Dạ Sát Trường Đao đoàn đội đi theo hành động trong khoảng thời gian này, mặc kệ ra hay không ra công, phí tổn đều là mỗi ngày một kết, với lại thức ăn từ đối phương vô hạn lượng cung ứng, loại này hậu đãi điều kiện là quá khứ chưa từng có trải qua. Trong đoàn đội đám kia lão hòa kế, mắt trần có thể thấy mượt mà một vòng. Cái này khiến đầu trong lòng tràn đầy lo sợ bất an. Dù sao trong binh giới có câu ngôn ngữ trong nghề, nếu như không dùng ra lực liền có thể đổi lấy kim tệ, cái kia đại khái sẽ là muốn ngươi chảy máu. Rõ rệt nhìn xem không hạ được tiên huyết cứ điểm, vị lãnh chúa này kiên trì lưu tại nơi này không đi hành vi, để ổ trong lòng loại bất an này cảm giác ngày càng làm sâu sắc. Cho tới bây giờ, vị lãnh chúa này cử động đều cho thấy, hắn vẫn không hề từ bỏ thăm dò tiên huyết cứ điểm ý nghĩ. Trong mỗi ngày hắn hải lĩnh bộ đội sẽ thay phiên tiến vào tiên huyết cứ điểm bên ngoài, một tiểu đoàn vừa đi vừa về thanh lý phế tích. Tại xử trí xong di tích thủ vệ về sau, những cái kia lãnh địa đại binh lặp đi lặp lại lục soát, mang rời khỏi toàn bộ kim loại cặn bã, thậm chí chuyên môn an bài vận chuyển nhân viên đem tường thành mảnh vỡ, kiến trúc đá vụn đều hoàn toàn rời đi ra, an bài nhân viên quét dọn nhân viên đem trên mặt đất cắt đất giống trải vớt lông tóc từng tấc quét sạch. Các loại kết thúc công việc tiểu đội lúc đi ra, xử lý qua mặt đất cùng liếm qua một dạng, so Phỉ Thúy Vương đỉnh quảng trường còn muốn sạch sẽ. Mình áo choàng kéo một cái vừa đi vừa về, đều không dính nổi mấy hạt bụi bặm, nhưng không có khả năng một mực dạng này. Theo loại hiệu suất này, đội ổ cảm thấy mình chết già trước đó, hẳn là đều không nhìn thấy tiên huyết cứ điểm nội thành. Mà vị lãnh chúa này đại nhân, không có khả năng cứ như vậy tiêu xài sinh mệnh. Bọn hắn đang chuẩn bị cái gì? Triệu hoán tà thần. Mới huyết tế. Mỗi quá khứ một ngày, đội ổ đã cảm thấy mình là sống lâu một ngày, bất an chờ đợi lúc nào cũng có thể đến sấm sét giữa trời quang. Thẳng đến cuối tháng một ngày này, lãnh chúa bên người tín nhiệm nhất cái kia bán nhân mã đội trưởng, giống một trận gió một dạng mà vào, dùng đầu hoàn toàn nghe không hiểu lời nói, ken két lạp lạp nói một trận cái gì. Tuổi trẻ lãnh chúa, sắc mặt đông nhiên âm trầm xuống, phảng phất là một mảnh mây đen, đông nhiên bao lại tại đỉnh đầu bầu trời. Đòi ổ trong lòng hơi hồi hộp một chút. Khi Trần Mặc lãnh chúa quay đầu cáo chi, thú nhân tới thời điểm, đòi ổ trong lòng dự cảm bất tường rốt cục chờ đến giày rơi xuống đất. So huyết tế tà thần cường, bất quá, cuối cùng đã tới chảy máu thời điểm. Trần Mặc trong lòng thế nhưng là phi thường vô cùng khó chịu. Từ vừa mới bắt đầu, căn cứ vào đối xung quanh tình thế xâm nhập hiểu rõ, Trần Mặc đối với thú nhân can thiệp liền làm xong chuẩn bị tâm lý. Dù sao đám người kia đều là mũi chó, nơi nào có thịt, nghe vị liền sẽ tới. Càng quan trọng hơn là huyết sắc cứ điểm địa vị đặc thù, tại dài đến mấy trăm năm thời gian bên trong, thú nhân ở tòa thành này dưới lần lượt đụng đầu rơi máu chảy, nếu như không có nhân tộc nội đấu, huyết sắc cứ điểm có lẽ vẫn là tòa kia không rơi chi thành. Chương 139, địch nhân sẽ không chạy đến, cũng sẽ không đến chậm. 2, chương 139, địch nhân sẽ không chạy đến, cũng sẽ không đến chậm. 2, thú nhân sao có thể quên tòa thành thị này dưới chồng chất như núi trước thú thi cốt. Quá khứ một đoạn thời gian rất dài, huyết sắc cứ điểm có rất ít cỡ lớn thế lực chú ý, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì thú nhân sẽ không cho phép nơi này lại xuất hiện một tòa kiên thành, một tòa cường lực thành lũy. Bất luận cái gì tại huyết sắc cứ điểm khu vực bồi hồi thế lực đều sẽ trước tiên dẫn phát thú nhân cảnh giác, đều không ngoại lệ. Cho nên Trần Mặc sớm làm rất nhiều công tác chuẩn bị. Tại chính thức xuất phát tiến về huyết sắc cứ điểm lúc, hắn tại tới gần dung binh hành hội ban bố thăm dò huyết sắc cứ điểm nhiệm vụ, gián tiếp quang minh mình ý đồ, đồng thời bóp lấy thời gian thông qua đi nhanh tiêu cho thất diệu hoa hoàn thương hội đưa ra thư tín, biểu đạt mình chuẩn bị lấy trước huyết sắc luyện tay một chút ý đồ. Xin nhờ cái này cùng thú nhân có trưởng kỳ vãng lai thương hội, hướng thú nhân thông báo bên mình hành động, chuyển đạt hãn hải lĩnh đối thú nhân tôn trọng, tránh cho dẫn phát hiểu lầm không cần thiết. Dựa theo lãnh địa có kinh nghiệm lao xa dân tính ra, thú nhân trinh kỵ phát hiện mình một đoàn người động tĩnh về sau, báo cáo thú nhân đại trướng thời điểm, thú nhân liền đã thu vào thất diệu hoa hoàn tin tức, vừa vặn hoàn thành một lần có thứ tự cân đối. Thất diệu hoa hoàn không bao lâu cũng tin thể mỗi ngày hồi phục, đã cùng thú nhân bộ lạc đầy đủ câu thông, đạt được đầy đủ lý giải. Cái này đáng chết chu nho thương hội, miệng bên trong liền không có một câu nói thật. Bất kể nói thế nào, thú nhân bộ lạc chúng quy là tới, với lại tới là một chi làm cho người nhìn mà phát khiếp tinh nhuệ, trọng trang lang kỵ binh đại đội. Dựa theo tiền tiêu xa dân báo cáo, số lượng sẽ không ít hơn 300. Trần Mặc bên này vừa mới hoàn thành tập kết, bộ đội tiến vào trận thú nhân đại quân đã bỏ lên trên phương hướng tây bắc chỗ kia dốc thoải đỉnh, phái ra hai tên kỵ binh, dưới hông tọa lang nện bước nhanh chân, thẳng đến nhân tộc trận địa mà đến. Đây là sứ giả, đến truyền lời. Từ một loại nào đó góc độ đã nói, Thất Diệu Hoa Hoàn thật đúng là đem tin tức dẫn tới, cho nên thú nhân trinh kỵ truyền lời tới, không phải đến đánh nhau nhưng là có người tại Tiên Huyết Cứ Điểm hoạt động, bọn hắn nhất định phải tới giám sát một cái. Yêu cầu nhân tộc bung ra phòng ngự, tiếp nhận thú nhân kiểm tra. Thú nhân liền là trực tiếp như vậy. Trần Mặc kém chút bị chọc giận quá mà cười lên. Để thú nhân kỵ binh tiến vào mình trận địa kiểm tra, cái này phải là tâm lớn bao nhiêu mới có khả năng đi ra sự tình. Lại thương lượng một lần, nơi này là Đại Mạc biên giới không khu khống chế, trước mắt quân ta đã kết trận, theo quy củ ứng coi là lâm thời cương thổ, bất luận cái gì dám vượt qua quân ta trận địa địch nhân, đều coi là hướng ta lãnh địa khởi xướng chiến tranh hành vi. Hán Hải lĩnh bộ đội nhanh chóng tập kết, theo thứ tự tiến vào trận đầu cũng ném ra run rẩy dạ sắc trường đao dòng binh đoàn thành viên, tập kết đến chính diện. Bọn hắn đã quen thuộc vị lãnh chúa này phong cách, ôn tồn lễ độ, vô cùng có chủ kiến, đã bày ra này tấm tư thế, chắc hẳn một trận ác chiến là chạy không được. Bất quá nhiều y ngươi vẫn là cho Trần Mặc đề đầu đề nghị, thú nhân và làng trong sa mạc chạy không nhanh, nếu là tình huống không đúng, chúng ta tận lực ngăn trở thú nhân, ngài tìm tất chạy nhanh còn thú, hướng sa mạc chỗ sâu đi, có lẽ có thể chạy thoát. Trần Mặc gật gật đầu, có lòng. Vừa vặn trong khoảng thời gian này, nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, đám này dã thú nguyện ý tới theo giúp ta luyện một chút, cũng là một chuyện tốt. Thú nhân điều tra binh khu động tọa kỵ xuyên tới xuyên lui, một lần cuối cùng đưa ra điều kiện, cho phép thú nhân kỵ binh kiểm tra, hoặc là cho một bút đầy đủ quân phí, thú nhân kỵ binh đường xa mà đến, không thể đến không, vậy cũng là có phí dụng. Trần Mặc không nhìn bầu tha thiết chờ đợi, thật không thể mình trợ cấp một bộ phận tiền ánh mắt, lạnh như băng phun ra cự tuyệt. Thương lượng triệt để vỡ tan. Ô, trầm thấp sừng thú hào âm thanh tại trên sườn núi vang lên. Thú nhân lang kỵ đại trận bên trong, một mặt giữ tợn huyết sắc răng sói chiến kỳ đột nhiên dựng thẳng lên, ở khô hanh trong gió bay phất phới, đó là răng dài bộ lạc tiêu chí. Chi này cường đại bộ lạc chiếm cứ tại phương bắc nhất mập đẹp đồng cỏ, lấy khổng lồ tọa lang kỵ binh nghe tiếng. Đối nhân tộc lãnh địa bấy nhiêu cướp bóc bên trong, răng dài từ trước đến nay là thú tộc người tiên phong cùng tuyệt đối chủ lực. Chính là bởi vì đối nhân tộc kẻ khai thác quen co khinh thị, để bọn hắn đối lần này gõ chi hành tràn đầy tình thế bắt buộc ngạ mạn. Vượt qua mấy trăm dặm đánh tới chốc loáng, hoặc là dọa dẫm một bút đầy đủ tài phú, hoặc là cướp bóc về đầy đủ nô lệ, thú nhân đàn sói xuất động, sao có thể tay không mà quay về? Huyết sắc răng sói cờ nghiêng nghiêng giới chỉ, thú nhân kỵ binh bắt đầu xung phong. Hán Hải lĩnh bên này, Lưu Tái Nhạc không biết lúc nào đem lãnh chúa chuyên môn chỗ ngồi rời đi ra, bốn bề yên tĩnh bày ra tại một chỗ tầm mắt không sai cao điểm vị trí, để Trần Mặc có thể tương đối nhẹ nhõm quan sát toàn bộ chiến trường. Giờ phút này, thú nhân chiếm cứ phương hướng tây bắc cao điểm, đang tại thuận dốc thoải phi nhanh xuống, tiếp tục gia tốc. Lưu lại hơn 60 cưỡi áp trận, cái khác hơn 200 đầu người khoác trọng giáp, thể trạng khổng lồ tọa lang, trở đi đồng dạng khôi ngô hùng tráng thú nhân chiến sĩ, như là vỡ đê dòng lũ, từ cồn cắt đỉnh chút xuống, cuốn lên bụi mù như là một đầu kề sát đất lao nhanh hoàng long, hướng nhân tộc trận địa báo táp đột tiến. Xung phong chi thế, đất rung núi chuyển. Mà nhân tộc trận địa thì là đông nam phương hướng nhỏ cao điểm, ở chỗ này tiếp cận sườn núi đỉnh vị trí, Hán Hải linh đám vệ binh đảo ra trước sau hai đạo chỉnh thể hình cung, quanh co khúc hiệu chiến hào, hai đạo chiến hào ở giữa còn thiết trí nhiều nói dọc giao thông hào. Chiến hào phía trước, ra dáng chất đống từng đống bao cắt công sự che chắn. Tại nhân tộc trận địa hậu phương trăm mét chỗ lại một cái sườn núi nhỏ bên trên, là dạ sắc trường đao dòng binh đoàn bày ra một cái tiêu chuẩn, bộ binh hạng nặng phòng kỵ binh trùng kích trận hình. Hàng phía trước binh sĩ đem to lớn tháp thuẫn cắm sâu vào trong đất cát, thuẫn đỉnh khe thẻ bên trong rỗi ra dài hơn 3 mét cự mã trường thương, đại thương báng thương sử trên mặt đất, hàng thứ hai thương binh dùng chân gắt gao dẫm ở đuôi thương, hai tay toàn lực ép xuống thân thương, lại xếp sau là bộ vị thương binh cùng nọ thủ. Bọn hắn sắc mặt tái nhợt, thì thào cầu nguyện. Làm dòng binh đoàn chỉ huy, cái địch khẩn trương vừa đi vừa về điều chỉnh trận hình, tranh thủ đem đội ngũ ép lại chặt chẽ một điểm. Vị này kinh nghiệm phong phú lao binh, giờ phút này đã đem phía trước những cái kia Hán Hải lĩnh vệ binh xem như người chết. Hắn không biết hàng phía trước những lãnh chúa kia chiến sĩ vì cái gì đào hẹp như vậy hãm ngựa hố, hẹp đến địch nhân lang kỵ binh nhảy lên liền có thể thông qua, cũng không biết binh sĩ vì cái gì còn muốn trốn ở những cái kia đường hầm bên trong, tươi sống chờ lấy địch nhân vũ khí hạng nặng quan đỉnh. Chương 140, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 1, chương 140, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 1, hắn chỉ có thể đem hy vọng đều ký thác vào mình những người này chống cự bên trên, đang mong đợi sau lưng vị lãnh chúa kia sớm chút sụp đổ, sớm chút chạy trốn. Dạng này mình dạ sắc trường đao cũng có thể sớm chút hướng trong sa mạc chạy tứ tán, có lẽ còn có thể sống lâu mấy cái. Tóm lại, giao chiến tam phương trong thế lực, thú nhân căn bản không đem trận chiến này coi là chuyện đáng kể, hơn 300 lang kỵ binh đầu, 6 cái tiểu đội trưởng, tùy tiện nghiền ép. Hán Hải lĩnh bộ đội cũng không có đem trận chiến này coi ra gì, trên trận địa hai đỉnh súng máy mười mấy thanh ạ xuất tử, 10 chuôi lựu đạn máy phát xạ mấy trăm mai lựu đạn, liền lên một lượt trở tới đây cao bình lưỡng dụng súng máy đều gác ở nơi này, cái này nếu để cho đối thủ xung lại, cả gạ cảm thấy mình có thể trực tiếp tự sát. Lãnh chúa thì càng không có coi ra gì khô lâu đoàn tại đạo thứ hai chiến hào chú đóng ở đâu, tập thể tự bạo cũng cho đối thủ bạo xong. Chỉ có kẹp ở giữa dạ sắt trường đao dòng binh đoàn, từng cái nơm nớp lo sợ, mà không có chút máu. Sau đó, ngay tại một cái nào đó trong nháy mắt, thú nhân vượt qua cái kia đạo vẽ ở trên mặt đất, Hán Hải chiến sĩ lặp đi lặp lại nhấn mạnh cấm chỉ dây. Ân, cũng là trận địa chủ yếu hỏa lực tốt nhất tầm bắn dây. Khai hỏa. Cạ gạ gầm thét thông qua máy truyền tin truyền khắp trận địa. Vâng. Cộc 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 cộc. Cùng bạo báo kim loại, lần đầu tại mảnh này hoang vu thổ địa bên trên, phát ra dày đặc gào thét. Triển khai hỏa lực phong tỏa là cái kia hai đỉnh súng máy hạng nặng. Từ thăm dò đến nay, bọn chúng vẫn bị gác ở bên ngoài chiến hào xạ kích vị bên trên, khoác lên thật dày chống bụi bố, ngay cả một viên đạn đều không phun ra qua, ẩn nút đã lâu, chỉ chờ bộc phát. Bọn chúng thanh thúy tiếng xạ kích tràn ngập chiến trường, to dài ngọn lửa như là hai đầu nổi giận độc long, từ họng súng đen ngòm phun ra mà ra. Trước đây vì tiết kiệm đạn dược, chỉ dám chuẩn bị bắn xạ thủ, rốt cục có cơ hội nhẹ nhàng vui vẻ lâm ly chế trụ có súng, băng lạnh dây đạn bị sắt thép quái thú thôn phệ rầm rầm cuốn vào thương tuyến, nóng rực vỏ đạn như mưa rào đinh đinh đang từ ném sắc cửa sổ bắn ra, trên mặt cắt lặp đi lặp lại nhảy bọn. A sột dưới thanh thúy dày đặc liên xạ âm thanh, lựu đạn máy phát xạ trầm một ảnh. Vành. Âm thanh, lựu đạn liên tiếp bạo tạc tiếng oanh minh, rót thành một mảnh hủy diệt bản hòa tấu. Nặng nghề thiết giáp tại đặc chế đạn xuyên giáp trước mặt giòn như giấy mỏng. Đạn xé rách hộ giáp, xuyên qua da thịt, vỡ nát xương cốt ngột ngạt thanh âm, trong nháy mắt che mất thú nhân nhất tộc táo bạo chiến giống. Tọa lang thân thể cao lớn, tính cả trên lưng kỵ sĩ như là bị vô hình cự truy hung hăng đập trúng, tại cao tốc xung phong bên trong bị đón đầu đè lại, lập tức lăn xuống cát bụi. Canh nóng tiên huyết cùng vỡ vụn nội tạng khí quan hỗn hợp có mảnh kim loại, tại nóng rực trong không khí hắt vẫy mở một mảnh hồng sương mù. Lần thứ nhất xuất thủ, Hán Hải lĩnh liền dùng tới toàn lực. Đây là thành kiến chế lam tinh vũ khí nóng tụ quần, cùng phồn tinh quy mô hóa kỵ binh hạng nặng đối kháng. Đối kháng kết quả, từ vừa mới bắt đầu liền đã nhất định. Kết thành thuẫn thương đại trận dòng binh đoàn các thành viên, ngơ ngác nhìn trước mắt một màn này kỳ cảnh. Thú nhân đại quân xung phong đầu sóng phảng phất bị một thanh khổng lồ liêm đao chặn ngang chặt đứt. Hàng trước thú nhân cùng tọa lang tại báo kim loại trung thành mảnh đất ngã xuống, lan lộn, vỡ vụn. Hậu phương kỵ binh tại to lớn quán tính điều khiển căn bản không kịp chuyển hướng, nên đón đồng dạng ý thở tỏm, cùng phía trước ngã xuống đồng bạn lăn làm một đoàn. Ngắn ngủi mấy trăm mét khoảng cách, tựa như tử vong ở trời. Đội ổ cùng cái địch giờ phút này vô cùng may mắn, giả sát trường đao dòng binh đoàn không có sinh ra vứt bỏ trận ý niệm trốn chạy, nếu không những cái kia kỳ kỳ quái quái uy lực gấp trăm lần nghìn lần tại người lồn súng kiếp đại gia hỏa, chỉ sợ sẽ làm cho mình đám người này trước hưởng dụng một lần. Bọn hắn từ vừa mới bắt đầu liền phòng bị thú nhân, những cái kia thô ống gia hỏa căn bản là không có tiến vào cứ điểm hàng trước thú nhân kỵ binh lâm vào mảnh máu này thịt mơ hồ tử vong bấy giờ lúc dừng lại tại dốc núi đỉnh thú nhân lang kỵ binh đội dự bị tại đã trải qua ngắn ngủi bạo động về sau thế mà không có rút lui mà là đồng dạng phát động xung phong. Cùng trước mặt lang kỵ binh khác biệt chính là bọn hắn thật sớm liền đem ném mâu giữ tại ở trong tay mượn xung phong tình thế ngang nhiên phát khởi viễn trình đối hoành. Ném mâu là thú nhân bộ lạc yêu nhất viễn trình binh khí, tuyệt đại bộ phận da xanh to con đều không thích dùng cung tiễn, cảm thấy đó là một loại nương nương khang hành vi. Tập quán này khả năng nguồn gốc từ tại xa so với trước kia, tinh linh nhất tộc cùng thú nhân nhất tộc cân đoán, những cái kia ưa thích cơ trưởng cung hai nhọn, cùng thú nhân vì tranh đoạt thảo nguyên, triển khai dài dằng dặc không ngừng không nghỉ chiến tranh. Cứ việc tinh linh cung thủ nhóm cũng là từng cái cơ bắp mọc lan tràn, cao lớn và mỡ, nhưng là thú nhân luôn cảm thấy, mảnh khảnh cung tiễn, hoàn toàn không cách nào xứng đôi tự mình cuồng dã khí chất. Chỉ có tráng kiện ném mâu, có thể phát ra sắc nhọn không khí quái huyết, ở trên bầu trời chấn động lấy xẹt qua hơn phân nửa chiến trường ném mâu, mới là thú nhân thích nhất vũ khí tầm xa. Đương nhiên, cũng có một loại thuyết pháp, thú nhân chỉ có thể đếm tới hàng đơn vị trong vòng số, dù sao bọn hắn chủ yếu tính toán phương pháp liền là tách ra ngón tay. Còn có chút thú nhân tay là bốn chỉ, toán học năng lực đột nhiên hạ xuống 20. Cung tiễn, một ống mũi tên số lượng nhiều lắm, thú nhân hoàn toàn số không minh bạch, vẫn là ném mâu thích hợp hơn. Cùng xương vỡ bộ lạc khác biệt, giang dài bộ lạc ném mâu muốn càng thô, dài hơn một chút. Thân mâu tuyển dụng tốt nhất lăng ra cây thân cây, đi qua lặp đi lặp lại ngầm, phơi nắng, như thế liên tục, cuối cùng làm thành căng đầy cán mâu, phối hợp bằng sắt đầu mâu, tại kỵ binh xung phong quán tính lôi kéo dưới, có thể bay ra 300 mét trở lên khoảng cách. Mặc dù không nhất định hiểu vật lý học, nhưng là thú nhân công tượng tại mấy trăm năm tìm tòi bên trong, cũng tổng kết ra phía trước phối nặng kỹ xảo, chỉ cần dùng tay ước lượng một ước lượng, liền biết chi này mâu có thể bay bao xa. Đương nhiên, đội trưởng cấp bậc thú nhân lực lượng càng đầy, tầm bắn còn muốn càng xa một chút. Một tên cường tráng thú nhân đội trưởng, theo tọa lang xung phong chập trùng, trên cổ lắc lư biểu tượng chiến công hiển hách xương liên, da hỏa này bắp thịt toàn thân sôi sục, phát ra một tiếng thảm thiết thét dài, dùng hết lực lượng toàn thân, vung ra một mực giữ tại trong lòng bàn tay ném mâu. Thật dài thân mâu dưới ánh mặt trời lôi ra một đạo phi hành tốc độ cao cái bóng, mang theo to lớn động năng, hung hăng va vào Hán Hải trận địa tuyến đầu lũy cùng một chỗ đống cắt bên trên, bụi đất tung bay. Chương 141, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 2, chương 141, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 2, lúc này, rốt cục nhìn ra chiến hào giá trị. Đối mặt bất luận cái gì vũ khí công kích tầm xa hoặc là pháp thuật công kích, chiến hào đều là phòng hộ bộ binh an toàn trọng yếu dựa vào. Tên này thú nhân đội trưởng không có chút nào ngoài ý muốn tao ngộ tập kích, bị dày đặc đạn vọt thẳng bay lên. Nhất là tài bắn súng đã ngày càng tinh xảo nhỏ cả gạ, dùng cao bình lưỡng dụng súng máy đối cái này đại gia hỏa tới một con đòi, thú nhân đội trưởng còn không có quẳng xuống tọa lang, trên không trung liền bị xé thành mấy đoạn. Đánh tới nơi này, thắng bại đã phân. Cường hãn nhất thú nhân thủ lĩnh, đỉnh lấy mưa bom bao đạn hướng Hán Hải trận địa tuyệt vọng đột tiến, ăn một phát đúng đạn đạo. Tên này thủ lĩnh cho Hán Hải bộ đội phòng ngự mang đến buồn chàng chiến đấu một lần duy nhất tổn thương, bị bạo lực ném mâu nổ lên bao cát, đụng phải một tên nhân tộc chiến sĩ bà bay, ném ra một mảng lớn máu ứ động. Từ đầu tới đuôi, đội ổ cùng phía sau hắn dạ sát trường đao dòng binh đoàn các thành viên, chỉ là như là bị hóa đá bình thường, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn trước mắt cái này địa ngục cảnh tượng. Phó đoàn trưởng cái địch thị lực tốt nhất, nhìn nhất thanh. Lão binh nắm trường kiếm tay một mực run a run, Jun Azun. Minh điểm này liên quan tới chiến tranh cùng tử vong nhận biết, tại thời khắc này bị triệt để nghiền nát. Thú nhân vẫn lấy làm kiêu ngạo xung phong, tại đến từ một cái khác vĩ độ hỏa lực trước mặt, biến thành một trận đơn phương máu tanh đổ sát. Đương nhiên, cái này cũng dựa vào thú nhân phối hợp. Đang chiến đấu ý chí phương diện này, thú nhân là thật cường hãn, hơn 300 lang kỵ binh, tán loạn không đến 5 cái khác toàn bộ chết tại trên đường xung phong. Bán nhân mã nhóm không có chút nào ngoài ý muốn hoàn thành đối chạy trốn thú nhân kỵ binh truy sát, tại những cái kia đã sụp đổ thú nhân trong miệng, Trần Mặc biết được đại khái ngọn nguồn. Thú nhân sắc thực thu vào đến từ Thất Diệu Hoa Hoàn truyền lời, Thất Diệu Hoa Hoàn cũng sắc thực đạt được răng dài bộ tộc tù trưởng Hữu Hào đáp lại. Bất quá, bộ lạc nào không có chút dục dịch người chống lại. Thú nhân đại tù trưởng cùng nhân tộc đạn sinh cơ chế khác biệt, nó không phải thế tập chế, mà là đề cử chế. Cách mỗi thời gian 6 năm, răng dài bộ tộc dưới cờ 13 cái đại bộ lạc, hơn 40 vừa nhỏ bộ lạc cùng tiến tới, cộng đồng đề cử ra kế tiếp 6 năm tù trưởng. Đề cử hoàn tất, mới tù trưởng cho mọi người đem riêng phần mình đồng cỏ vẽ một vẽ, phân phát chút tiền hàng, các bộ lạc ai về nhà nấy, các mục tắc dê. Bây giờ ngồi tại thủ lĩnh vị trí răng dài đại tù trưởng, đã liên tục đảm nhiệm 4 giới tù trưởng, tuổi tác đã cao, hùng tâm không còn, chỉ nóng lòng cùng nhân tộc giao dịch vơ vét của cải, vì hậu thế tích xúc thực lực. Tất cả chờ mong đều là chính hắn bộ lạc bên trong có thể ra lại một hai vị đại tù trưởng, cái này tự nhiên đưa tới cái khác bị áp chế đại bộ lạc lãnh tụ mãnh liệt bất mãn. Thế là, liền có trận này vũ trang tuần du. Ngay từ đầu, thú nhân cũng không có ý định bạch mặt, chỉ là tượng trưng chạy một vòng, dọa dẫm một điểm tài vận, thể hiện một cái mình tồn tại cảm, cũng dùng cái này công kích lão tù trưởng mềm yếu. Các ngươi nhìn, đại tù trưởng đối nhân tộc ăn nói khép nép, chúng ta mới là thú tộc truyền thống người bảo vệ. Nhưng hãn hải lĩnh cường ngạnh thái độ, để đối thủ không thể không biểu hiện càng cường ngạnh hơn một điểm, bọn chúng quyết định xông một cái, cho những này không biết tốt xấu ra hỏa một chút giáo huấn. Từ quá trình chiến đấu cũng có thể nhìn ra, dù là đến chuẩn bị xông trận trước một khắc, các thú nhân vẫn ít nhiều cố kỵ một điểm răng dài đại tù trưởng phân phó, không có trước tiên ném mâu. Đối Trần Mặc mà nói, cùng thú nhân trận này xung đột, bất quá là hắn giải rằng giặc trong khi chờ đợi một cái khúc nhạc dạo ngắn. Tiêu hao chút đạn dược, rèn luyện dưới đội ngũ, cũng cho khô khan sa mạc thời gian tăng thêm một vòng chói mắt đỏ tươi ân ký. Nhưng là đối với Dạ Sắt Trường Đao tới nói, đây là vận mệnh đại thời khắc. Đòi Ố đoàn trưởng dứt khoát kiên quyết biểu thị, tiếp nhận vị này hán hải lãnh chúa mời chào, đi cái kia bây giờ còn chưa có dung binh hành hội, nhưng là chẳng mấy chốc sẽ kiến thiết dung binh hành hội địa phương, trở thành chi thứ nhất đăng ký dung binh đoàn. Tại Phỉ Thúy bên này tiền đặt cọc tổn thất, không quan trọng, Trần Mặc lãnh chúa nói cho bổ. Dĩ vãng đoàn đội uy tín một khi về không, không quan hệ, ai không phải từ trắng đoàn tới. Có thể sẽ có rất nhiều thành viên sói mòn, không sao, tạm thời hán hải bên kia cũng sẽ không có quá gian nan nhiệm vụ, hoặc giả thuyết, Đòi Ố có loại cảm giác, đi theo vị lãnh chúa này, mình muốn làm kỳ thật liền là làm trợ thủ việc. Có thể cùng một vị lãnh chúa kéo chút giao tình, đã là mình khó được may mắn, mà có thể cùng một vị cường đại lãnh chúa kéo chút giao tình, đây quả thực là vận mệnh nữ thần tặng cho cơ hội trời cho. Đòi Ổ cùng cái địch đụng một cái đầu, tuyên bố quyết định này, từ đó cùng định hãn hải lãnh chúa, dài nắng dầm mưa, sông pha khói lửa, muôn lần chết không chối tử. Mấy ngày sau, bọn hắn liền vô cùng may mắn mình làm ra cái này đúng lúc lại chính xác lựa chọn. Hãn hải lãnh chúa, một cái trình độ chỉ là tinh mảnh vong linh pháp sư, vượt giới triệu hoán ra một đại cường đại sắt thép tự thú. Tại Trần Mặc lãnh chúa khởi động huyết mạch tế đàn, đem chính mình gặp phải vấn đề cùng ý nghĩ đưa về Đông Hạ về sau, không hề nghi ngờ, lập tức đã dẫn phát một vòng Đông Hạ trí năng đoàn cùng tương quan lĩnh vực vật lý chuyên gia tổng động viên. Đang cấp Trần Mặc đáp lại bên trong, phân công quản lý lãnh đạo trắng trợn tán dương Trần Mặc thiên mã hành không, không bám vào một khuôn mẫu giải để mạch suy nghĩ, bất quá, cũng nguyện chuyển đưa ra một điểm nhỏ đề nghị. Vĩnh Nam Châm, không quá phù hợp. Vì cái gì không tốt đâu, đầu tiên là cái đồ chơi này người hút dễ dàng, nhưng là lấy xuống nhưng quá phí sức. Tiếp theo, loại này cường lực từ trường sẽ đối với phe mình trang bị tạo thành to lớn quá nhiều, thao tác lúc cần thời khắc nơm nớp lo sợ. Cho nên, chúng ta vẫn là bên trên điện tử sắt, mặc dù hao chút điện, nhưng là có thể khống chế. Đông Hạ bên kia dùng không sai biệt lắm 3 ngày thời gian, ngày đêm không ngớt, một đường hỏa hoa mang tiềm điện, hoàn thành chiếc này đặc biệt hình từ lực chiến xa chế tạo. Từ lực chiến xa hải tâm là sắp xếp thành hải nhị bối khắc trận liệt 16 tổ nhiệt độ cao siêu dẫn điện từ thể, sở dĩ làm phức tạp như vậy, chủ yếu là vì để cho từ hấp lực có minh xác phương hướng, tránh cho đối phía sau tạo thành ảnh hưởng nghiêm trọng. Nói là nhiệt độ cao siêu dẫn, nhưng thật ra là nhiệt độ siêu thấp hoàn cảnh vận hành, lấy đất hiếm bối đồng dưỡng tại ni tơ lỏng tài liệu hạ phong trang chất siêu dẫn kết cấu làm hệ tâm, có thể gánh chịu viễn siêu truyền thống chất dẫn dòng điện mật độ, tại mở điện trong nháy mắt sinh ra cực kỳ cường đại từ trường. Chương 142, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 3, chương 142, không đối xứng chiến đấu cường từ chiến xa kinh diễm ra sân, 3, vì bảo trì siêu dẫn công tác nhiệt độ, phối trí bế vòng sự suy thoái hình tư đặc dựng siêu cấp chế lạnh cơ, cam đoan chủ yếu mở điện khu nhiệt độ ổn định tại 77°C, cũng chính là -196°C. Cũng không phải là nhiệt độ không thể lên cao, chỉ bất quá mỗi thăng cao một chút nhiệt độ, đều phải dùng càng lớn khí áp cường độ đi đền bù, trọng lượng bên trên sẽ có ngoài định mức gánh vác, được không bù mất. Thân xe kết cấu ngắn gọn đến gần như thô bạo, liền làm một cái cùng loại với xe nâng một dạng đại gia hỏa, phía trước dơ cao lên cái kia mặt điện từ trận liệt, hậu phương thì là nhét tràn đầy tin tổ cùng khoang điều khiển. Vì phòng ngừa bị cường từ lực hấp thụ tới địch nhân phá hư từ lực kết cấu, điện từ thể phía trước làm thành một cái vây quanh tức hợp lại bên trong được giáp. Hợp lại bọc thép tầng thứ nhất làm người tạo một sao kim cương sân phủ, chủ đánh mặt ngoài độ cứng cùng kháng cắt chém, đâm xuyên năng lực, tầng thứ hai là cường độ cao thành than bo gốm sứ hợp lại tấm, hấp thu bạo lực trùng kích, phân tán năng lượng, tầng thứ ba vì siêu cao phân tử lượng bộ lì ẹ tờ ý tiện sợi vật liệu tổng hợp, cung cấp ưu dị kháng đụng cùng phòng băng liệt năng lực. bọc thép kết cấu vì tổ ong chạm gợn sóng làm cho cứng cấu, tại bảo đảm độ cứng cùng cường độ điều kiện tiên quyết, tối đại hóa giảm bớt trọng lượng. Cái này vẫn chưa xong, mặc dù bởi vì trọng lượng hạn chế, không cách nào điệp ra siêu dày ngoại trang giáp, nhưng là có thể ngay tại chỗ bổ sung a từ lực chiến xa phía trước, Đông Hạ làm một cái đơn giản giản cung, hiện lên độ rộng vì 4 mét nửa hình cung kết cấu, tại cái này kết cấu bên trong, có thể dùng sức nhét kèm theo phòng hộ. Không thể hoàn toàn nhét khối sắt, sẽ đối với từ cảm tuyến xuyên thấu có ảnh hưởng, cho nên Hán Hải lĩnh tại giản khung bên trong xen kẽ một bộ phận gang tấm sắt, lại loảng xoảng lấp đại lượng tường gạch, làm toàn bộ ngoại trang giáp độ dày đạt đến 60 cm. Có thể, dày nữa liền ảnh hưởng từ lực hấp thụ khoảng cách. Làm năm đó tiên huyết cứ điểm không thể phá vỡ bức tường một bộ phận, những này tường thành tấm gạch bản thân tính chất cứng rắn, lại đi qua đặc thù công nghệ gia công, mặc dù đã ăn mòn hồi lâu, gánh vác chức nghiệp giảm một hai vòng đơn giản công kích vẫn là không có vấn đề. Thế là, đi qua bản địa hai sáng tạo về sau, từ lực chiến xa phía trước, liền như là ôm một cái to lớn vô cùng hình sợi dài thanh bảo hiểm, bên trong là thật dày tấm sắt thêm hòn đá ô dù. Đi qua khảo thí, cho dù là hắc võ sĩ, cũng không có cách nào tại không sử dụng tinh luyện trở lên cấp vũ khí tình huống dưới, đối cái này chắn pháo đài di động ngoại trang giáp kết cấu tạo thành cái gì tính thực chất ảnh hưởng. Trong xe mặc dù chất đầy siêu công suất cao mật độ trạng thái cố định tin tổ, nhưng tin hệ thống tuyệt đại bộ phận năng lực đều cung ứng cho tham lam điện từ thể, lưu cho khu động hệ thống động lực ít đến tương cảm, tại hơi phức tạp một điểm địa hình hoặc là lên dốc liền sẽ mất tốc độ. Động lực không đủ, châu ngựa đến đủ. Hán Hải Linh xuất động từ lão Nưu xuất linh cả một cái xe đẩy tổ, phụ trách dùng thuần cơ bắp lực lượng, thôi động chiến xa tiến lên. Cái đồ chơi này hiệu quả đến cùng như thế nào? Chỉ có thể nói, Đông Hạ loại này tính nhắm vào trang bị, có chút quá nhắm vào. Ngày 6 tháng 7, ánh nắng vừa vặn, gió nhẹ không khô, Trần Mặc nhìn một chút chiến thuật đồng hồ bên trong hoàng lịch, nghi động thổ, tháo dỡ, dọn nhà, rời một phần. Vậy còn chờ gì đâu? Từ lực chiến xa chậm rãi bị thuốc đẩy trận, theo đóng mở mở ra, dòng điện thông qua siêu dẫn tài liệu, kích hoạt điện từ quận dây, trong nháy mắt tại xe cố phía trước một cái ước 60 độ hình quạt phạm vi bên trong, phóng xuất ra đạt 15 đặc biệt tư kéo cường độ từ trường. Mặc dù cường độ từ trường tại về khoảng cách suy giảm sẽ đặc biệt nghiêm trọng, nhưng đó căn bản không là vấn đề, địch nhân sẽ chủ động xung lại. Châu ngựa tiểu tổ chỉ cần đem đầu xe trái lắc lắc, phải lắc lắc, sau đó tiếp tục hướng phía trước đẩy một đoạn, lại trái lắc lắc, phải lắc lắc. Những cái kia vốn chính là từ các loại áo giáp, vũ khí hiển hóa mà đến di tích thủ vệ, không có chút nào ngoại ý muốn bị cường từ trường một mực bám vào chiến xa trước trên trang giáp, bọn chúng âm thanh gào thét, dùng sức giãy giụa, khoa tay múa chân, quyền đấm cứ đá. Nhưng là không có ý nghĩa gì, sẽ chỉ càng hút càng nhiều, càng trồng càng dày. Di tích thủ vệ tay không công kích, chỉ có thể ở cổ lão thành gạch bên trên lưu lại nhàn nhạt bạch ấn, hoặc là bẻ mấy khối đá vụn mảnh. Vũ khí, tại loại cấp bậc này từ trường dưới, còn có thể dịch chuyển được kim loại vũ khí. Theo hộ giáp mặt ngoài bị di tích thủ vệ phủ kín, tiếp xuống, kẻ đến sau thì càng không có cách nào công kích, phía dưới đệm lên đều là người một nhà. Gặp được cá biệt địch nhân viễn trình bộ đội, hoặc là đem xe đầu lệch ra nghiêng một cái, tránh ra từ trường ảnh hưởng phạm vi, hậu phương súng ngắm một thương đánh ngã. Hoặc là từ dòng binh đoàn pháp sư xuất thủ, đơn giản mấy cái công kích ma pháp đưa tiễn di tích thủ vệ. Bộ đội tiến lên tốc độ, hoàn toàn quyết định bởi tại châu ngựa tiểu đội xe đẩy tốc độ. Rất nhanh, trước bọc thép mặt ngoài, liền tạo thành lớp kín lại dày vừa rộng thủ vệ chi vách tường một tầng lại một tầng không ngừng hấp thụ đi lên di tích thủ vệ, đem từ lực chiến xa trước bộ bao trùm đến cực kỳ chặt chẽ. Lít nha lít nhít di tích thủ vệ lẫn nhau chồng liều cùng một chỗ, lẫn nhau lay lấy, xé rách lấy, tại chỉ có mấy mét vuông phạm vi bên trong, mấy trăm con tay chân tại vùng vẫy lay động. Cảnh tượng này đủ để cho bất kỳ một cái nào dạy đặc hoảng sợ chứng người bệnh hơi lạnh ngược lại quất, lông tơ dựng đứng. Hậu phương chỉ huy bị cả gạ cầm loa phóng thanh, giật ra cuống họng hô to, các đơn vị chú ý, ai vào chỗ đấy, chuẩn bị tiến hành một lần phóng thích xử lý. Không dùng máy truyền tin, bởi vì xe cố hai bên trái phải có khả năng chịu ảnh hưởng khu vực chiến sĩ, toàn thân cao thấp ngay cả cái miếng sắt cũng không dám mang. Đông Hạ hiện tại cũng không có dư thừa vận lực chuyển vận toàn công trình nhựa tợ lạt tiệp máy bộ đàm. Chiến xa chậm rãi dừng lại, khống chế tổ chặt đứt nguồn điện, bị rào tại xe cố phía trước di tích thủ vệ rầm rầm gắn xuống tới, chất thành một tòa nhúc nhích núi nhỏ. Kim loại tiếng ma sát nối thành một mảnh, vô cùng chói tai. Sớm đã trận địa sẵn sàng đón quân địch công kích tổ lập tức tiến lên, đem một loạt lân trắng đạn lửa tinh chuẩn đầu nhập núi trung tâm. Chói mắt bạch quang nương theo lấy kinh khủng nhiệt độ cao trong nháy mắt bộc phát, đốt lên những cái kia vặn bẹo năng lượng thân thể. Hai bên vệ đội kéo ra hình cung phòng ngự, đối bỏ trốn người bổ thương bổ đao, dòng binh đoàn các pháp sư cũng tới đụng một cái náo nhiệt, ném ra bên ngoài mấy cái bạo liệt hỏa cầu loại hình quần thương ma pháp. Cả gạ cùng xe đẩy đẩy thở hồng hộc lão Nưu tại đuôi xe quất xong một điếu thuốc, cẩn thận thuốc lá cuốn bóc cát, ném vào đuôi xe túi rác. Chương 143, chói vong linh, phụ xe chi chiến, 1, chương 143, chói vong linh, phụ xe chi chiến, 1, cũng không phải giảng văn minh, thật sự là bị cái này cái gì phá yếu tố làm kinh, vạn nhất lại làm ra cái tàn thuốc hiện hóa cái gì, cái này không được bị đồng liêu chết cười. Nhìn xem phía trước tiến độ, phủi mông một cái bên trên bụi đất, cả gã lại giơ lên đại loa, tiếp tục, thanh lý tổ lưu lại thu thập, chúng ta tiếp tục đi tới. Một trận đối tiên huyết cứ điểm di tích đại khai hoang, nghiêm nhiên biến thành một trận đi bộ hoạt động. Thanh lý tổ mang theo xe đẩy, một xe đem những cái kia đốt đen biến hình kim loại cặn bã từ trong di tích vận đi ra, ngã xuống bên ngoài sớm đã đào xong hố to dưới đáy. Khi ánh nắng chiều đem đại mạc nhuộm thành một mảnh kim hồng sắt lúc, khai hoang đội ngũ cuối cùng kết thúc một ngày này công tác. Tiên huyết cứ điểm tầng thứ 2 khu vực đã bị dọn dẹp 1/3. Mang theo một xe ô minh mông rẽ rủa di tích thủ vệ, đội ngũ rút ra cứ điểm. Cuối cùng cái này một xe cũng không cần lãng phí đạn dược, di tích thủ vệ chỉ cần bị mang ra cứ điểm chỗ khu vực, nó duy trì tồn tại lực lượng liền sẽ cấp tốc tiêu tán, như là bụi mù tiêu tán trong không khí. Nếu như không có cái này biên giới cơ chế lời nói, sợ là đầy đại mạc chạy đều là bọn gia hỏa này. Một trận thịnh đại tối, một trận dư thừa nghỉ ngơi, ngày thứ hai lại là một trận nhàm chán đi bộ. Thủy Trung dừng ở cứ điểm phía ngoài trong doanh địa, viễn trình quan sát tiến độ Trần Mặc Lanh Chúa, nhận lấy dòng binh đoàn đội trưởng nói ổ, phó đoàn trưởng cái địch, cùng một số dòng binh đoàn cao tầng hoa thức, không góc chết toàn phương vị thổi phồng. Chúng ta dòng binh đoàn tại phiến khu vực này hoạt động 8 năm lâu, chưa từng có nghe nói bất kỳ một cái nào đoàn đội có thể nhìn thấy tầng thứ 3 tường thành. Lãnh chúa đại nhân, lực lượng của ngài không gì sánh kịp, ngài trí tuệ thâm bất khả chắc, ngài vĩ đại quan mang, đủ để lóng lánh toàn bộ đại mạc. Trần Mặc lần thứ nhất biết đầu hóa ra như thế biết nói chuyện. Về phần cái địch ngôn ngữ thì tương đối chất phác, đây thật là một trận vĩ đại hành động, ta cảm thấy đây là ta đời này thấy qua vĩ đại nhất khai hoang. Về phần cái khác dòng binh đoàn thành viên, định nói, không rơi người sau. Đời ta may mắn lớn nhất, liền là làm đúng chuyện này, tiếp nhận lãnh chúa triệu tập, lại tới đây trở thành ngài thuộc hạ. Lãnh chúa đại nhân, có thể chứng kiến cũng tham dự kỳ tích như thế này, là ta suốt đời vinh hạnh. Ta đã không kịp chờ đợi muốn đạp vào Hán Hải lĩnh thổ địa, nhìn xem tại ngài quản lý dưới, cái kia đến tuột cùng là như thế nào một mảnh thần kỳ chi địa. Thẳng thắn nói, Trần Mặc hiện tại có chút lý giải, vì cái gì một ít quân vương sẽ thích định thần thật sự là. Cảm xúc giá trị quá bá mãn. 3 ngày thời gian, Hán Hải lĩnh bộ đội quét sạch toàn bộ tầng 2 phạm vi. Ngày thứ tư sáng sớm, đội xong tin tổ từ lực trên xa, chậm rãi lái vào Tiên Huyết cứ điểm nội thành. Tiên Huyết cứ điểm cũng chính là năm đó giao cạo cứ điểm, cả tòa cứ điểm là dựa lưng vào kỳ sơn nhất hiểm trở một đoạn ngọn núi kiến thiết. Cứ điểm người thiết kế hẳn là đầy đủ suy tính muốn trường kỳ đối mặt thú nhân vây công, ngoại thành có khả năng thất thủ cục diện, bởi vậy bên ngoài thành bên trong, tới gần chỗ sâu kỳ sơn lưng núi vị trí, lại mắc nối được một tòa nội thành. Nội thành kiến trúc tài liệu là từ phía Nam Ảm Cương Cốc mở đi ra ảm thép nham, loại này vật liệu đá tính chất tinh mịn cứng rắn, cứng như thép tinh, thông thường đao kim loại kiếm chặt lên đi nhiều nhất có thể lưu đạo ấn tử. Tại Phồn Tinh Đại Lục, bình thường đều là dùng tại cỡ lớn ma pháp trận vỏ ngoài, hoặc là siêu cấp quý tộc chủ trạch từ ngoài. Lấy ra xây thành trì, ước tương đương tại Lam Tinh dùng tơ vàng gỗ trinh nam làm sân nhỏ hàng rào, là thật có chút phung phí của trời. Nhưng năm đó, tại cái kia Tê Nguyệt Vương triều thế lực như mặt trời ban trưa, toàn lực nâng đỡ tiểu đệ Huy Hoàng nhân đại, hăng hái phỉ thúy khai quốc đại công, cứ như vậy đồng trinh đại mạc, nam lấy bình nguyên, xài cờ ý dồn bật sân cốc, ẩm mã thủy tinh bờ sông. Đồng thời không tiếc cách mấy trăm km lộ trình, đem đắt đỏ ám thép nham thạch vận chống đỡ giao cạo hành lang, ngạnh sinh sinh dựng lên giao cạo cứ điểm khung xương. Đương nhiên, giá quá lớn chút, chỉ có thể đỡ lên một tòa nội thành, ngoại thành hay là tại kỳ sơn xung quanh ngay tại chỗ lấy tài liệu truyền thống vật liệu đá, chậm rãi tu kiến. Lúc đó, mặc dù kỳ sơn cánh bắc bạch lộc bình nguyên còn tại nhân tộc thế lực trong tay, nhưng tất cả quốc gia đều biết, kỳ sơn phía bắc khu vực hoàn toàn từ bỏ, là chuyện sớm hay muộn. Quét sạch cả nhân tộc thế giới nội chiến phong hỏa đã đốt lượn đại lục, đánh tới năm thứ 30, nam bộ các nước trưng binh tuổi tác thậm chí hạ xuống 10 tuổi phía dưới. Không có bất kỳ cái gì một quốc gia sẽ ở tự thân đấu đá ăn bữa hôm lo bữa mai vũng bùn bên trong, còn có thể tiếp tục nâng lực lượng cả nước, đi ngăn cản thú nhân xuôi nam quần quận dòng lũ. Dựng lên dạng này một tòa lồng lộng cứ điểm, chính là vì từ bỏ người phương Bắc tộc trưởng thổ, cái này làm sao không phải là một loại hoang đường. Sau đó chứng minh, Phỉ Thúy công quốc sớm kiến thiết lên giao cạo cứ điểm, tại Bắc địa hoàn toàn luân hãm về sau, liền trở thành nhân tộc cực Bắc, cũng là công quốc vững chắc nhất bình chướng. Đương nhiên, lại kiên cố nội thành, bên trong không lương thảo, bên ngoài không cứu binh, cũng cuối cùng không cách nào vãn hồi đỉnh trệ vận mệnh. Vì vĩnh viễn trừ hậu hoạn, thú nhân ở đảo ngược lại ngoại thành về sau, vận dụng lượng lớn thú tộc khổ công, từng chút, triệt để phá nát tòa này nội thành tường thành. Ngoại thành còn sẽ có một chút lẻ tẻ đổ nát thế lương, nội thành nơi này thật là một mảnh cánh đồng bát ngát, chỉ ở tiến vào nội thành vị trí, có một chút điểm tường thành cái cọc cơ lưu lại. Trước 3 ngày thời gian bên trong, Tiên Huyết cứ điểm ngoại thành khu đã bị lặp đi lặp lại càn quét, đồng thời từ vệ binh nhiều lần tại khác biệt đoạn thời gian tiến vào, xác nhận an toàn. Bởi vậy, Hán Hải khai thác bộ đội đem tiến lên đại doanh, bỏ vào trong khoảng cách thành 2 cây số vị trí một chỗ gò đất bên trên, cũng bởi vậy khởi xướng một vòng mới thúc đẩy. Cùng ngoại thành nồng đậm hắc vụ khác biệt, nội thành khu sương mù ngược lại lộ ra tương đương mỏng manh, tầm nhìn cũng cao không ít. Điều tra máy không người lái từ chỗ cao quan sát xuống dưới, toàn bộ nội thành khu nhìn một cái không sót gì. Phía sau là cao vót tới mây kỳ sơn, màu nâu xám tầng nham thạch bị đao búa phòng thai đục bình thường, trẻ thành từ từ dưới dốc đứng bách đá, chỉ có tại vài trăm mét phía trên chỗ cao, tài năng lờ mờ nhìn thấy một chút lẻ tẻ tô điểm xanh lá. Mà kỳ sơn chỗ đỉnh núi nhan sắc đống nhiên biến đổi, màu vàng bên trong lộ ra sáng rõ đỏ, đó là kỳ sơn đỉnh phong đặc biệt đỏ nham, tựa như bị vạn đạo hào quang xâm nhiễm một dạng. Chăm chú rúc vào ngọn núi này phía dưới cứ điểm di chỉ, tại trong màn ảnh cũng giống như tươi đẹp lộ ra một cố giá tính tự nhiên trắng đẹp, làm lòng người bỏ thần di. Chương 144, chói băng linh, phù xe chi chiến 2. Chương 144, chói băng linh, phù xe chi chiến 2. Đối màn hình lớn bên trong thần kỳ cảnh tượng, lao binh cái địch thấp giọng cho lãnh chúa giảng thuật cứ điểm chuyện cũ. Nhìn, lãnh chúa đại nhân cái địch chỉ vào trên màn hình cái kia đoạn dốc đứng như gương kỳ sơn vách đá, đoạn này chủ phòng là năm đó công quốc đại ma pháp sư nhóm liên thủ thi pháp, ngạnh sinh sinh cải tạo ra. Đừng nói thú nhân, liền xem như thật dã thú cũng đừng hòng leo lên đi. Trần Mặc kém kiến thức, không có minh bạch đây là cái gì ăn cướp, dã thú so thú nhân leo lên năng lực cường. Tính toán, loại này vấn đề nhỏ trở về vụ trộm điều tra thêm, liền không ở nơi này bạo lộ sự rốt nát của mình. Ngài lúc trước nói từ đỉnh núi công kích cứ điểm, trên lý luận có thể đi, nhưng đại giới, cái kia giá quá lớn, căn bản đưa không đi lên bao nhiêu người. thú nhân không phải không thử qua đâu. Bọn hắn từng thúc đẩy không quân, cưỡng ép đem chiến sĩ tinh nhuệ treo lên kỳ sơn đỉnh núi. Sau đó thì sao? Ném tảng đá, ném chiến mâu, thậm chí để những người điên kia trực tiếp lao xuống, từ trên hướng xuống công kích cứ điểm. Kết quả đây, cái dám dùng không có. Trong thành có chiến sĩ tinh nhuệ, có cỡ lớn phòng hộ pháp trận, đỉnh núi nhảy xuống coi như không chết, đối đầu cũng là nội thành sau tường thành, còn bố trí hố lõm. Nói xong, cái địch tựa hồ có chút động tình, thanh âm mang theo vài phần nghiến răng nghiến lợi, nguy hiểm nhất một lần, thú nhân từ phương bắc cái nào đó ti tiện quốc gia, mua đến rất nhiều người lộn xuất phẩm lôi đỉnh chi bình, từ đỉnh núi ném mạnh xuống tới, đồng thời phối hợp chính diện tiến công, kém chút liền giải khai cứ điểm. Bất quá lúc kia cứ điểm trên dưới đều là công quốc dũng mãnh nhất chiến sĩ, dựa vào chức nghiệp giả lấy mạng đi lấp, cuối cùng vẫn là trông xuống tới, cái kia một cầm, ra 10 cái nam tước, 6 cái tử tước, còn có một cái hầu tước. Chậc, vậy thì thật là thế, nhưng là để người ngâm thơ rong hát thật nhiều năm. Nói xong, các dòng binh trong mắt đều mang tới mấy phần ngẩn người mê mẩn. Máy không người lái màn ảnh tiếp tục hướng phía trước, nội thành có vẻ hơi trống trải, ngoại trừ top 5 top 3 dù đáng di tích thủ vệ, bắt mắt nhất không ai qua được trục trung tâm cuối cùng tòa kia đổ sụp hơn phân nửa kiến trúc. Bây giờ đã là cao quý thành chủ Trần Mặc liếc mắt liền nhìn ra, cái kia nên là đã từng phụ thành chủ. Ngay tại máy không người lái chuẩn bị lại rút ngắn một lúc thời điểm, cái nào đó cao giai di tích thủ vệ trong tay bay ra một cây bản thương. Không có gì bất ngờ xảy ra, máy không người lái lại không. Trần Mặc phi thường thống hận điểm này, nhưng là không có cách nào. Máy không người lái cái đồ chơi này, nhẹ nhàng dùng tốt, thao tác nói thẳng, nhưng chính là quá yếu đuối. Đều không cần ma pháp sư, chờ khoảng cấp cao một chút chiến sĩ, dùng cung, lao, thậm chí nhặt tảng đá đều có thể cho nó làm xuống đến. So với vương quốc đại chiến trên chiến trường những cái kia mặc giáp, đầy người cứng rắn vũ, có lúc còn mang theo ma pháp phòng hộ sư thiếu kỵ sĩ, chỉ có thể dùng không chịu nổi một kích để hình dung. Lúc đầu máy không người lái chi phí là nó ưu thế lớn nhất, nhưng là bởi vì hãn hải lĩnh không cách nào tự sản xuất, còn cần thông qua huyết mạch tế đàn chuyển thâu mà đến, cái này chi phí tổng hợp hạch toán cũng có chút cao, không phải do lãnh chúa đại nhân không đau lòng. Không có cách nào, hậu bị máy không người lái cách xa khoảng cách tiếp tục điều tra, bộ đội tiên phong thì trực tiếp đẩy từ lực trên xa, vọt vào nội thành. Trước dọn dẹp một chút lại nói, ngay tại chiến xa vượt qua đầu kia tàn phá tường thành dây chuẩn trong nháy mắt, toàn bộ nội trưởng phảng phất vang lên một loại nào đó tập kết kẻ lệnh, trong nháy mắt bị kích hoạt lên. Nguyên bản bốn phía du đáng di tích bọn thủ vệ đồng loạt xoay đầu lại, hướng người xâm nhập phương hướng. Tại ngắn ngủi dừng lại sau, di tích bọn thủ vệ cơ trường thương trong tay, đại thuẫn, hướng phía hán hải đột kích đội phương hướng đánh tới. Sau đó, liền hô hô lạp lạp bị dính vào cái kia to con từ rất hút. Cứ việc nội thành bên trong phần lớn là cao giai di tích thủ vệ, nhưng ở bị một mực hút đi vũ khí về sau, liền như là đỉnh cấp cách đấu ra bị trói tại xe bọc thép phía trước. Mặc dù quả đấm của ngươi lại cứng rắn, đã kích lực mạnh hơn, cũng không phát huy ra một chút tác dụng. Đã nhìn vài ngày cảnh tượng như thế này, cái địch phó đoàn trưởng vẫn là không nhịn được phát ra từ đáy lòng tán thưởng, cái này, đây thật là quá thần kỳ. Cái này khiến ta nhớ tới ma pháp sư Phong Chi trói buộc, có thể coi là hóa thân cấp bậc nguyên tố pháp sư, Phong Chi trói buộc một lần cũng chỉ có thể bắt mấy cái đối thủ, cũng tuyệt không có khả năng tiếp tục thời gian lâu như vậy. Theo nội thành di tích bọn thủ vệ liên tiếp mất đi năng lực chiến đấu, một mực thần kinh căng thẳng hãn hải đột kích đội cũng có thể thở phào một hơi đến. Chỉ cần tìm được tính nhắm vào phương pháp, tòa này lấy thiết huyết yếu tố hiển hóa cỡ lớn di tích, tựa hồ cũng liền theo bãi rác thu về chút sắt vụn không có khác nhau quá nhiều. Nội thành phạm vi không lớn, thủ vệ số lượng cũng tương đối có hạn, trước sau cũng liền bỏ ra mười mấy phút thời gian, ngoại trừ sau cùng phụ thành chủ khu vực, tất cả di tích thủ vệ đều bị toàn bộ bắt cóc đến từ lực trên chiến xa. To to nhỏ nhỏ mười mấy chi quan sát màn ảnh, từ mấy cái phương hướng nhắm ngay phụ thành chủ. Nơi đó một mực không có động tĩnh, chỉ có một mảnh đổ nát thê lương, cùng một cái không nhúc nhích thân ảnh. Đột kích đội đèn pha tập trung tại phiến khu vực này, chỉ để chiếu sáng những cái tiên lờ mờ còn nhìn ra được một chút xíu ngày xưa phong thái kiến trúc còn sót lại. Ngày xưa trung tâm quyền lực, bây giờ đã triệt để đổ sụp, hóa thành một mảnh to lớn giữ tận đá vụn bãi bùn. Mấy cây đứt gãy to lớn cột đá nghiêng lệch mà đâm về tối tăm mở mịt bầu trời, như là bị bẻ gãy cự nhân sương sườn, miễn cưỡng chống đỡ lấy phía trên cái kia sớm đã vỡ vụn đến không còn ra hình dạng, lung lay sắp đổ mái vòm hải cốt. Bởi vì bức tường cùng mái vòm hơn phân nửa là úp, cho nên phụ thành chủ như là bị thông suốt mở một đạo cự đại vết thương, ánh đèn có thể không chút kiên kỵ chút xuống mà vào, chiếu sáng nội bộ rách nát cùng bừa bộn. Trong đại sảnh hoàn toàn tĩnh mịch, thời gian tựa hồ tại nơi đây ngưng kết. Đứt gãy cột nhà chống đỡ lung lay sắp đổ kiến trúc hải cốt, mấy cây cái rui từ chỗ cao đứt gãy rủ xuống, cuối cùng tựa hồ là bị lửa thiêu đốt qua, trên mặt đất vạch ra thật dài than cốc màu đen dấu vết. Trên mặt đất tán lạc vỡ vụn mảnh sứ vỡ, mục nát đầu gỗ, đứt gãy binh khí mảnh vỡ, còn có vài miếng phai màu tàn phá trăng giấy, phía trên mơ hồ chữ viết sớm đã không cách nào phân biệt. Nhất thu hút sự chú ý của người khác vẫn là trung ương cái kia lù lù bất động hình dáng. Đó là một tên chiến sĩ, hoặc giả thuyết đã từng là một tên chiến sĩ. Chương 145, chói vong linh, phụ xe chi chiến 3. Chương 145, chói vong linh, phụ xe chi chiến 3. Hắn ngồi tại ghế đá cái khác trên thềm đá, tàn phá áo giáp bọc lấy thân thể cao lớn, xa xa nhìn lại, áo giáp cùng dưới thân bậc thang đều bị bụi đất bôi trở thành tối tăm mở mịt nhan sắc. Chiến sĩ tư thế ngồi cùng bốn phía hoang vu phế tích, nghiêm nhiên hòa thành một thể. Máy không người lái lần nữa nếm thử rút ngắn màn ảnh. Áo giáp chế thức tinh mỹ hoa lệ, cho dù bao trùm lấy thật dày bụi đen, mặt ngoài những cái kia tinh tế tỉ mỉ phức tạp hoa văn, tỉ mỉ điêu khắc phù khắc, cũng có thể nhìn ra ngày xưa nhất định là đại sư thủ bút. Bất quá, cả bộ khôi giáp bên ngoài đều răng đầy to to nhỏ nhỏ vết thương, trước ngực chỗ kia to lớn cái hố nhỏ thật sâu lâm vào, biên giới vặn vẹo xoay tròn, dường như bị một loại nào đó kinh khủng cự lực hung hăng nện gõ qua, bản giáp đường nối chỗ móc xích sớm đã đứt gãy, mảnh che tay hơn mấy nói giữ tận vết nứt giống như rắn trườn lên phía trên, lộ ra quan xoắn sắc bén bên dưới, phía bên phải giáp vai không biết tung tích, chỗ đứt so le đá lởm chởm, lộ ra phía dưới màu đậm áo lót, chờ lộ. Thuộc da đã cháy khô quan xoắn, tựa như mùa thu nát lá, tựa hồ nhẹ nhàng đụng một cái liền sẽ tuôn rơi vỡ vụn, một bộ mũ giáp đặt ở đầu lâu bên trên, mặt nạ hoàn toàn đem thả xuống, ngăn cách bên trong hết thảy, chỉ để lại hai đạo tĩnh mịch mắt vá, tại chiếu sáng dưới loáng thoáng lộ ra một chút phản quang. Tên này chiến sĩ cứ như vậy ngồi ở chỗ đó, không nhúc nhích, đại kiếm hai tay cắm ngược ở hắn bên người trên mặt đất, trôi kiếm cái nghiêng. Ở bên cạnh hắn trên mặt đất, tán lạc pha tạp huy hiệu, dì xét ngắn vũ khí hộp, vỡ vụn vẫn cho nhỏ, cùng một chút đã phân biệt không ra công dụng vụn vật đồ vật. Một màn này, tựa hồ để đám người về tới năm đó cái kia chiến hỏa bay tán loạn, thiết huyết khuấy động thời đại, trong thoáng chốc trông thấy sau cùng chiến sĩ đem hết toàn lực, viết một bộ kết thúc anh hùng sử thi. Sau đó, hắn mệt mỏi, cứ như vậy tùy ý ngồi xuống. Ngồi xuống, liền là trăm năm. Không đối. Tại đột kích đội chiến sĩ đều có chút bị loại này bi tráng không khí cảm nhiễm thời khắc, đội ổ phát ra nhắc nhở. Cả gã đội trưởng, giao cạo cứ điểm bị thú nhân triệt để phá hủy, nội thành tức thì bị càn quét qua vô số hồi, làm sao có thể lưu lại như thế một bộ hoàn chỉnh, còn mang áo giáp chiến sĩ di hải? Có vấn đề. Cả gã trong lòng run lên, lập tức thông qua thông tin thiết bị hướng phía sau Trần Mặc làm xin chỉ thị. Lãnh chúa hồi phục rất rõ ràng, an toàn đệ nhất. Trước tiên đem từ lực trên chiến xa hấp thụ những cái kia di tích thủ vệ xử lý sạch sẽ, sau đó đẩy chiếc này từ hút chiến xa tới gần, đem vị kia anh hùng cũng mời tới. Về phần hắn đến cùng là cái gì mặt hàng đánh ngã sẽ chậm chậm nghiên cứu. Cả gã cấp tốc truyền đạt chỉ lệnh, đám người bắt đầu tản ra, xe nhẹ đường quen tắt điện, châm lửa, xử trí di tích thủ vệ, bổ đao, thanh lý chiến trường. Toàn bộ quá trình bên trong, cố kia áo giáp dũng sĩ vẫn như cũ không nhúc đích, đối với mình những này đồng bạn hoặc là thủ hạ tiêu vong thờ ơ, tựa hồ thật là có điểm chết. Thẳng đến một mực tại chiến xa đằng sau phụ trách như lực xe đẩy lưu tái nhạc, tại thôi động từ lực chiến xa chuyển hướng lách qua phía trước kim loại hải cốt, chuẩn bị hướng phủ thành chủ tiến lên thời điểm, hiếu kỳ thăm dò nhìn thoáng qua. Liên là cái này thoáng nhìn. Cùng cụt một trận cực kỳ nhỏ, phản phất khớp nối gì xét ma sát thanh âm vang lên. Trên thềm đá, cái kia buông xuống trăm năm mũ giáp, đột nhiên giơ lên. Mặt nạ về sau tĩnh mịch mắt trong khe, sáng lên hai điểm màu đỏ tươi quan mang. Thú, người chết. Một cỗ cùng bạo xương mù màu đen vận sóng, lấy vị này vô danh chiến sĩ làm hạch tâm quyết tán, như là nhỏ vào thanh thủy mực nước trong nháy mắt chóng luộm, lại như cùng tảng đá lớn rơi vào trong nước tóe lên vận sóng, quét ngang mà ra. Cắm ngược ở đại kiếm hai tay phát ra từng tiếng càng bù bù, trong nháy mắt cách mặt đất bay lên, vững vàng rơi vào chiến sĩ cái kia bao trùm lấy tàn phá giáp tay trong tay. Ngay sau đó, liền làm một đạo màu đen tàn ảnh, đi sát đằng sau lấy hắc vụ hình khuyên quy tích, trực chỉ từ lực chiến xa. Áo giáp chiến sĩ vọt ra. Ở tên này chiến sĩ ngẩng đầu trong nháy mắt, thủy chung nhìn chằm chằm hiện trường nhân tộc chiến sĩ cùng nhân mã chiến sĩ đồng thời đều phát ra báo động. Chính diện tiếp địch. Khai hỏa. Khai hỏa. Đột kích đội ứng đối cực kỳ cấp tốc, mười mấy thanh súng tự động đồng thời khai hỏa, lít nha lít nhít hỏa lực dây giao thoa khóa hướng về phía áo giáp chiến sĩ xung phong lộ tuyến. Nhưng mà, trong điện quang hỏa thạch, áo giáp chiến sĩ hoàn toàn không thấy tất cả công kích, liền như thế thẳng tắp xông qua mưa đạn, thậm chí còn có chút dịch ra nửa bước, vòng qua gào thét cả gà, đại kiếm hai tay trùng điệp chém về phía Lão Nưu. Lưu Tái Nhạc phản ứng đã rất nhanh, ngay tại cái này không biết địch nhân xông tới trong nháy mắt, Lão Nưu đã căng thẳng toàn thân cơ bắp, chứa đầy linh năng đấu khí, đồng thời thân thể có chút ép xuống, không lùi mà tiến tới, trực tiếp đối hướng xung phong. Lấy bạo lực va chạm bạo lực, nhưng là chênh lệch thật sự là quá lớn. Vừa đối mặt phía dưới, Lưu Tái Nhạc không chỉ có bị chính diện đánh ngừng cái này một cái dã man va chạm, với lại bị đối thủ nối liền xung phong, tụ lực, nổi giận chém ba kích liên tục. Từ xương bả vai đến trước ngực, bị kéo ra khỏi một đạo nhìn thấy mà giật mình vết thương. Ngay cả đụng mang chặt, xa xa bay ngang ra ngoài. Ngăn lại hắn. Nhỏ cả gã phát ra một tiếng tức giận gào thét, trong tay ạ sột dư phân liên cuồng quét ngang, đồng thời không quan tâm lần nữa vừa người bổ nhào, ý đồ dùng thân thể ngăn cản truy kích của đối phương. Áo giáp chiến sĩ lại là một cái bén nhạy như người, phản phất cái kia một thân thoạt nhìn cồng kềnh vô cùng áo giáp chỉ là một chùm nhẹ vũ bình thường, nhẹ nhàng tránh đi cả gã va chạm, tiếp tục không buông tha hướng phía Lão Nưu truy kích. Hắn không công kích ta. Không kịp nhiều suy xét, cả gã phát lực dậm chân, một thanh từ phía sau đuổi theo, lần nữa dùng thân thể vọt tới đối phương phương hướng đi tới, đồng thời nghiêm nghị hét to, bảo quốc đem Lão Nưu kéo ra ngoài, nhanh. Những người khác tới ngăn lại hắn. Nhanh mở điện, nhanh mẹ nó mở điện. Một đám bán nhân mã cùng nhân tộc chiến sĩ vừa lên, liều mạng liền kéo mang ôm, ý đồ đem áo giáp chiến sĩ cho đoạn dừng lại. Nhưng giá hỏa này tả xung hữu đột, vậy mà không có để bất cứ người nào sờ đến góc áo của hắn, bất quá, áo giáp chiến sĩ hành động cũng bị thật to duyên ngộ, không thể không cuốn ra một vòng tròn lớn, ý đồ né tránh chặn đường, tiếp tục truy kích. Từ lực chiến xa thao tác viên đúng lúc nhấn xuống nguồn điện cái nút. Vừa mới bị thanh lý qua chiến trường, những cái kia tản mát mảnh kim loại, đứt gãy vũ khí hải cốt, như là bị vô hình cự thủ cướp lấy, lần nữa phát ra bén nhọn tiếng rít, hối hả bay về phía từ giáp hút. Chiến xa khoảng cách gần mấy tên đột kích đội viên, chỉ cảm thấy trong tay chợt nhẹ, duy nhất vật phẩm kim loại, súng ống của bọn họ, cũng trong nháy mắt rời tay bay ra. Chương 146, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiển xích, một, chương 146, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiển xích, một, về phần vị kia áo giáp chiến sĩ đến cùng cũng không thể ngăn trở khoảng cách gần như vậy, cực lớn cường độ từ trường tư lực, thân bất do kỷ bị phủ lên báo từ chiến xa trước bọc thép. Sau đó, làm cho tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối một màn phát sinh. Tên này áo giáp chiến sĩ mặc dù không cách nào tránh thoát từ lực trói buộc, nhưng hắn cũng không từ bỏ. Đông nhiên túi lưng bị gối, áo giáp chiến sĩ phát ra một tiếng trầm muộn gầm nhẹ, sau đó, một cái phát lực, thế mà đem thân xe nhấc lên, mình hai chân rơi xuống đất, như là đem từ lực chiến xa vác tại trên lưng. Đem chiếc này nguyên nặng một chút 6 tấn, hiện nay chất đầy phối nặng ngoài định mức trang bị thêm trước trên trang giáp tấm sắt, hòn đá, tổng trọng lượng vượt qua 7 tấn bảng nhiên sắt thép cự vật, ngạnh sinh sinh vác tại mình cái kia bao trùm lấy tàn phá áo giáp lưng bên trên. Đúng, khoang điều khiển bên trong còn có cái người điều khiển đâu. Ở trên trong ánh mắt nhìn soi mói, vị này áo giáp chiến sĩ cứ như vậy hơi có vẻ chật vật, từng bước, nửa kéo nửa cong trên xa, trên mặt đất dốc thịt ra một đạo thật sâu vết lõm, hướng phía Lao Nưu phương hướng đổi tới. Áo giáp chiến sĩ bày ra thực lực này, có chút quá siêu mô hình cho tới từ tiền tuyến đến hậu phương doanh địa, tất cả mọi người lâm vào ngắn ngủi tắt tiếng trạng thái. Mọi người cứ như vậy trơ mắt nhìn xem gia hỏa này kéo lấy từ lực trên xa, giống như một cái con thỏ kéo lấy một đầu khuynh đảo voi lông dài, một người bình thường dắt lấy lật nghiêng xe bọc thép, hơi có vẻ cật lực, hoảng hoảng du du, một bước một cái dấu chân hướng phía trước đuổi theo. Dấu chân kia giẫm lao sâu. Bất quá, mặc dù dưới loại tình huống này tất cả mọi người có chút ngốc trệ, ngừng lại chặn đường động tác, nhưng là muốn đen đuổi như vậy lấy chiếc xe này đuổi theo Lão Nưu, cái kia xác thực vẫn còn có chút quá xem thường bán nhân mã. Mã Bảo Quốc tiểu bằng hữu đang nghe cả gà mệnh lệnh sau, cũng không quay đầu lại lao ra ngoài, kéo lên trên mặt đất nửa chết nửa sống Lão Nưu liền chạy. Dù là sau lưng truyền đến trận trận kinh hô, nó cũng chưa từng có do dự chốc lát, càng không có đi xem một chút náo nhiệt. Có thể từ cả gà chán ghét đối đầu trở thành tin tưởng nhất đồng bạn, đó là cái nhận lý lẽ cứng nhắc tiểu gia hỏa. Non nửa nhân mã cứ như vậy cũng không quay đầu lại, kéo lấy Lão Nưu một đường sông ra tiên huyết cứ điểm, ném ra một đạo nhìn thấy mà giật mình vết máu. Thẳng đến Lão Nưu bị cướp ra tiên huyết cứ điểm phạm vi, thần bí áo giáp chiến sĩ mới dừng bước, hướng phía địch nhân thoát đi phương hướng, phát ra vài tiếng mơ hồ không rõ gào thét. Tựa hồ là vui vẻ, lại tựa hồ mang theo chút bi thương. Sau đó chậm rãi quay người, kéo lấy chiếc kia cự hình chiến lợi phẩm đi lại trầm trọng bước về phía đường rút lui. Không phải, ngươi ngược lại là đem xe còn chúng ta a? Có trả hay không đã không quan trọng, vì giảm trọng, cỗ xe phòng điều khiển là nửa mở ra thức. Bên trong điều khiển nhân viên đã tại sóc này bên trong bị quăng đi xuống xe, hiện tại không ai có thể đi lên chặt đứt nguồn điện đóng mở. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn xem gia hỏa này đem từ lực chiến xa trở thành vật trang sức, một đường phát ra chói tai kim loại tiếng ma sát, bị kéo trở về phủ thành chủ. Tựa hồ cũng cảm giác được sau lưng cái này vướng víu quá mức khó chịu, áo giáp chiến sĩ tại phủ thành chủ còn sót lại nửa bên cửa hiên trước bụng về tả hữu lắc lư mấy lần thân thể, ý đồ vùng thoát khỏi. Không thể lấy được dự đoán hiệu quả, hắn cuối cùng vẫn không quan tâm đi vào mình phủ thành chủ. Ầm ầm. Soạt. Mới vừa rồi còn có chút một nửa tường, đứt gãy trụ phòng ở, cái này bị triệt để bình định. Xe ngựa những nơi đi qua, tường đổ phong sập, bụi mù nổi lên một phía. Áo giáp chiến sĩ khó khăn chuyển đến nó đã từng an tọa trước bậc thang, ý đồ như quá khứ vô số cái ngày đêm như thế tọa hạng. Nhưng mà, phía sau tòa kia sắt thép núi nhỏ vô tình ngăn trở nó. Một lần, hai lần. Hắn dùng sức thử nghiệm, áo giáp cùng chiến xa đều tiếp tục phát ra không chịu nổi gánh nặng tiếng ma sát. Cuối cùng, hắn từ bỏ. Áo giáp chiến sĩ duy trì một loại quái dị tư thái, hai chân cứng ngắc đứng thẳng, thân thể hơi nghiêng về phía trước. Phản phất dùng hết lực khí toàn thân đang đối kháng với phía sau cái kia to lớn lôi kéo lực, sau đó, một lần nữa ngưng kết thành một tòa trầm mặc kim loại pho tượng. Trong không khí phản phất truyền đến một tiếng nặng nề mà kéo dài thở dài. Cứ điểm bên ngoài, Lão Nưu bị kéo tiến vào lâm thời chiến trường bệnh viện. Tuân thủ một cách nghiêm chỉnh Đông Hạ tác chiến quy phạm Hán Hải bộ đội, hạ trại ngày đầu tiên liền dựng lên giản dị tiền tuyến chiến trường bệnh viện, tại ngày đầu khai hoang hành động bên trong thụ thương nhiều vị dã sắt trường đao dòng binh đoàn chiến sĩ, đều ở nơi này đạt được cực tốt chiếu cố, đây cũng là dòng binh đoàn đối vị lãnh chúa này hết sức thật lòng khâm phục nguyên nhân một trong. Vệ sinh viên bưng lấy một bản tê nguyện, Đông Hạ song ngữ văn chữ phiên bản chiến trường cấp cứu sổ tay lớn tiếng phát ra chỉ lệnh. Cắt bỏ áo ngoài của hắn, trước cầm máu, cầm máu. Chú ý nhịp tim, huyết áp, lượng lượng. Nhìn xem con ngươi. Trị liệu đâu? Trị liệu tiếp tục thi pháp, đừng có ngừng. À diện lỉnh chuẩn bị. Nhanh. Một phiên rối loạn, tại thảo dược, trị liệu ma pháp, cầm máu mang, thuốc trích các loại một đống lớn thượng vàng hạ cám đủ bắt cùng quản lý phía dưới. Lão Nưu chảy máu cuối cùng bị đã ngừng lại. Thoạt nhìn, nhất thời bán hội còn chưa chết. Chỉ có thể nói ra hỏa này mệnh không có đến tuyệt lộ. Mặc dù không có xuyên kim loại áo giáp, nhưng Lão Nưu trên thân vẫn là bảo bọc một bộ đại hào phòng đâm phục, cao tính bền dẻo sợi tài liệu tại cực lớn trình độ bên trên, đối áo giáp chiến sĩ cái kia thành đã củn kiếm làm ra hữu hiệu cản trở tác dụng, mới xem như không có để kiếm sĩ đem Lão Nưu một bổ hai nửa, mà là bị đánh chặt lực đạo đập bay ra ngoài. Đương nhiên, cũng phải cảm tạ bán nhân mã cùng nhân tộc chiến sĩ phấn đấu bên mình thân thể ngăn cản, cùng từ lực chiến xa hy sinh. Nếu không, liền lấy đối phương cái chủng loại kia tốc độ cùng lực lượng, Lưu Tái Nhạc làm sao đều khó có khả năng trốn đi ra. Lấy lại tinh thần đột kích đội tiên phong, đã toàn bộ rút ra nội thành, ngay tại tường thành giới tuyến bên ngoài bày ra một cái chiến đấu trận hình phòng ngự, có chút mở mịt thất thố. Đây rốt cuộc là cái gì quái vật? Lãnh chúa đại nhân, ta có một ít suy đoán. Đội ô được phép, được đưa tới căn cứ tân tiến video máy bộ đằng trước, sắc mặt nghiêm túc, cái này rất có thể là một vị chói vong linh, đã tiến hóa thành hoàn toàn thể đại vong linh. Trần Mặc song mi khóa chặt, rút lui trước đi ra, từ từ nói. Tại khẩn cấp tổ chức hội nghị quân sự bên trên, đội ô hướng Trần Mặc tự cẩn thận mảnh giải thích chính mình suy đoán. Cái gọi là chói vong linh là nguyên sinh vong linh sinh vật một loại. Chương 147, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiển xích, 2, chương 147, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiển xích, 2, vong linh sinh vật, dựa theo triệu hoán sư phân chia, có bản vực nguyên sinh, vũ pháp phục sinh, minh giới tái sinh ba loại. Minh giới tái sinh vong linh sinh vật là nhiều nhất, đều là tại dị giới đạn sinh thuần chính vong linh sinh vật, thủ minh giới đại quân quản hạt, có lúc cũng sẽ hưởng ứng vong linh pháp sư triệu hoán, thủ mệnh đi vào phồn tinh thế giới tác chiến. Ngài Khô Lâu liền là cái này một loại. Vũ pháp phục sinh, nói đúng đúng hệ vong linh vu yêu, hoặc là trong nhân loại tử linh pháp sư, sử dụng pháp thuật đem tử vong sau, hồn hỏa vẫn chưa hoàn toàn ly tán sinh vật một lần nữa kéo lên, trở thành phục sinh tử linh. Loại này tại phồn tinh đại lục bên trên bị các quốc gia nghiêm ngặt cấm chỉ, cho nên phục sinh tử linh rất khó nhìn thấy, chỉ là có chút quốc gia hoặc là quý tộc kiểu gì cũng sẽ vụng trộm nuôi dưỡng một chút. Mà bản bực nguyên sinh vong linh sinh vật, liền là tại phồn tinh đại lục một chút đặc thù trong hoàn cảnh, bởi vì ma lực xâm nhiễm, tử vong về sau sinh vật có thể lần nữa tự chủ hành động, không có minh giới lãnh chúa khống chế, cũng không nhận lấy cái chết linh pháp sư cùng vu yêu đốt thuốc, chúng ta vong linh pháp sư đem loại này gọi là bản bực nguyên sinh. Chuyển hóa vong linh về sau, chỉ có thể ở nó đạn sinh khu vực kia bên trong hành động, không cách nào rời đi bản bực nguyên sinh vong linh, cái này được xưng là trói vong linh. Mặc kệ từ chỗ nào một cái phương diện nhìn, tiên huyết cứ điểm bên trong tên này áo giáp chiến sĩ đều hoàn mỹ phù hợp kể trên đặc thù. Đòi Ô giải thích rất kỹ càng, có thể trở thành bản bực nguyên sinh, trói vong linh, nhất định là từ đa trọng phức tạp yếu tố hỗn hợp mà thành, nói là trời đất tạo nên cũng không đủ. Dựa theo đầu suy đoán, vị này trói vong linh nguyên bản nhất định là thủ vệ giao cạo cứ điểm hạch tâm tướng lĩnh, thậm chí khả năng liền là mặt đại thành chủ bản thân. Có thể đảm nhiệm dạng này trọng trấn lãnh tụ, trước người giai vị nhất định phi thường cao. Chính là có thực lực tương đại, cứ điểm đình trệ không cam lòng, bản địa ma pháp phòng hộ đại trận bị phá hủy sau hỗn độn linh năng loạn lưu, có lẽ còn muốn điệp ra lần trước mấy trăm năm máu lửa chiến trường thần kỳ trận vực, cuối cùng sáng lập ra như thế một vị cường đại trói vong linh. Bình thường chúng ta vong linh pháp sư cho rằng, bản bực nguyên sinh vong linh sinh vật bên trong, có thể khắp nơi du đãng năng lực có lẽ có cao có thấp, nhưng là bị hạn chế tại một phiến khu vực không cách nào nhúc nhích thực lực nhất định phi thường cường đại. Trói vong linh, tại vong linh sinh vật danh sách bên trong rất cao, vượt qua chú đoán thi vô cùng tử vong kỵ sĩ, hơi thấp tại đại vu yêu cùng hải cốt tử long. Địa vực hạn chế đúng trói vong linh là một loại trói buộc, cũng là một loại tăng thêm. Trần Mặc dừng lại bút, dùng ngòi bút tại bản ghi chép bên trên trùng điệp điểm mấy lần, liên tục đưa ra mấy vấn đề. Thứ này có trí tuệ sao? Có thể câu thông sao? Có cái gì đối phó trói? Cái này trói vong linh phương pháp. Đòi Ổ bước có chút rối bời tóc, lãnh chúa đại nhân, trói vong linh có trí tuệ nhưng là, không phải chúng ta bình thường lý giải bên trong loại kia, có thể suy nghĩ, sẽ câu thông cái chủng loại kia trí tuệ. Trói vong linh sinh ra, nhất định là có một cái phi thường cường liệt dục vọng, hoặc là bám nghiệm, cho nên mới sẽ bị gắt gao trói buộc ở trên vùng đất này. Bọn hắn sẽ một mực quay chung quanh cái mục tiêu này hành động, mà hoàn toàn không để ý tới những chuyện khác. Trừ phi có thể trợ giúp trói vong linh hoàn thành nguyện vọng của bọn nó hoặc là, nó đánh, trói vong linh cũng là vong linh sinh vật, là có thể đánh bất quá, trong thành bị này, ta cảm giác khả năng đã có lục giai trở lên, thậm chí thất giai thực lực, ta hắc võ sĩ đối đầu hắn, hẳn là cũng liền là một đao sự tình. Chỉ sợ sẽ không tốt đánh. Cả gã đứng lên, ta có một cái ý nghĩ. Gia hỏa này không phải chỉ đánh Long Nưu, mặc kệ chúng ta sao, chúng ta có thể dựa vào đi, dùng các loại vũ khí đánh, chỉ cần đánh đủ nhiều, luôn có đánh dụng hắn thời điểm. Đòi Ổ cười khổ lắc đầu, hắn không chủ động công kích các ngươi, không có nghĩa là hắn sẽ không đánh trả, các ngươi trước đó xạ kích, đại khái là không có bị xem như uy hiếp, nếu như trói vong linh cảm nhận được uy hiếp, toàn bộ địa vực đều sẽ biến thành địch nhân mộ địa. Vậy liên tới một lần lớn. Cả gã tiếp tục xuất chiêu, cho hắn bên người trên chôn đầy đủ cao bạo thuốc nổ, hung hăng nổ một lần, ta cũng không tin hắn gánh bắt được. Trần Mặc khoát qua tay, ngăn cản cả gã lời nói, đầu tiên chờ chút đã, Đòi Ổ đoàn trưởng, ta có một cái nghi hoặc, vì cái gì cái này trói vong linh chỉ công kích Lao Nưu, chúng ta đoàn đội thành viên khác đều mặc kệ, thậm chí ngay cả bán nhân mã đều không công kích đâu. Lãnh chúa có chỗ không biết, trói vong linh kế thừa chính là khi còn sống ký ức, tại năm đó giao cạo cứ điểm, thú nhân là địch nhân lớn nhất, vì đối kháng thú nhân, đương thời tham dự cứ điểm phòng thủ ngoại trừ nhân tộc, còn có tại phiến khu vực này bên trong sinh hoạt tinh linh, người lùn, bán thú nhân với lại, bởi vì giao cạo cứ điểm bị vây công thời gian quá lâu, liền là những cái kia ý chí không kiên định, đã sớm chạy hoặc là đầu hàng. Có thể hầu ở vị tướng quân này bên người, kiên trì đến một khắc cuối cùng nhất định đều là mạnh nhất, cũng nhất kiên định chiến sĩ. Cho nên, đại khái tại vị này trói vong linh tướng quân trong mắt, ngoại trừ thú nhân, vậy liền đều là chiến hữu a. Mới vừa rồi còn kích động cả gã lập tức hiểu xỉu xuống dưới. Lãnh chúa đại nhân bản thân tăng quan, là có thể ảnh hưởng cực lớn phía dưới người, cho dù là bản thân xấu đến chảy mủ ra hỏa, cũng chí ít sẽ ở bên ngoài đi theo lãnh chúa đạo đức cùng quan điểm giá trị, càng đừng đề cập non nửa nhân mã loại này mộng mộng mê mê, tương đương với bị lãnh chúa tạo ra tam quan tiểu ra hỏa. Không cần phải nói liền biết, đối mặt loại này nhân tộc anh hùng nhân vật, lãnh chúa khẳng định đã mềm lòng. Mềm lòng, vậy cũng chỉ có thể trước mềm đến. Tiếp xuống dòng dã một ngày, hãn hải đột kích đội đều tại đếm thử các loại phương thức câu thông. Từ bị này trói vong linh áo giáp chiến sĩ cuốn lên hắc vụ, lại một lần thiết huyết hiển hóa không ít di tích thủ vệ, bất quá rất lúng túng là, những thủ vệ này đều bị hút tại từ lực chiến xa từ giáp hút bên trên. Cho nên, vị này áo giáp chiến sĩ hiện tại không chỉ có là con to lớn từ lực chiến xa, còn có trên chiến xa chừng trăm cái di tích thủ vệ. Thuộc về một người, lại đem cả tòa cứ điểm đánh tại trên thân. Đột kích đội thận trọng tới gần, trước thu thập một chút xung quanh bị chiến xa nghiền không còn ra hình dạng kiến trúc hải cốt, sau đó bắt đầu các loại tận tình an ủi, ngự trọng tâm trường nói chuyện. Tướng quân, xe này là nhà của chúng ta khi, ngài nhìn, có thể trả cho chúng ta không? Đại ca, đại thúc, đại gia, ngươi dạng này có mệt mỏi không? Nghỉ một chút. Chương 148, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiên xích. 3, chương 148, thức thời một chút, đây chính là Trần Đại Lãnh Chúa hồn khế xiên xích. 3, nếu không ta đem điện gây mất, đem ngươi trên lưng cái này vướng bịu lấy đi có được hay không? Những này ô ô cặn bã thủ vệ, quá ầm ĩ, ta đem bọn hắn lấy đi ngài không có ý kiến chớ. Ngài cũng không có cái gì muốn theo chúng ta nói. Chúng ta lãnh chúa ở chỗ này đây, ngươi có cái gì tâm nguyện? Đại ca, ta cúp điện a, ta thật gây mất a, ngươi cẩn thận một chút a. Theo chiến xa nguồn điện bị chặt đứt, một mực bị nổng lên thật cao từ lực chiến xa ngã ầm ầm xuống, khơi dậy một mảng lớn tràn ngập bụi mù. Chói vong linh như chút được cái nặng, vặn mèo một cái thân thể, rốt cục có thể ngồi ở trên bậc thang, có chút túi đầu, phản phất về tới ngay từ đầu bộ dáng. Tạp gia thấu tại sau lưng của hắn nhìn hồi lâu, thực sự nhìn không ra bộ giáp này là làm bằng vật liệu gì, sao có thể kéo ở nặng như thế chiến xa, còn không có từ trên thân chốc ra. Có chút quá huyền ảo. Tà phát sáng rơi tại chói vong linh trên thân, trong cổ sáng lít nha lít nhít bụi bặm hạt tròn ở bên cạnh hắn bay tán luận múa, hình tượng không khí từ kinh dị khôi hài về tới yên tĩnh tường hòa. Theo từ lực chiến xa bị kéo đi, đám người dựa theo lãnh chúa yêu cầu, cẩn thận dọn dẹp hiện trường mỗi một chỗ không gian. Càng nhiều binh lửa phía dưới dấu vết lưu lại bị tìm ra. Phỉ thúy công quốc phát tới, tìm từ nghiêm khắc, yêu cầu tử thủ chờ cứu viện ma pháp giấy viết thư. Chữ chữ khắp huyết, lại vĩnh viễn không cách nào đưa ra cầu viện tin bản nháp. Một bản bị ngọn lửa cháy đốt hơn phân nửa thủ thành nhật ký, còn sót lại khô vàng giao diện bên trên, một nhóm tuyệt vọng chữ biết. Lương thực hết viện binh tuyển, chỉ còn lại 22 tên chiến sĩ. Ngày mai, sợ vì quyết chiến sau mười mấy phút, tại phủ thành chủ phòng giữa chính đường vị trí, một khối đổ dạp bia đá bị phát hiện. Camera rõ ràng đem hình tượng bắn ra đến bên ngoài ở xa trên màn hình lớn. Thú hồn chi tổ thần ở trên, Bạch Lộc 127 năm, nước trảo bộ lạc thủ lĩnh, phá nhân tộc giao cạo cứ điểm, thủy thành nơi này, chiêu cáo tứ phương. Lại có can đảm nơi đây lập thành người, ác gặp vĩ đại thú nhân bộ tộc trăm truy ngàn búa, chém thành muôn mảnh. Thú tộc triệt để đoạt lấy Bạch Lộc bình nguyên, hoàn toàn khống chế Kỳ Sơn phương bắc một năm kia, để ăn mừng thắng lợi, đem một năm kia gọi là Bạch Lộc năm đầu. Cái địch tiếp tục đảm đương thành chủ đại nhân bình luận viên, nhỏ giọng làm lấy bổ sung. Màn ảnh có chút bị lệch, tại cái này hai hàng bị tinh điêu thế chắc, tràn đầy diêu võ dương oai khí tức chữ lớn bên cạnh, có một loạt siêu siêu vẹo vẹo tựa hồ là dùng cái gì duệ khí viết xuống chữ nhỏ. Trung kiến giao cạo cứ điểm, bắc về Bạch Lộc bình nguyên. Kinh nghiệm phong phú vong linh pháp sư đầu tựa hồ minh bạch cái gì, nhỏ giọng hướng Trần Mặc làm ra xin chỉ thị, sau đó phân phó hiện trường bán nhân mã, thoáng đem hàng chữ này rèn luyện rơi một điểm, làm bộ phận chữ viết lộ ra mơ hồ không rõ, lại đem bia đá đưa đến chói vong linh chiến sĩ trước mặt. Quả nhiên, áo giáp chiến sĩ động. Hắn đưa ra đã tàn phá không chịu nổi chỉ sáo, tại bị san bằng chữ viết bên trên lại tô lại một lần. Mảnh đá bay tán loạn, chữ viết giống như: "Lãnh chúa đại nhân, đây chính là chói vong linh chấp niệm." Trần Mặc thật sâu thở dài một hơi, hỏi: "Là cần hoàn thành hắn cái này? Hai cái này tâm nguyện, tài năng thu lấy gì tích hoạch tâm sao?" "Ngạch, cũng là không phải, có hứa hẹn cũng được." Vong linh pháp sư khống chế minh giới tái sinh, dựa vào là minh giới lãnh chúa trao quyền khế ước, mà khống chế bản vực nguyên sinh, có thể ký kết hồn khế xiển xích. Tại ký kết hồn khế xiển xích quá trình bên trong, chủ pháp sư hứa hẹn vì chói vong linh hoàn thành chấp nhiệm, như vậy có nhất định tỷ lệ có thể thu hoạch được chói vong linh tán thành, trở thành vong linh pháp sư hồn khế sinh vật. Dạng này, liền có thể đem di tích hoạch tâm cùng chói vong linh cùng một chỗ mang đi. Trần Mặc vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, đơn giản như vậy, nếu dối gạt người, lừa gạt vong linh làm sao bây giờ? Không có dễ lừa như vậy. Đòi ôm một mặt cười khổ, trước được là ngươi có cái này nhường đất chói vong linh sinh vật tin phục cơ sở, địa vị, thực lực, hành động, nếu là tùy tiện tìm tiểu hài tử đến, nói toạc đại trời hắn cũng không thể tin. Thứ hai liền là tại vong linh pháp sư phóng thích hồn khế xiển xích quá trình bên trong, vong linh sinh vật là có thể cảm nhận được ngài chủ động truyền lại quá khứ ý nghĩ, tựa như là ngươi chỉ huy người khô lâu chiến sĩ, cũng không cần nói chuyện, đó là một loại cảm ứng. Nói cách khác, ngài nhất định phải phát ra từ nội tâm cho rằng mình nhất định sẽ trợ giúp hắn hoàn thành tâm nguyện, cũng đem cái này một ý nguyện truyền đạt quá khứ, hắn mới có thể tiếp nhận ngài hồn khế xiển xích. Cuối cùng, nếu như tương lai vong linh pháp sư phản bội hứa hẹn, chói vong linh sẽ phệ chủ của hắn linh hồn, lực lượng đem dọc theo hồn khế xiển xích phản vệ, cùng pháp sư tinh thần lực lẫn nhau thiêu đốt, lẫn nhau chôn bụi, thẳng đến một phương đốt hết, triệt để tiêu vong mới thôi. Đây là đánh cược linh hồn khế ước. Trần Mặc tâm động phi thường tâm động. Trung kiến cứ điểm, ta cảm thấy không có gì vấn đề à, thu hồi Bạch Lộc bình nguyên, cái này nếu là có cơ hội, ta làm sao có thể không cần đâu. Đây chính là khai cương thác thổ. Trần Mặc thoảng qua không chế dưới tâm tình của mình, còn có mấy cái vấn đề trọng yếu muốn hỏi. Hồn khế xiển xích quyết định, có thời gian hay không hạn chế? Vong linh sinh vật tồn tục thời gian đầy đủ dài dằng dặc, cho nên đối điểm này, ngược lại cũng không phải phi thường để ý, bất quá, cam kết thời gian càng ngắn, có thể thu được tiếp nhận khả năng càng cao. Như vậy, hồn khế xiển xích có hay không giai vị cùng tinh thần lực pháp lực hạn chế? Ngạch, cơ hồ không có, đây coi như là một loại ước định, tựa như nếu như song phương đều đồng ý, ngư nhân cũng có thể cưỡi lên cự long lưng. Trần Mặc kích động vỗ tay một cái, lao nhiều, có ngươi cái này kinh nghiệm phong phú đại sư tại, thật sự là cho ta giúp đại ân. Vậy còn chờ gì đâu, nhanh, nói cho ta biết, cái này hồn khế xiển xích làm sao làm? Nửa ngày sau, tại chúng tinh cùng nguyện, tầng tầng dưới hộ vệ, Trần Mặc thận trọng tới gần vị kia áo giáp chiến sĩ, đưa ra mình tỉ mỉ bệnh hồn khế xiển xích. Đối phương không có công kích hắn, cũng không có phản ứng hắn. Loại kia hờ hững cùng nhàn nhạt khinh thường, tựa như là điểm ấy trình độ đến xem náo nhiệt gì, tiểu hài tử bên trên đi một bên chơi, ta vội bằng đâu. Coi như vậy đi, trong số mệnh có lúc cuối cùng cần có, trong số mệnh không lúc chớ cơ cầu. Lão nhiều, ngươi đến hồn khế a, ngươi cũng cấp 4, hẳn là xác suất thành công phải lớn nhiều a. Đội ổ kem chút liền quỳ xuống, lãnh chúa đại nhân, ta tứ giai cũng không đáng chú ý a, mấu chốt là, ta căn bản cũng không tin ta có thể trùng kiến giao cạo cứ điểm, thu hồi Bạch Lộc Bình Nguyên a. Chương 149, mặt trời trở về sôi trào hán hải, 1, chương 149, mặt trời trở về sôi trào hán hải, 1, hồn thế. Không gạt được đi. Trần Mặc cho hắn cố lên động viên, không có việc gì, ta cho ngươi chỗ dựa, yên tâm, ngươi chẳng lẽ không tin tưởng ta. Đội ổ đã nhanh khóc lên. Lãnh chúa đại nhân, ta tin tưởng ngài, thế nhưng là, ta thật không tin tưởng chính ta a, nếu không, ngài chờ một chút, đợi ngài giai vị cao một chút, lại đến thử một chút. Sự tình đi đến nơi này, lâm vào lại một cái tử cục. Cứ như vậy đi, Trần Mặc có chút không cam tâm, nhưng là hồn khế xiềng xích không cách nào đạt thành, chẳng lẽ thật muốn dùng thủ đoạn bạo lực cưỡng ép xử lý cái này trói vong linh. Ngay tại Trần đại lãnh chúa trăm mối lo thời điểm, bên ngoài truyền đến tin tức, Lao Nưu Tỉnh. Gia hỏa này cũng coi là sinh mệnh lực đầy đủ ương ngạnh, tại Trần Mặc một viên sinh mệnh đỉnh ca đều không lưu, toàn đưa về quê quán loại tình huống này, quả thực là dựa vào chính mình nhục thể cường độ cùng thượng vàng hạ cám trị liệu, vượt qua lần này kinh tâm động phách trọng thương. Tiếp nhận lãnh chúa quan tâm cùng thăm hỏi, cảm động đến rơi nước mắt Lao Nưu khi biết lãnh chúa đại nhân khốn cảnh về sau, cho ra cái hy sinh vì nghĩa chủ ý lãnh chúa đại nhân, tên kia như thế căm hận thú nhân, nếu không, ngài ngay trước tên kia mặt, đem ta xử lý, nói không chừng có thể đánh động hắn. Chớ nói nhảm. Trần Mặc nhón chân lên, lấy tay với tới sờ lên nửa nằm Lão Nưu đầu. Không nói đến loại biện pháp này có phải hay không nhất định hữu dụng, coi như đi, ta cũng không thể bắt người mệnh đi đổi à. Ngươi thế nhưng là ta thân vệ đội trưởng, đồng đội huynh đệ, cùng những cái kia đáng chết thú nhân nhãi con có thể giống nhau sao? Lời còn chưa dứt, Trần Mặc mình bỗng nhiên dừng lại. Ai? Những thú nhân kia nhãi con? Nói đến, ta có phải hay không xác thực vừa mới xử lý không ít thú nhân ấy nhỉ? Trần Mặc tại chỗ nhảy dựng lên, một bàn tay đập vào còn có chút ngọc lưu tái nhạc trên đầu. Lão Nưu, ngươi thật đúng là phúc tinh của ta. Kaga, mau dẫn người, đem trước mấy ngày xử lý cái đám kia thú nhân cho ta móc ra. Nửa ngày sau, tiên lặng tiên huyết cứ điểm lần nữa bị ồn ào náo động lấp đầy. Trần đại lãnh chúa hăng hái đi tại phía trước nhất, tại phía sau hắn, vệ đội các chiến sĩ kéo lấy mấy trăm cô rách dưới thú nhân cùng tọa lang thi thể, xếp thành chỉnh tề tề hàng dài, trùng trùng điệp điệp mở tiền đến. Xa xa cố kia đến nay chưa nhìn thấy chân dung áo giáp chiến sĩ liền đứng lên, tựa hồ có chút mờ mịt, còn kèm theo mấy phần kinh nghi bất định. Cái kia ai? Cho ngươi tặng lễ tới, đại lễ. Nhanh, đừng không biết điều à, ta thành ý đều đến cái này, không đáp ứng nữa, ta thật là động thủ à. Thiên cung 1427 năm mấy tháng này, là đồng tu qua an ổn nhất an tâm mấy tháng. Đồng tu là cái nô lệ danh tự, năm ngoái cuối năm thời điểm, hắn có quắp tại phương Bắc rất răng bộ lạc nô lệ doanh địa động bên trong, bên ngoài tuyết lớn tung bay, trong động băng hàn thấu xương. Hắn cho là mình nhất định phải chết rơi mất. Một nhóm kia nô lệ cuối cùng chết 1/3, đồng tu may mắn sống tiếp được. Kỳ thật sống sót lại có thể như thế nào đây? Còn không phải sớm ngày chết chậm một ngày chết sự tình. Nghe danh tự liền biết, đồng tu cha hắn là cái người lùn. Nhưng đồng tu không phải người lùn, hắn thậm chí không biết mình tính là gì chủng tộc. Đồng tu mẫu thân cũng là nô lệ, bị tại nô lệ trong doanh bán qua bán lại, chằn trọc phiêu linh, về sau được bệnh nặng, mắt thấy người không được, bị nô lệ doanh quản sự xách tới cổng, liền dùng dây thừng gói lấy ngực, treo ở bên cạnh cửa chính cột bên trên. Vậy liền coi là bán đồ bán tháo xử lý, chỉ cần mười mấy cái tiền đồng liền có thể lĩnh đi. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra lời nói, đồng tu mâu thân hẳn là sẽ trở thành thịt sạp hàng bên trên một đống thịt nát, kết thúc nàng cái kia ngắn ngủi mà tuyệt vọng cả đời. Sau đó, đồng tu lão cha đi qua, bỏ tiền cho cái này nữ nhân rất đáng thương ra mua, trả lại cho nàng trị bệnh. Phụ thân về sau không chỉ một lần ôm nhỏ đồng tu tự lẩm bẩm, khi đó à, ta nhìn thấy mẹ ngươi rắn tại nơi đó, cả người không nhúc nhích, ta còn tưởng rằng lá chết đâu. Đến gần, ta liền thấy nàng cặp mắt kia à, thẳng tắp, nhìn xem thật xa địa phương, trong mắt ngói lam ngói xanh lam, liền cùng hai viên lam bảo thạch mở dạng, nhưng xinh đẹp. Nhưng xinh đẹp. Đồng tu lao cha là trong doanh địa cho thú nhân trợ thủ công tượng, tu bổ nồi sắt xẻng sắt loại hình đồ sắt, cho tọa lang thêm cái yên, cho con ngựa linh trưởng. Có đôi khi cũng sẽ cho thú tộc đại quý nhân rèn luyện bảo thạch, chế tác trang sức, hắn ưa thích lam bảo thạch, ước chừng liền là chỗ này tới. Người lùn đang thủ công phương diện này, đúng là có chút thiên phú, cho nên đồng tu lão cha có thể để giành được một điểm gia sản, tại trong thú nhân bộ lạc cũng có thể cùng quản sự nói mấy câu, có thể tìm tới trị liệu sư. Đồng tu lão mụ sống tiếp được, 5 tháng về sau, sinh ra đồng tu. Hắn cái kia người lùn lão cha không có sinh khí, còn vui vui mừng mừng a a, đem đồng tu xem như mình thân nhi tử một dạng nuôi, mang theo lấy quặng, tuyển quặng, rèn sát, sửa chữa. Về sau, đồng tu lại có cái đệ đệ, một nhà 4 người, xem như thật vui vẻ sinh hoạt tại cùng một chỗ. Lại về sau, rất giang bộ lạc đánh tới. Thú nhân bộ lạc không chỉ có sẽ đánh nhân tộc, đập đất tinh, từng cái bộ lạc ở giữa cũng thường xuyên đánh núi thây biển máu. Chiến bại bộ lạc nếu như không có những thân thích khác đến chuột lời nói, hoặc là biến thành thi thể, hoặc là biến thành nô lệ. Đồng tu một nhà cứ như vậy đều biến thành nô lệ. Rất nhanh, người một nhà liền chết thì chết tán thì tán, chỉ còn lại có đồng tu một người tại nô lệ trong doanh địa đau khổ dãy rủa, chịu đựng qua cái này đến cái khác 5 tháng. Tại toàn bộ phương Bắc rộng lớn bên trên bình nguyên, còn lưu lạc lấy không biết bao nhiêu mệnh tiện như tờ giấy nhân tộc, người lùn, tinh linh. Đương nhiên cũng bao quát thú nhân dân nghèo. Bọn hắn tại từng cái thú nhân bộ lạc thống trị dưới dãy rủa cầu sống, cầu nguyện năm nay thú nhân bộ lạc tổ trưởng có thể thiện tâm một chút, thống lĩnh nhóm có thể ôn hòa một chút, khí hậu có thể mưa thuận gió hòa một chút, để cho mình những người này có thể sống lâu một chút. May mắn sống sót đồng tu, bị bán trao tay qua mấy lần, thẳng đến lúc này, bán được Hán Hải lĩnh. Tại Hán Hải ngày đầu tiên, đồng tu liền thu được một chén lớn đủ lượng cơm, mấy cây dương muối, một khối nhỏ mất thăng bằng thịt khô. Hắn đã nhớ không rõ mình có bao nhiêu năm chưa từng ăn qua dạng này cơm, đồng tu cảm thấy mình ăn nhất định là chặt đầu cơm, đã ăn xong tích lũy điểm khí lực, liền bị xua đuổi trên chiến trường, xem như thú nhân bộ lạc pháo hơi như thế, đi đổi địch nhân ném mâu. Vậy cũng phải ăn trước no bụng lại nói. Tiếp lấy, hắn liền nghe đến câu kia gọi hàng, hảo hảo nghe theo lãnh chúa mệnh lệnh, không cần trộm gian dùng mảnh lưới, cố gắng làm việc, Hán Hải lĩnh cam đoan các ngươi đủ tiền trả cơm, ăn mặc áo, có địa phương ở, có bệnh có thể nhìn. Chương 150, mặt trời trở về xôi chào Hán Hải, 2, chương 150, mặt trời trở về xôi chào Hán Hải, 2. Đồng tu hoàn toàn không tin tưởng, đồ đần đều sẽ không tin. Nhưng không quan trọng, các nô lệ tin cũng tốt, không tin cũng tốt, vẫn là đến một dạng làm việc. Sau đó, thời gian cứ như vậy mỗi ngày qua khứ. Hán Hải vĩ đại lãnh chúa thực hiện hắn toàn bộ lời hứa. Mặc dù lương thực chỉ là gạo lứt sen lẫn một chút mất thăng bằng bánh nướng, nhưng là cơ bản có thể ăn no bụng, quần áo vải vóc thô ráp, nhưng là đủ để phòng lạnh, hoa tử che gió che cát, đồng tu đem mình ổ nhỏ quét dọn không nhốn bụi trần. Về phần xem bệnh, vệ sinh đứng ở giữa cái kia bưng lấy thật dày thầy lang sổ tay lao đầu, mặc dù thủ pháp trị liệu chỉ có thể dùng lô mãng để hình dung, nhưng thật cho trị, bệnh vật còn có thể chữa cho tốt. Mặc dù đồng tu đến bây giờ cũng không biết lao đầu kia rõ rệt mỗi ngày mặc giày, vì sao muốn gọi thầy lang, nhưng điểm này đều không trọng yếu. Có thể còn sống, với lại biết mình ngày mai đại khái còn có thể sống được, thật tốt. Đồng tu bắt đầu liều mạng làm việc tích lũy công điểm, chờ đợi mình trở thành chuẩn quốc dân ngày đó. Lại sau đó, đồng tu tại mới tới một nhóm nô lệ bên trong, thấy được đệ đệ của mình. Đệ đệ có người lùn huyết thống, thoạt nhìn dáng người nhỏ tiểu nhân, tới thời điểm mười mấy đến tuổi người, còn không có phòng ăn băng ghế cao, gậy chỉ còn lại có một thanh xương cốt. Khi đồng tu ôm lấy hắn thời điểm, đệ đệ cái kia hoảng sợ liều mạng tránh né ánh mắt, để đồng tu nhịn không được oa oa khóc lớn. Đồng tu không chút do dự xuất ra mình tích lũy thật nhiều ngày công điểm, tại quán cơm mời đệ đệ ăn một bữa phong phú bữa tối. Sau đó, bởi vì lâu đói người ăn không được chất béo nặng đồ vật, đệ đệ thượng thổ hạ tả, nếu không phải lãnh chúa phái tới chuyên trách trị liệu sư, đệ đệ đoạn đường này chịu khổ tới, kém chút liền bị mình một bữa cơm đưa tiễn. Hán Hải chính là nhà của chúng ta, lãnh chúa chính là chúng ta trời. Đệ đệ tuổi còn nhỏ, theo lãnh địa an bài, có thể không cần làm sống miễn phí đến trường, từ trường học trở về câu nói đầu tiên, liền để đồng tu lại ướt hốc mắt. Nhẫn nhịn nửa ngày, đồng tu trùng điệp gật đầu. Đối. Hán Hải lĩnh tại ngày qua ngày phát sinh biến hóa, trong sa mạc đồng ruộng mọc ra lương thực, đám người dân trong vùng của lãnh chủ gieo họ vĩ đại lãnh chúa. Nước ngọt cung ứng tăng lên gấp đôi, hiện tại có thể mỗi ngày dùng nước xoa một cái thân thể, đám người dân trong vùng của lãnh chủ gieo họ nhân từ lãnh chúa. Ánh đèn chiếu đến từng nhà cổng, dài răng giặc ban đêm cũng có ánh sáng. Đám người dân trong vùng của lãnh chủ gieo họ quang minh lãnh chúa. Mà đối với đồng tu tới nói, mình đi theo người lùn lao cha học qua một điểm tay nghề, để cho mình được phá cách để bạn trở thành lãnh địa công tượng, phụ trách sửa chữa lại công cụ, rèn luyện vũ khí. Công điểm thu nhập tăng lên gấp đôi. Mà đệ đệ cũng gia nhập Hán Hải Hỏa Cự thiếu niên đoàn, đã học xong rất nhiều chính mình cũng sẽ không kiến thức mới, mỗi lúc trời tối, còn biết kéo lấy chính mình học tập một loại gọi là hạ văn, nghe nói là đến từ viễn cổ thần minh văn tự. Gần nhất, phụ trách 14 hào khu vực qua tử ổ dài còn đặc biệt chạy tới, nói muốn cho mình giới thiệu cái nàng dâu. Đồng tu bụng trộm đi xem qua một chút, là cái rất tốt nữ hài tử, mặc dù mang theo cái tiểu hoa nhi, nhưng này có quan hệ gì, mình không phải cũng là dạng này bị người lùn cha nuôi lớn. Búp bê hơi lớn lên một chút liền là tốt lao lực, tại Hán Hải cái này thêm ra lực liền có thể nhiều kiếm công điểm địa phương, thêm một cái thành viên gia đình, liền là nhiều một phần thu hoạch. Hắn đã bắt đầu ước mơ tương lai cuộc sống tốt đẹp. Ngay tại đồng tu lại một lần từ lãnh địa công xưởng đi ra, ở cửa trường học chờ đợi đệ tan học lúc, đột nhiên, phương xa truyền đến một trận tiếng hoan hô. Thanh âm kia càng ngày càng gần, càng lúc càng lớn, tựa như một trận trào lên biển động, không ngừng thăng cao đầu sóng, đem toàn bộ Hán Hải lĩnh gần gần xa xa, già trẻ lớn bé người đều cuốn vào. Bọn hắn thế nào? Đã dài đến bên hông mình đệ đệ, điểm lấy chân trông về phía xa, thấy được nơi xa thiếu niên đoàn thành viên treo lên tín hiệu cờ. Là lãnh chúa. Lãnh chúa trở về. Đúng vậy, lãnh chúa đại nhân rời đi hơn nửa tháng, Hán Hải lĩnh dân không giờ khắc nào không tại trông mong mong nóng. Hán Hải quang mang vạn trượng mặt trời trở về. Tiếng hoan hô chấn thiên động địa, vang vọng toàn bộ lãnh địa mỗi một chỗ nơi hẻo lánh. Làm lãnh chúa nghi trượng hồng kỳ xuất hiện tại cửa vào lúc, một mực tại hướng phía trước chen đồng tu. Trung điệp quỳ xuống xuống dưới, sau đó bị đệ đệ của mình kéo lại. Ca, lãnh chúa không cho quỳ đâu. Đúng đúng, không cho quỳ, chúng ta hành lễ, hành lễ. Đối mặt lĩnh dân gần như cuồng nhiệt hoan nghênh, Trần Mặc thoáng qua có chút lúng túng. Nói thật, hắn làm kỳ thật cũng không có gì đặc thù, nhiều nhất liền là đem lĩnh dân coi là người mà thôi. Chỉ bất quá, cái này thế đạo liền là như thế. Tất cả mọi người đem có tiền, có quyền, có bối cảnh, có quan hệ ra hỏa khi người, mà không thế nào đem những cái kia rẫy rủa tại xã hội tầng dưới chót người khi người. Cho dù là Lam Tinh xã hội hiện đại, cũng không thể ngoại lệ. Cho ít nhất tiền, làm nhiều nhất sống, chịu nặng nhất mắng, thậm chí thiếu dài nhất ủi. Có những này đồng hành phụ trợ, mới hiện ra Trần Mặc lãnh chúa, quả thực là thiên tuyển chi chủ. Một màn này, đối với những cái kia vừa mới hạ quyết tâm, muốn đi theo lãnh chúa dạ sắc trưởng đao dòng binh đoàn thành viên tới nói, cũng có chút quá rung động. Các dòng binh hai mặt nhìn nhau. Cho dù là bọn họ đều là siêu giai vũ lực, đều là ngày bình thường xưa nay không đem những này bá tính thảo dân để ở trong mắt trước nghiệp giả, trong lúc khắc đối mặt như thế núi kêu biển gầm, chỉnh tề như một tiếng hoan hô lúc, cũng sẽ không kiềm hãm được toàn thân run rẩy. Một đường tại mọi người chen chúc dưới quay trở về lãnh chúa phủ, Trần Mặc lãnh chúa lập tức lại được đầu nhập vào phức tạp lãnh địa trong công việc đi. Làm một cái tân sinh lãnh địa lãnh tụ, Trần Mặc chỉ cần muốn làm, như vậy nhất định nhưng có làm không song sống. Ra ngoài trong khoảng thời gian này, thảo luận chính sự biết cái này bên cạnh đã chồng chất ra một đống lớn vấn đề. Bình thường Trần Mặc tại thời điểm có một số việc mọi người có chút nhỏ khác nhau, hướng lãnh chúa nơi này vừa báo, lãnh chúa lên tiếng về sau, sự tình liền giải quyết. Nhưng là, làm lãnh chúa không có ở đây thời điểm, một ít nhỏ khác nhau một tới hai đi, liền sẽ mở rộng trở thành đại khác nhau. Đặt ở mỗi cái thảo luận chính sự quan đường hoàng vì lãnh địa lý do phía sau, hoặc nhiều hoặc ít, đều có như vậy một chút lợi ích khảo lượng. Bởi vì cái gọi là đảng bên ngoài không đảng, đế vương tư tưởng, trong đảng không phái, thiên kỳ bách quái. Tân sinh Hán Hải lĩnh cũng không ngoại lệ. Mới thành lập chỉ là mấy tháng Hán Hải lĩnh, tại vĩ đại lãnh chúa Trần Mặc phía dưới, đã ra đời ba cô rõ ràng thế lực. Chương 151, mặt trời trở về sôi trào Hán Hải, 3, chương 151, mặt trời trở về sôi trào Hán Hải, 3, thứ nhất, ngay tại lúc này như mặt trời ban trưa vũ trang tập đoàn. Hán Hải bộ đội vũ trang mặc dù số lượng không nhiều, nhưng là kiêu ngạo lớn nha, từ vừa mới bắt đầu liền làm nghiêm khắc chức trách phân chia. Trước mắt chủ yếu hết thể có 3 chi bộ đội, cũng chính là cận vệ quân, giã chiến quân, quân bảo vệ thành. Cận vệ quân là lấy lãnh chúa Triệu Hoán Khô Lâu làm trung tâm, toàn quần áo nhẹ vũ khí nóng phân phối, tăng thêm một cái đại hào khiên thịt, lãnh địa thứ nhất vũ lực đảm đương Lưu Tái Nhạc, chỉ nói đánh tao nội chiến, chi bộ đội này có thể quét ngang toàn trường. Mà giã chiến quân liền là bán nhân mã đại đội, thêm bộ phận xa dân tạo thành lính trinh sát tiểu đội. Chi bộ đội này trang bị tuyệt đại bộ phận hạng nặng vũ khí nóng, khác với một bộ phận vũ khí lạnh làm bổ sung, từ về số lượng cùng về mặt chiến lực, đều là lãnh địa lớn nhất tập đoàn quân sự. Càng đáng lưu ý chính là, bởi vì bán nhân mã tộc trong đám chủ lực cơ hồ đều là vị thành niên, cho nên có thể tuyển nhập giã chiến quân cơ bản cũng đều là ngọn lửa thiếu niên đoàn thành viên, thế là ngọn lửa thiếu niên đoàn bên trong cái khác nhân tộc vị thành niên, tự nhiên liền trở thành giã chiến quân đụng độn. Trước mắt, tại giã chiến quân duy trì dưới, ngọn lửa thiếu niên đoàn mình xây dựng vũ trang thủ vệ quân, cũng gọi trung thành vệ đội, đã huấn luyện ra dáng. Chỉ nhìn đội ngũ cùng tác chiến sách yếu lĩnh, thậm chí một điểm không thể so với lãnh địa quân chính quy kém. Cuối cùng một chi bộ đội thì là từ Lao Dung binh Lâm Ân thủ lĩnh từ trước kia tuần phòng đội thăng cấp mà thành quân bảo vệ thành. Trước kia tuần phòng đội tuy nói là lãnh địa nhân tộc quân chính quy, kỳ thật là cậu không thương mộ mộ không yêu, cho tới trên lãnh địa có câu vẻ thuận miệng, tuần phòng, chỉ tuần không phòng. Ban ngày thủ vệ, ban đêm nhìn giường. Đó là cái gì thời điểm thăng cấp đây này, là Lâm Ân từ Tê Nguyệt Vương Triệu thủ đô hoàng gia trung ương linh năng học viện trở về sau. Không sai, Lâm Ân mượn chuyến này không sai, tận tâm tận lực vì lúc đương thời chút gió thảm mưa sầu tiểu quận chúa, mang đến Trần Mặc lãnh chúa ấm áp, như vậy leo lên lưu xương tiểu quận chúa quan hệ. Mặc dù là có chút nhân duyên tế hội, nhưng là Lâm Ân bắt lấy cơ hội này, còn đem việc để hoạt động rất xinh đẹp, đây chính là cơ hội đã tới thời điểm bắt lấy cơ hội. Từ đó, Lâm Ân tiến nhập lãnh chúa đáng tín nhiệm danh sách, đạt được lãnh chúa đại lực ca ngợi, mang thuộc hạ từ đó lắp mình biến hóa, từ tuần phòng đội thăng cấp trở thành quân bảo vệ thành. Ngoại trừ thành thị xung quanh tuần tra, khu công nghiệp cùng nông nghiệp khu cảnh giới, quân bảo vệ thành đồng thời còn thuận tiện đem trước kia thành thị trị an quản lý chức trách cùng nhau phụ trách cũng gánh vác lên núi nô lệ cùng bình dân dân binh nhiệm vụ huấn luyện. Hán Hải lĩnh bây giờ có hơn 3000 trưởng thành nô lệ, cái kia chính là hơn 3000 dân binh, tại không có điều phối cho những bộ đội khác trước đó, đều thụ quân bảo vệ thành quản hạt. Nhìn bề ngoài không bằng giã chiến quân uy phong, nhưng ở thực tế quyền lực phương diện này, có thể nói là xưa đâu bằng nay, thoát thai hoàn cốt. Hán Hải cỗ thứ hai thế lực, có thể xưng là truyền thống phái. Bao quát thủ tịch chấp chính quan hệ lạn, xa dân nhóm lao tù trưởng cùng các lộ thủ lĩnh, ân, thuận tiện còn kéo lên lão pháp sư làm hậu viện. Nhóm người này đặc điểm là, bản thân liền là người quản lý, từ Hán Hải lĩnh kiến lập lúc kia khoảnh khắc bọn hắn liền là người trên người, hệ lạn tại nhân tộc tù binh cùng về sau nô lệ bên trong, không thể nghi ngờ là cao cao tại thượng đại nhân vật. Mà xa dân tù trưởng cùng thủ lĩnh càng là đã thành thói quen ra lệnh, để người phía dưới cúi đầu nghe theo. Chế độ phân đất phong hầu độ phong cách ảnh hưởng, không chỉ có tại với quốc gia cùng lãnh địa ở giữa, thậm chí cũng rộng khắp tồn tại ở lãnh chúa cùng phía dưới thực quyền bộ lạc ở giữa. Đơn giản nhất biểu hiện liền là, mọi người đã thành thói quen, lãnh chúa cần thông qua xa dân tù trưởng dạng này ở giữa câu, mới có thể khiến động xa dân lính chính xác. Nhưng là, theo lãnh chúa bộ đội tại lĩnh vực quân sự thu hoạch được trọng đại thắng lợi, tại dân sinh lĩnh vực sáng lập vĩ đại kỳ tích, những này cũ truyền thống trong khoảnh khắc sụp đổ. Cô thứ ba thế lực leo lên sân khấu. Bọn hắn là xa dân bên trong thanh trang phái, tù binh bên trong người nổi bật, nô lệ bên trong người thông minh, bọn hắn cùng nhiệt sùng bái lãnh chúa, tìm kiếm hết thể vì lãnh chúa phục vụ cơ hội, thậm chí không tiếc nhảy qua vốn có cố định chính trị giai tầng. Trong quá trình này, bọn hắn dùng rõ ràng so với cái kia đám lao già này càng tích cực thái độ, mạnh hơn chấp hành năng lực, tại vì lãnh chúa phục vụ đại kỳ dưới, hoàn thành đối bộ phận lĩnh vực quyền lực trưởng khống. Bọn hắn là tiêu chuẩn mới phát lợi ích quân thể, mặc dù theo Hán Hải lĩnh đại phát triển, tất cả mọi người tại thu hoạch lợi ích, nhưng là bọn gia hỏa này lấy được lợi ích lớn hơn một chút. Dù sao bọn hắn nguyên lai không có gì cả. Cho nên, đám gia hỏa này đối Trần Mặc sùng bái so thế lực khác càng sâu, thậm chí cả lãnh địa lao các quan lại tự mình xưng phái này vì trung thành phái. Đám gia hỏa này bản thân liền là nhân tộc bên trong trí lực tương đối so sánh cao một đám, tiếp nhận lại là toàn Đông Hạ hình thức giáo dục, trong đó bộ phận chức vào đại biểu, đã có thể đọc được đại bộ phận Đông Hạ thư tịch. Tại bọn hắn trong miệng, bộ quân sự đội là tả huynh cấp tiến, truyền thống thế lực là hữu huynh bảo thủ, chỉ có chúng ta trung thành phái mới là lãnh chúa đại nhân có thể dựa nhất giúp đỡ. Trần Mặc trong khoảng thời gian này không tại, tam đại bệ cánh tại Tề Đầu Tịnh tiến làm công tác đồng thời, trong âm thầm cũng không ít ganh đua tranh giành. Tỷ như, theo giai đoạn này công việc chủ yếu kế hoạch hoàn thành, bước kế tiếp Hán Hải trọng điểm phương hướng phát triển là hướng nam, hướng đông, vẫn là hướng bắc. Tiếp tục làm lớn nông nghiệp, mở ruộng khai hoang. Vẫn là sửa đường xây nhà, xây dựng cơ bản ưu tiên. Tiếp tục sử dụng trước mắt nửa công nửa luyện, quân sự độc viên. Vẫn là tăng lớn công nghiệp nhân khẩu đầu nhập, tranh thủ sớm ngày thực hiện bộ phận sản phẩm tự sản xuất. Mỗi một đường đi, hoặc nhiều hoặc ít, đều có chút lợi ích cái bóng ở phía sau, cho tới lẫn nhau ở giữa có chút bất phân thắng bại. Hết thảy đều cần lãnh chúa đại nhân đến định đoạt. Đương nhiên, loại cục diện này, trình độ nào đó nói, cũng là Đông Hạ cho Trần Mặc thiết kế quản lý cơ cấu lưu lại hố, thậm chí là cố ý lưu lại hố. Ngoại trừ lãnh chúa, không có bất kỳ cái gì một người, hoặc là bất luận cái gì một tổ thế lực, có thể hoàn thành đối với những khác thế lực chỉnh hợp hoặc là đồng hóa. Thủ tịch chấp chính quan hệ lạn, toàn lãnh địa người thứ hai, không có lãnh chúa cho quyền, ngay cả cái tuần tra tiểu đội đều không điều động được. Mà thanh thế thật lớn bán nhân mã dã chiến tập đoàn, không có lãnh chúa thủ lệnh, đồng dạng ngay cả một mao tiền vật tư đều xách không đi. Tại lãnh chúa không có ở đây thời kỳ, mọi người cũng chỉ có thể dựa theo lãnh chúa lưu lại nhiệm vụ, đúng tiến độ đi xuống dưới. Cho nên, không chỉ có là đám người dân trong vùng của lãnh chủ trông mong nóng, lãnh địa các vị đầu đầu náo náo nhóm, cũng không giờ khắc nào không tại ngóng nhìn lãnh chúa đại nhân trở về. Chương 152, sản xuất binh đoàn, mở xây quan sát, 1, chương 152, sản xuất binh đoàn, mở xây quan sát, 1, làm một cái mới phát lãnh địa, Hán Hải dẫn tới chỗ đều là phương hướng phát triển, cái nào đều là chống không lĩnh vực. Nhưng trước đó tất cả phát triển đều độ cao ỷ lại tại lãnh chúa đại nhân đầu tư, tự thân tạo huyết năng lực thiếu nghiêm trọng. Tỷ như nông nghiệp, liền là lãnh địa phát triển một cái điển hình ảnh thu nhỏ. Lương thực tự cấp tự túc, là Hán Hải lĩnh vẽ tại dây đỏ bên trên phát triển mục tiêu, cũng là trước hết nhất thông qua màng mỏng nhà ấm tăng lớn diện tích khai hoang, đặt thành mục tiêu thứ nhất, nhưng là, cái này vừa mở trời tích thần tích, dựa vào là cái gì? Là lãnh chúa mang tới thần kỳ giống thóc, thổ nương cải tiến tề, phân hóa học, điện lực duy trì dưới ấm khống ẩm ướt khống hệ thống. À đúng, còn có thần minh cho đào đầu mương nước. Tại nhân viên tiếp tục gia tăng tình huống dưới, lãnh địa lương thực áp lực sẽ càng lúc càng lớn, bởi vậy liền cần tiếp tục đại quy mô khai hoang, khai thẩn, gieo trồng. Nhưng tình huống thực tế là, vẹn vẹn bởi vì lãnh chúa phát động một lần đối tiên huyết cứ điểm khai hoang, liên tục 2 tháng tế đàn vận lực phân biệt cho quyền vũ khí trang bị, cùng tư lực chiến xa, liền trực tiếp dẫn đến thảo luận chính sự sẽ tính ra lương thực an toàn chu kỳ thiếu một nửa. Có lãnh chúa các loại vật tư ủng hộ màng mỏng nhà ấm, 75 trời mẫu sinh 800 kg, không có nhà ấm cùng thổ nhưỡng cải tiến tề thổ địa, nửa năm mong muốn mẫu sinh chỉ có 300 kg. Với lại, đây là nhất đại giống thóc gieo hạt thành quả, nếu như dùng bản địa sản xuất đông lúa xem như giống thóc lại gieo trồng, sản lượng còn phải lại đánh cái gai đôi. Điều này sẽ đưa đến một cái hậu quả, lãnh chúa đặc thù vật tư cung ứng vừa đức, Hán Hải liền muốn liều mạng mở rộng trồng trọt diện tích, người đồng đều gieo trồng hiệu suất trên diện rộng trưởng, đem bức bách lãnh địa đầu nhập càng nhiều lao lực. Tất nhiên cực lớn nắm giữ kế hoạch khác hoàn thành tiến độ. Làm sao cân bằng? Không cách nào cân bằng, chỉ có thể là từ lãnh chúa đến nhất ngôn cửu đỉnh. Có hạn bảo hộ nông nghiệp, tập trung toàn lực làm công nghiệp gắn thép. Trần Mặc sở dĩ làm ra quyết định này, là nhận lấy đa trọng nhân tố ảnh hưởng, mà cuối cùng hạ quyết tâm chính là bắt nguồn từ lần này viễn chinh. Đông Hạ mặc dù một mực đề nghị Hán Hải lãnh địa muốn quân sự ưu tiên, nhưng là thân ở đại mạc bên trong, xung quanh trọng binh vây quanh, vừa có vũ khí nóng đối vũ khí lạnh to lớn tâm lý ưu thế, có một cái 3 nhân mã tiểu đội liền đánh tan mấy trăm bọn giặc kinh điển trận điển hình. Cái này khiến Trần Mặc rất khó từ bỏ gần ngay trước mắt làm ruột lưu hiện thực kích lợi, mà đem tuyệt đại bộ phận nhân lực vật lực đều phóng tới tạm thời không nhìn thấy thành quả quân sự chuẩn bị đi lên. Dù sao hắn trong ngắn hạn không nghĩ lấy đối ngoại phát triển, vẫn là hèn mọn phát dục làm chủ. Mà chuyến này di tích khai thác, mặc dù toàn bộ quá trình tính được là xuôi gió xuôi nước, nhưng là tại chính mắt thấy tòa kia vạn trượng đỉnh cao dưới tường đổ, loại kia chân thực rung động là rất khó dùng lời nói mà hình dung được. Trần Mặc trong lòng một mực vừa đi vừa về nhảy lên mấy vấn đề. Nếu như ngày đó đột kích không phải 300 thú nhân, mà là 3000 thú nhân, 30000 thú nhân, mình đoàn người này có thể còn lại mấy cái. Giao cạo cứ điểm dạng này siêu cấp thành lũy, ổ cô gì cường đại như vậy chiến sĩ, cuối cùng vẫn hóa thành trong lịch sử một vòng bụi bặm. Ân, ổ cô gì liền là vị kia trói vong linh áo giáp chiến sĩ, một tên khi còn sống từng là thất giai đoạn chống không đại kiếm sĩ. Nếu có hướng một ngày Hán Hải lĩnh đối mặt dạng này bây công, có thể chịu đựng được lúc nào? Thậm chí, tại cùng dòng binh đoàn đám người giao lưu bên trong, nguyên tố các pháp sư còn có một chiêu đặc biệt nhằm vào vong linh triệu hoán sư pháp thuật, gọi là không gian nhiễu loạn, có thể tại trong một thời gian ngắn chỉ hoán thậm chí đánh gãy vong linh triệu hoán sư triệu hoán tiến trình. Tại Trần Mặc xem ra, nếu như không phải nương tựa theo Đông Hạ hiện đại công nghiệp hệ thống tính nhắm vào trang bị, như vậy trừ phi mình vận dụng đại đương lượng hàng đạn rửa sạch, nếu không, tòa này có thể thiết huyết hiện hóa di tích, có thể sẽ vĩnh viễn phủ bụi ở nơi đó, phong tỏa ổ cục gì vĩnh viễn cũng không làm được nguyện vọng. Rõ ràng, nếu là không có Đông Hạ trợ giúp, hiện tại Hán Hải lĩnh thì xem là cái gì? Cái gọi là người dạy thế nào sẽ không, sự tình dạy người một lần liền sẽ. Minh sắc trước mắt giai đoạn con đường phát triển, Trần Mặc gõ gõ cái bàn, phương hướng chính là cái này phương hướng, từng cái bộ môn nhìn một chút, có ý nghĩ gì, làm sao phối hợp. Lĩnh chủ vừa ra khỏi miệng, cái gì tập đoàn lợi ích khác nhau liền hết thảy không tồn tại nữa, chỉ có một cái phương hướng, một thanh âm. Hệ làn dẫn đầu nhấc tay. Ân, hiện tại lãnh địa hội nghị phát biểu, hoặc là lãnh chúa điểm danh, hoặc là phát biểu người nhấc tay xin, đã càng ngày càng trật tự rành mạch. Rất sớm trước kia, lãnh chúa đại nhân liền từng nhìn xa trông rộng gạch, kiến thiết công nghiệp gắn thép là Hán Hải lĩnh chỉnh thể phát triển hoạch tâm trình tự thứ nhất. Trần Mặc khoát tay áo, ra hiệu hệ làn nói chính sự. Không biết từ lúc nào bắt đầu, loại này mở miệng trước thổi phồng lãnh chúa tập tục cũng tại Hán Hải lưu hành. Là, chúng ta thảo luận chính sự sẽ cùng thuộc hạ phát triển kỹ nghệ bộ môn cũng tiến hành qua nhiều lần ước định, sắt thép công xưởng kiến thiết có mấy cái cần thiết điều kiện, khoáng thạch, nhiên liệu, thiết bị cùng nhân thủ. Trước đó Hán Hải không có gì cả, cho nên mặc dù có ý tưởng, nhưng là không có năng lực như thế. Hai tháng trước, hãn hải phía nam cổ Lý Sa Mạc khu, khảo sát đội phát hiện quặng sắt, có hy vọng bộ phận giải quyết lãnh địa quặng sắt nơi phát ra vấn đề. Sở dĩ nói là bộ phận, là bởi vì cái kia phiến sa mạc khu không chỉ có khoảng cách hãn hải chiếm hữu một cự ly không nhỏ, với lại mỏ vị phẩm chất cũng không tính rất cao. Trải qua hạ quốc địa chất bộ môn xác định, thuộc về giả tinh hình hạt quặng sắt, ngầm sắt lượng tại 35 tả hữu. Tại quặng sắt loại hình bên trong, vậy liền coi là điển hình quặng nghèo. Với lại, trong sa mạc khai thác mỏ, rõ ràng so bình nguyên hoặc là vùng núi muốn phiền phức nhiều, lại điệp ra bên trên vận chuyển các loại một hệ liệt yếu tố, tổng hợp chi phí cũng liền so từ phương nam trực tiếp mua sắm quặng sắt hơi rẻ hơn một chút. Trong đó nguyên nhân chủ yếu nhất, liền là lãnh chúa cho người phía dưới đãi ngộ cao, nếu như cùng phía nam những cái kia quặng mỏ một dạng đem thợ mỏ làm nô lệ dùng, chi phí chí ít có thể giảm xuống 1/3. Bất quá đây là lãnh chúa đại nhân ban ân, hiện tại mới phát trung thành phái thủ lĩnh nhóm ngay tại trong hội trường đâu, hệ làng khẳng định không thể nói cái này. Dựa theo thảo luận chính sự bộ môn tính toán, chí ít cần vận dụng 2000 lao công, 2 tháng trở lên thời gian, tài năng hoàn thành khu mỏ gạo cùng vận chuyển con đường kiến thiết. Chương 153, sản xuất binh đoàn, mở xây quan sát 2, chương 153, sản xuất binh đoàn, mở xây quan sát 2, Trần Mặc trực tiếp đánh gãy hệ làng lời nói, đem trong lãnh địa cái kia hai đài máy xúc điều tới, ngoại trừ cần thiết nông nghiệp sản xuất cùng thành thị giữ gìn, tất cả có thể sử dụng công nhân đều dùng tới. Đúng, giá chiến quân cùng quân bảo vệ thành cũng cho ta quất người đi, đuổi một cái tiến độ, càng nhanh càng tốt. Lãnh chúa nói tới máy xúc, trên thực tế là Đông Hạ đặc chế khoản vi hình máy xúc, mặc dù nặng lượng chỉ có 800 kg không đến, nhưng cái đồ chơi này thế nhưng là lãnh địa đại bảo bối. Cũng không phải nói nó có thể đào bao nhiêu thứ, thật coi như một cái nhập cấp chiến sĩ cầm cái xẻng sắt cũng không thể so với nó đào chậm, chủ yếu là cái kia thanh thép hợp kim xúc, tăng thêm có thể thay thế máy khoan đầu, có thể đối rất nhiều cứng rắn nham thạch hình làm cưỡng ép phá giải. Phối hợp thực nhân ma băng hỏa lưỡng trọng thiên ma pháp, nóng nở ra lệnh co lại làm bạ phá, tương đương với thuốc nổ thấp phối bản, tại công trình kiến thiết bên trong cũng có thể tăng lên cực lớn địa hình phức tạp thi công hiệu suất. Về phần máy xúc động lực, Đông Hạ cho phối hai đài nhân lực máy phát điện, tay cầm, chân đạp, ba người giao thế công tác, liền có thể duy trì ở máy xúc tiếp tục bài tập. Cũng coi là một loại mới hình thức nguồn năng lượng chuyển đổi. Phía trước giải quyết khoáng thạch vấn đề, như vậy đến tiếp sau vấn đề càng lớn hơn liền đến từ nguồn năng lượng. Khảo sát đội đã đem toàn bộ sa mạc đều đi vài vòng, các loại đào hố khoan thành động lấy mẫu, cơ bản có thể xác định, vùng sa mạc này bên trong không có mỏ than tồn tại. Cái này chế ước thậm chí so với sắt mỏ còn lớn hơn, bởi vì một khi sắt thép công xưởng khởi công, nhiên liệu lượng tiêu hao cực kỳ to lớn, hãn hải lĩnh cái này vận chuyển điều kiện, từ bên ngoài mua nhiên liệu, coi như tổng hợp chi phí so mua quặng sắt đều cao. Vấn đề này các ngươi không cần quan tâm, thiết bị vấn đề cũng giống như vậy, ta sẽ xử lý. Trần Mặc lần nữa minh xác một cái phương hướng, sau đó tiến hành nói bổ sung, quặng sắt cùng hạt sắt, bao quát thành phẩm tỏi sắt, muốn tiếp tục nghĩ biện pháp mua, có thể mua bao nhiêu mua bấy nhiêu. Ta cho các ngươi một cái đặc quyền, lần này xưởng sắt thép kiến thiết công trình, ta cho ra 100 cái không nhận bất luận cái gì hạn chế quốc dân đãi ngộ, tất cả vụ công công điểm cũng có thể theo hiện hữu tiêu chuẩn gấp bội. Như tất yếu, còn có thể lại tìm ta thêm vào điều kiện. Còn có hay không vấn đề? Vậy liền cơ bản không có vấn đề, từng cái bộ môn người phụ trách chỉ còn lại có biểu quyết tâm câu. Xế chiều hôm đó, phạm vi lãnh địa bên trong liền dán ra thảo luận chính sự sẽ mới báo cáo, bắt đầu toàn diện chiêu mộ động viên. Nếu như là phóng tới địa phương khác, khai thác mọi loại chuyện lặt vặt này, không phải không cách nào tự chủ nô lệ, hoặc là cùng đường mạt lộ dân đói, vậy cũng là không muốn đi tỷ lệ tử vong đúng là quá cao chút. Bất quá tại Hán Hải, khi thấy công điểm gấp bội cùng biểu hiện ưu dị lên thẳng quốc dân vậy liền thuộc về đánh vỡ đầu đều muốn cướp việc phải làm. Làm cho thảo luận chính sự sẽ không thể không trên diện rộng đề cao nhận người cánh cửa, đối thân cao tuổi tác lực lượng đều làm hạn chế. Bất quá đối với đồng tu tới nói, đây cũng không phải là chuyện gì. Đứng tại chiêu mộ chỗ, hắn vô ngực tự giới thiệu, cha ta là người lùn, ta sẽ luyện sát. Xung quanh xếp hàng đám người dân trong vùng của lãnh chủ truyền đến một trận cười vang. Hắc, ngươi đừng tưởng rằng ngươi lưu lại một túm chòm râu dài liền đem mình khi người lùn, ngươi cũng không nhìn một chút thân thể của ngươi cao. Đối đầu, cha ngươi nếu là người lùn, mẹ ngươi sợ không được là cái cự nhân không được à? Vậy hắn cha làm sao với tới? Từ tầng dưới chót nô lệ trong doanh đi ra ra hỏa, cũng không hiểu cái gì gọi là không cần đâm người chỗ đau. Tất cả mọi người là cửa nát nhà tan tới, lẫn nhau mở ra những này thô tục trò đùa, để đồng tu có chút nổi nóng, lại chỉ có thể tập mãi thành thói quen. Hắn xoay người, đem đệ đệ của mình nâng quá đỉnh đầu, cưới tại trên cổ của mình. Sau đó cái kia xem xét liền là người lùn huyết thống tiểu gia hỏa rắc cuống họng hô to, cha ta là người lùn, anh ta sẽ luyện sát. Ta là ngọn lửa đoàn lãnh chúa ở trên, chưa bao giờ nói láo. Chiêu mộ người phụ trách thấp giọng nói chuyện với nhau vài câu, vậy được, tính ngươi một cái, thu dọn đồ đạc, lần sau trung hưởng liền xuất phát. Được như nguyện cầm tới khai thác mỏ đội công tác chứng minh đồng tu dương dương đắc ý khiêng đệ đệ đi trở về, một bên nói liên miên lại nhải, ta nếu có thể tranh thủ đến quốc dân tư cách, lại thêm cái này gấp đôi công điểm, hơi tích lũy một tích lũy, là có thể đem ngươi quốc dân tư cách cũng tích lũy đi ra. Đến lúc đó hai anh em ta liền đều là lao hán hải. Ca, ngươi vẫn là trước tiên đem lão bà ngươi cưới a, cũng đừng thời gian dài cùng người chạy. Chúng ta ngọn lửa đoàn thành viên, vừa tốt nghiệp liền là quốc dân, không quan tâm cái này 1-2 năm. Ê, nhân gia ở bên kia nhìn ngươi đây. Lần này đại chiêu mộ, cơ hồ mang đi lãnh địa hơn phân nửa cường lao lực, cùng 2/3 nghề nghiệp binh, đại lượng quổng thú mang theo lều vải, lương thực, công cụ, tiếp tế vật tư, tại cổ lý sa mạc khu biên giới xây dựng doanh địa tạm thời. Đơn giản rào chắn ở trên treo tươi sáng quảng cáo. Sắt thép là lãnh địa sống lưng, chúng ta là lãnh địa tiên phong. Nghe theo lãnh chúa anh minh chỉ huy, anh dũng dành trước đồng tâm hiệp lực. làm lớn 30 ngày, hãn hải ra sắt thép. Sản xuất binh đoàn, trên dưới một lòng. Ân, lãnh chúa cho chi đội ngũ này lên cái vang dội danh tự, hãn hải sản xuất binh đoàn. Thuận những này hoành phi hướng ra phía ngoài nhìn lại, khắp nơi cắm trong gió phần phật tung bay hùng kỳ, những này cờ sĩ thuận cồn cắt cùng ruộng dốc chập trùng ngũ lượng, không ra một mảnh thật to quần mỏ. Đó là khảo sát nhân viên cho vạch ra giới hạn cùng tín tiêu. Nghỉ ngơi nửa ngày, toàn bộ khai thác mỏ đội bắt đầu toàn diện đầu nhập vào trong công việc. Đồng tu thình lình phát hiện, mình từ lao cha cái kia nghe được một chút liên quan tới lấy quặng da lông, cái gì cũng không dùng được. Đội ngũ bước đầu tiên muốn làm là thanh sa, đem vạch ra khu mỏ quặng mặt ngoài phủ sa toàn bộ thanh lý ra ngoài. Vì phòng ngừa hạt cắt du động, sản xuất binh đoàn còn muốn ở ngoại vi tiến hành cố sa động tác, cũng chính là tại quặng mỏ khu rìa ngoài đào ra 30cm cao phòng cắt đê, cũng tại tới gần trên mặt đất đào ra ô lưới, trải cước ra cỏ loại, tranh thủ đem hạt cắt một mực ngăn cản tại quặng mỏ bên ngoài. Phụ trách chỉ huy đội trưởng bưng lấy trong tay giấy lộn, từng lần một cao giọng nhắc nhở, tất cả dụng tâm điểm, đem hạt cắt cho ta cản lao hai khu vực rót lưu xa thì đến, ta nhưng là muốn dùng quân pháp chặt đầu. Thanh sa củng cố sa công việc này, chỉ làm dòng dã 5 ngày, tại trong lúc này, dựa theo sa dân chỉ dẫn cùng khảo sát dụng cụ đo, công trình đội máy móc ngày đêm anh minh, tại quặng mỏ phía tây đánh ra cái thứ nhất giếng. Chương 154, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn, 1, chương 154, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn, 1, chỉ cái này một hạng, liền có thể mỗi tuần mà sống sinh binh đoàn tiết kiệm hơn mấy trăm quầng thú vật lực. Tiếp xuống là khai thác mỏ đậu. Quân bảo vệ thành những cái kia nhập cấp các chiến sĩ cởi hết áo, đỉnh lấy mặt trời bạo chiếu, như là một cái cá nhân thịt máy xúc bình thường, mở giò xét ránh, dưới giếng thăm dò, đào quán động, phụ thuộc kỹ thuật viên trải chiếu sáng, mở ra thông gió. Đồng tu làm khả năng có nhất định lấy quặng kinh nghiệm nhân viên kỹ thuật được an bài đang kiểm tra trong đội ngũ, thuận hình vòm giò xét đến trong động vừa đi vừa về đi trở về thật nhiều lần. Bốn phía ép chặt vết động, tráng kiện trèo chống trụ, khoảng thời gian thích hợp chiếu sáng, cùng nơi này quặng mỏ so sánh, đồng tu cảm thấy mình tại phương Bắc đi theo lão cha đi qua những cái kia quặng mỏ, chỉ có thể coi là chuẩn hố. Ngay tại đồng tu coi là đã có thể thuận quặng mỏ khai thác thời điểm, mới biết được những này chỉ là thông đạo, từ quặng mỏ mấy cái hạt quặng sắt tương đối tập trung điểm dọc theo đi, còn muốn kiến thiết rãnh, mở ra lấy quặng phòng. Quặng mỏ mặt đất muốn mở rãnh, để hai vòng xe kéo có thể tại kéo tắc dẫn dắt dưới thực hiện nhanh chóng vận chuyển. Mỗi mới mở đào ra một phiến khu vực, đều phải tiến hành gia cố, trèo chống cùng kiểm tra. Thậm chí, còn có phòng ngừa đổ sụp lâm thời tránh hiểm động, phòng ngừa tuôn ra nước thoát nước rãnh. Tại đã trải qua dòng dã 32 ngày kiến thiết về sau, đến từ mỏ phòng chỗ sâu đợt thứ nhất chính thức đại lượng khai thác quặng sắt, chồng chất tại thật dài xe vận tải đội bên trên, bị dẫn dắt tắc kéo ra khỏi quặng mỏ. Đã phơi trở thành hắc mã nhỏ cả gà, vung tay hô to. Cho lãnh chúa báo cáo, cổ lý quặng sắt chính thức sản xuất hàng loạt rồi. Cả gà mang theo đội ngũ khai thác mỏ thời điểm, quân bảo vệ thành chỉ huy Lâm Ân, tự mình mang theo lao công nhóm tại sửa đường. Lâm Ân là cái lao binh, thời gian trước tại Nam Bộ giữa các nước pha trộn, chân chạy đưa tin, thăm dò hộ vệ, đánh quái tầm bảo, trận doanh chiến tranh, thậm chí cái gì biên cảnh buôn lậu, chợ đen ám sát việc cũng đều làm qua, thuộc về là nơi nào có tiền hướng chỗ đó chạy. Thằng đến tại thiết bối quan trở thành phỉ thúy công quốc tù binh. Dựa theo qua lại kinh lịch, ước chừng liền là bị đánh một trận, sau đó kéo vào trại tù binh làm việc. Lúc nào bị cái nào dòng binh đoàn coi trọng, móc một khoản tiền đem mình chuộc đi ra, sau đó mình cho dòng binh đoàn ra sức bán mạng, chậm rãi đem mình chuộc thân tiền kiếm đi ra. Đây chính là một cái thuần túy lao binh từng trải. Đây cũng là ban đầu ở trại tù binh, Vân Vũ lĩnh lao Văn Sách đem hắn lựa đi ra nguyên nhân chủ yếu. Linh hoạt, hiểu chuyện, quen thuộc quy tắc. Ngay từ đầu, Lâm Ân cũng không ý thức được lần này lữ trình cùng quá khứ có cái gì khác biệt, nhiều nhất cảm giác tự mình lãnh chúa có chút điểm bối cảnh, bất quá, theo kinh lịch sự tình càng ngày càng nhiều, Lâm Ân rất nhanh ý thức được, đây là một đầu tương đương thô đuổi. Nhưng mà trước đó Lâm Ân biểu hiện quá lao cá, tại lãnh chúa nơi đó rơi mất quá nhiều điểm ấn tượng, cho tới không chỉ so với không lên đầu kia thật thà chất phác lao nhiêu, ngay cả về sau gia nhập bán nhân mã cũng không sánh bằng. Trên danh nghĩa là lãnh địa trọng yếu quân sự thủ lĩnh, trên thực tế liền là cái đại hào lính tuần tra, đằng sau mắt thấy ngay cả ngọn lửa thiếu niên đoàn tiểu gia hỏa đều muốn leo đến trên đầu mình đi. Sau đó Lâm Ân rốt cục nên đón vận mệnh chuyển hướng, lãnh chúa muốn cho Vân Vũ lĩnh tiểu quận chúa tặng lễ, chọn tới chọn lui chọn chúng Lâm Ân. Về phần tại sao là mình, Lâm Ân lòng dạ biết rõ, một là mình hiểu được một chút giữa quý tộc sáng quy tắc tối quy tắc ngầm, đặc biệt là tại định loạn gặp người xu định phương diện này, so những người khác càng có thể kéo đến dưới mặt. Lãnh chúa không thích, nhưng là lãnh chúa cảm thấy một ít quý tộc dính chiêu này. Quận chúa đồng học lão sư đều là đại nhân vật, năng điểm đầu túi người Lâm Ân liền rất thích hợp, mà đổi thành một nguyên nhân liền lộ ra tương đương tàn khốc. Lâm Ân tại lãnh địa vị không có trọng yếu như vậy, có hắn không có hắn, hiện nay không có gì khác biệt. Điểm này không chỉ có Lâm Ân minh bạch, đi theo Lâm Ân mấy tên thủ hạ cũng minh bạch. Vừa đi ra hãn hải thành lính gác điều tra phạm vi, liền có một cái đồng dạng là lão binh từng trải thủ hạ đề nghị. Đội trưởng, trên xe những cái kia kim tệ đủ chúng ta ăn 10 đời. Xử lý những cái kia thương đội mã sa phu, đem kim tệ phân chạy trốn, mấy ca đời này cũng đủ, còn làm cái gì sống, bán cái gì mệnh. Lời còn chưa dứt, hàn quang lóe lên. Lâm Ân thậm chí không có một giây đồng hồ do dự, bên hông bội kiếm ra khỏi vỏ, tinh chuẩn xẹt qua tên kia thủ hạ cái cổ. Lệnh cưỡng chế đội xe dừng lại, phái người phi báo lãnh chúa, mời lãnh chúa tăng cường nhân thủ, hộ vệ, tăng thêm giám sát. Cũng không phải là Lâm Ân không ái tài, sáng loáng kim tệ, ai không muốn. Nhưng là Lâm Ân thái minh bạch, tiền vật này cũng không phải là càng nhiều càng tốt, đại bộ phận tình huống không phải đường ngay tới tiền tài, thường thường là sẽ cho mình gây tai họa. Ngày xưa vòng quanh đú ám xâm lâm dọc tuyến buôn lậu những cái kia đại lao, cuối cùng không có một cái nào có thể kết thúc yên lành, là bọn hắn không có tiền sao? Hiện tại ngươi để cho ta cướp mất một cái khai thác lành chỗ tiền, vứt bỏ tuần phòng đội trưởng dạng này một cái khác người cầu còn không được thân phận, lấy tới một khoản tiền, từ đó trở thành nhân tộc công địch, trốn đông trốn tây, không dám lộ diện. Ta muốn tiền này để làm gì, dám hoa sao? Đương nhiên, Lâm Ân trong lòng loáng thoáng còn có một loại cảm giác. Nhà mình vị lãnh chỗ này, mặc dù tại nhiều khi có vẻ hơi non nớt, hiền lành, nhưng ở đại sự bên trên luôn luôn nắm chắc cực chuẩn. Đối mặt cái gì đột phát tình huống, đều có dự án 1-2-3-4, Lâm Ân cảm thấy, đối với mình đám người này khả năng phạm sai lầm chuyện này, lãnh chúa không nên không có dự án. Lâm Ân không dám đánh cược, cũng không muốn cược. Thông qua chuyện này, Lâm Ân tẩy thoát tại lãnh chúa nơi đó ý chí không kiên định độ trung thành còn nghi vấn ấn tượng, đạt được lãnh chúa một câu đánh giá, Lâm Ân vẫn là tốt đồng chí. Đồng chí là có ý gì, Lâm Ân đương thời còn không hiểu, nhưng Lâm Ân biết, xương hô này, chỉ có lãnh chúa phi thường tín nhiệm nhân tài là như vậy, ngay cả hệ lặng cái này quan văn chi thủ đô chưa có xếp hạng. Lại sau đó, liền là tên nguyện hoàng gia linh năng học viện tặng lễ sự kiện. Lão Dung binh cực kỳ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện, nhìn thấy Lưu Sương lúc, chỉ là nhìn lướt qua người chung quanh ánh mắt cùng phản ứng, Lão Dung binh lập tức liền biết, tiểu quận chúa tám thành là nhận lấy đối xử lạnh nhạt thậm chí xa lánh. Nguyên bản tuân theo lãnh chúa đại nhân phân phó, vì không lộ vẻ quá cuồng ngạo khoe khoang, mang đến lễ vật kiểm tra xong sau, muốn lặng lẽ đưa vào học viện, dù sao bên trong bó lớn hoàng thân quốc thích, quá kiêu ngạo khoe khoang, dễ dàng làm cho người ta phản cảm. Chương 155, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn 2, chương 155, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn 2, nhưng ở cảm thụ một cái hiện trường không khí về sau, Lâm Ân quả quyết đổi chủ ý quản các ngươi là ai, lãnh chúa tâm tâm niệm niệm tiểu của chúa, còn có thể cái này bị quất. Một cử động kia, sau đó đạt được lãnh chúa tán thưởng. Có thể nói, toàn bộ phồn tinh thế giới, ngoại trừ Trần Mặc mình, không ai biết Lưu Sương tại Trần Mặc trong lòng phất lượng, coi như dù lớn đến mức nào gần đoán, cũng nhiều nhất xem như là nam nữ trẻ tuổi hâm mộ chi tình. Trên thực tế, Trần Mặc cho Lưu Sương tặng phần này lễ, ký thác Đông Hạ toàn bộ quốc gia đối tiểu quận chúa lòng biết ơn, Đông Hạ người đối với quốc hữu ân người kính trọng, phần cảm tình kia là những người khác rất khó lý giải. Sự thật chứng minh, Trần Mặc cũng sẽ căn cứ từ mình hỉ ác dùng người, trở lại Hán Hải lĩnh về sau, Lâm Ân như vậy nhảy lên về tới lãnh địa quyền lợi trung tâm. Liền ngay cả trước kia đối với hắn hô chi tức đến vung chi liền đi hệ lạn thủ tịch chấp chính, hiện tại gặp mặt đều khách khách khí khí xưng một câu Lâm tướng quân. Càng như vậy, Lâm Ân thì càng cẩn thận chặt chẽ. Đi theo lãnh chúa lâu như vậy, Lâm Ân cũng cơ bản thăm dò rõ ràng bị lãnh chúa này tính nết, lãnh chúa cũng thích nghe tán dương, nhưng điều kiện tiên quyết là ngươi có thể làm việc, có thể vì lãnh chúa giải quyết vấn đề. Cho nên, dù là nửa đời trước chưa từng làm sửa đường loại này ti tiện việc, dù là hiện tại Lâm Ân thủ hạ binh hùng tướng mạnh, nhân thủ đông đảo, hoàn toàn không cần chính hắn vào tay, nhưng Lâm Ân vẫn là dẫn đầu đúng sẹn, đổ mồ hôi như mưa phấn chiến tại công trường tuyến đầu. Giữa người và người chênh lệch, thường thường liền là như thế kéo ra. Trong sa mạc sửa đường thế nhưng là cái đại hoạn, không chỉ có là thời tiết ác liệt, hoàn cảnh phức tạp, càng là bởi vì tại quá khứ mấy ngàn năm bên trong, tất cả mọi người là còn thú tới tới đi đi, từ xưa tới nay chưa từng có ai đầu góc rút trong sa mạc mở đường. Căn bản không ai biết làm như thế nào tu. Tại lãnh địa thảo luận chính sự sẽ lên, sa dân trưởng lão liền đưa ra vấn đề này, lãnh chúa trả lời rất đơn giản, ta phải bảo đảm vật lực. Không có con đường, vậy cũng chỉ có thể dùng còng thú, có con đường, liền có thể trên đường chạy còng thú kéo vòng thức cố xe. Hai cái này không chỉ có phụ trọng khác biệt cực lớn, tốc độ cũng kém lấy một mảng lớn. Về phần sửa đường kỹ thuật, không quan hệ, lãnh chúa không gì không biết, không gì làm không được. Phái tới cùng đội đo đạc viên cùng kỹ thuật viên, đều là lãnh chúa tự tay dạy dỗ, đâu ra đấy dựa theo trên tay bản lĩnh đó chủ phát thao tác vi phạm, án lấy quá trình từng bước một chấp hành. Trước được trong sa mạc tuyển ra một con đường. Đường dây này không thể tấp nập tại cồn cắt ở giữa chập trùng, phải tận lực bảo trì trên đại thể bình ổn. Không thể cầu bất việc từ hai tòa cồn cắt ở giữa thung lũng ghé qua, nếu không một trận gió lớn, cồn cắt bên trên lăn xuống tới hạt cắt là có thể đem nền đường chôn. Muốn tránh đi đầu gió, lựa chọn tầng cắt tương đối ổn định khu vực. Còn muốn chú ý tránh đi lưu xa, hố lõm, đường sông các loại không ổn định yếu tố. Lộ tuyến xác định về sau, liền là càng thêm phức tạp sửa đường quá trình. Cùng tại khu mỏ quặng thi công một dạng, sửa đường trước được cố xa. Trước từ công nhân đem con đường hai bên phủ xa tầng đẩy ra, Lâm Ân tự mình dẫn đầu, một đám cao giai chiến sĩ dùng cày tay bá, đâm vào trong lớp đất, tại xa diện bên trên cày ra 1 mét nhân với 1 mét vết xe ô lưới, tại ô lưới bên trong lớp nhập tính bền dẻo mạnh toa cỏ hoặc là cát hao. Từ hai bên lấy thổ, lấy hố đất thiết trí tại cố xa ô lưới khu cạnh ngoài, hình thành một cái giản dị cản xa câu, phòng ngừa phủ xa quá nhanh bao phủ ô lưới của khu. Mang tới thổ trải tại trung ương đạo lộ khu, áp dụng làm ép pháp, thực nhân ma phụ trách thi pháp, chiến sĩ phụ trách vung mạnh truy, công nhân lại đẩy cự hình thạch ép vừa đi vừa về lăn mấy lần, bảo đảm phân tầng ép chặt lộ diện. Cuối cùng, căn cứ lãnh chúa yêu cầu, con đường bên cạnh còn muốn khắc thạch tiêu ký, để dọc đường nhân viên biết phương hướng, vị trí, cùng đến Hán Hải khu công nghiệp khoảng cách. Giai đoạn thứ nhất, Lâm Ân quân bảo vệ thành thi công đại đội, chỉ tới kịp trải một đầu rộng 3 mét con đường, hai bên đồng thời tới con thú, giao lộ đều sẽ không được. Gặp được loại tình huống này, đến có một chi quảng đội xe ngũ lên tới ven đường chờ lấy đi. Đồng thời, đầu này mới xây con đường, còn nghiêm cấm đất cắt đại giáp trùng sử dụng. Đồ chơi kia vì trên mặt cắt nhanh chóng tiến lên, trên đùi đều là sinh vật chất đại móc, cái này nếu là từ trên đường đi một lần, cơ hồ tương đương đè thật mặt đất tùng một lần thổ. Không thể không nói, lãnh chúa kế hoạch bố trí kín kẽ, kẹp lấy khu mỏ quặng ra mỏ ngày đó, Lâm Ân bên này cũng đoạt xong cuối cùng một đoạn đường, chi chi nha nha còng xe đại đội, thuận nhìn không thấy cuối sa mạc xỉn cắn sẹn, lái vào ở vào công nghiệp tập trung khu khoáng thạch tẩy tuyển khu xưởng. Khoáng thạch tẩy tuyển nhà máy là tại tháng 7 cuối tuần khởi công, bởi vì sắc thực hiểu như vậy một chút khoáng thạch giã luyện tương quan tri thức, đồng tu được đề bạt trở thành kỹ thuật đoàn đội tiểu tổ trưởng, từ quặng mỏ điều đến công nghiệp tập trung khu. Trước mắt Hán Hải Lĩnh còn không có đủ dùng dược tề các loại hóa học thủ đoạn đến xử lý khoáng thạch tẩy tuyển điều kiện, cho nên khoáng thạch xử lý bước đầu tiên là thuần thủ đoạn bạo lực. Trước nện đem vận tới hạt quặng sắt trực tiếp đổ vào trồng trên sân, tới trước một trận bạo lực go go đập đập, tận khả năng đem khoáng thạch đập nhỏ vụn một chút. Sau đó đã nhàn rỗi từ lực chiến xa cái này có đất dụng võ, tẩy tuyển nhà máy sắt vách liền là chi chít ánh sáng nằm phát điện tấm, điện lực tạm thời là không thiếu, thông qua cường lực điện từ sắt kết nối chặt đứt, rất nhanh liền có thể trên đại thể hoàn thành quặng sắt bản thể cùng đất vụn tách rời. Tiếp xuống dựa theo thao tác vi phạm là bước thứ hai cực kỳ trọng yếu, khử trừ tạp chất. Nếu là phồn tinh bản địa công nghệ, vậy trong này liền muốn dùng cỡ lớn lò luyện than đá đem nhiệt độ thăng cao cao, đem khoáng thạch trực tiếp dung thành thể lỏng nước ép, từ đó thực hiện khử trừ tạp chất, giảm bớt cặn bã hiệu quả. Đây là vật lý thủ đoạn. Nếu là sử dụng lam tinh công nghệ, tùy tiện đến cái gì trở lại như cũ lô, dựng thẳng lô thức hỉ rổ cơ trở lại như cũ hoặc là lưu hóa giường hỉ rổ cơ trở lại như cũ, trực tiếp đạt được tinh thuần quặng sắt phấn. Trước đây Trần Mặc một mực tại tích lũy ánh sáng làm năng lượng mặt trời phát điện tấm đến dự trữ điện năng, đồng thời nước biển tỉnh hóa nhà máy bên kia cũng trải điện phân rãnh, làm xong nước biển chế hỉ rổ, lại dùng hỉ rổ có thể tiến hành quặng sắt trở lại như cũ chuẩn bị. Đây là hóa học thủ đoạn. Nhưng là hiện tại đều không cần. Lãnh chúa đại nhân có mới thủ đoạn, linh năng thủ đoạn. Vì sao lãnh chúa sau khi trở về liền bắt đầu tại không có ổn định than đá cung ứng, cũng tạm thời tích lũy không nổi nguyên bộ đông hạ trở lại như cũ thiết bị điều kiện tiên quyết, liền cưỡng ép lên ngựa công nghiệp gang thép. Chương 156, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn 3. Chương 156, sửa đường, tẩy tuyển, đặc thù trở lại như cũ thủ đoạn 3. Bởi vì lãnh chúa có một cái ưu tú người làm công, tên là Okuzi chói vong linh. Tại tiên huyết cứ điểm cuối cùng đàm phán quá trình bên trong, mặc kệ là bởi vì mấy trăm cỗ thú nhân thi thể, cho vị này cùng thú nhân không đội trời chung chiến sĩ cung cấp đầy đủ cảm xúc giá trị, vẫn là lãnh chúa thành ý tăng thêm vũ lực, xác thực đả động vong linh chi tâm. Tóm lại, tổ cô dì cuối cùng tiếp nhận Trần Mặc hồn khế xương xích. Sau khi trao đổi, Trần Mặc cũng biết vị này tiền nhiệm giao cạo cứ điểm lãnh tụ cố sự. Tổ cô dì khi còn sống thực lực, đúng là đoạn không kiếm thánh cấp cái khác, phóng tới Tam Đại Quốc cũng có khả năng trở thành một phương thành thủ. Tại Phỉ Thúy Công Quốc loại này tiểu quốc, cái kia càng là đủ để trở thành hoàng thất đại cung phụng cấp bậc tồn tại. Nhưng ổ cô dì cự tuyệt hết thảy mời chào, liền gắt gao đứng tại phương Bắc tiền tuyến. Bởi vì hắn bản thân liền là một tên Bắc địa di dân. Đỉnh phong thời kỳ, phương Bắc Bạch Lộc bên trên bình nguyên đứng sừng sững lấy một cái cường đại Bạch Lộc vương quốc, thống lĩnh vượt qua 7 triệu nhân tộc, bọn hắn canh tác vun trồng, chăn thả nuôi dưỡng, phồn diễn sinh sống, đương nhiên, cũng kiêm tu võ bị, công lược tứ phương. Lịch sử chuyển hướng, bắt nguồn từ một trận tàn khốc nhân tộc nội đấu. Một chi tại chính trị đấu tranh cùng quân sự đấu tranh bên trong song song thất bại, chật vật chạy trốn Bạch Lộc quý tộc thế lực, đầu hàng phương Bắc thú nhân. Bọn hắn ngoại trừ hướng thú nhân cung cấp Bạch Lộc vương quốc bản đồ địa hình cùng phòng ngự bố trí, hoàn thủ nắm tay giáo hội thú nhân hạng nặng xe bắn đá kiến tạo. Loại này có thể phá hủy tường thành cỡ lớn công trình kỳ giới, trực tiếp đem thú nhân giã chiến năng lực phát huy đến cực hạn, từ đó về sau, nhân tộc bị lại kiên thành nặng lũy, không kiêng nể gì cả đùa cợt những cái kia chân ngắn tiểu lục ra thời đại, một đi không trở lại. Vẹn vẹn 2 năm về sau, thú nhân 22 bộ tộc liên hợp đại quân xuôi nam, hơn 300 đỡ hạng nặng xe bắn đá mở đường, một đường phá quan chẳng tướng, đánh đâu thằng đó, đem nhân tộc phương Bắc phòng tuyến đánh thành ngây ngất đê mê. Theo biên thủy trọng trấn từng cái bị phá hủy, mặc dù Bắc địa nhân tộc còn tại đau khổ dãy rủa, nhưng thành hình phòng ngự hệ thống đã không còn tồn tại. Thú nhân đại quân có thể tùy thời tùy chỗ giết vào Bạch Lộc nội địa, cướp bóc bình dân, cướp bóc tài phú, gặp được nhân tộc đám bộ đội nhỏ liền cùng nhau tiến lên, gặp được nhân tộc quân chính quy đoàn liền đi vòng đánh thọc sườn. Ngắn ngủi mấy năm, vương quốc 1 triệu sinh linh đồ thán. Trừ bỏ bị tàn sát hướng nội lục đảo vong cái khác càng nhiều là bị thú nhân bắt đi trở thành nô lệ. Thú nhân cường đại xương vỡ bộ lạc cùng máu giống bộ lạc, đã từng một lần, tới gần bộ lạc mỗi cái thú nhân bình dân đều có được chí ít một tên nhân tộc nô lệ, một ít thủ lĩnh càng là có được mấy vạn nô lệ. Nhân tộc như là gia súc bình thường, trở thành thú nhân tùy ý trả đạp dê hai chân. Chiến tranh vừa mới bắt đầu thời điểm, đất liền các quốc gia còn tiếp tục hướng bắt chuyển vận dòng binh, trợ giúp vật tư, thậm chí tự mình phái binh tham dự tác chiến. Nhưng là, chống cự nhiệt tình, cuối cùng lại bởi vì hiện thực chênh lệch tan thành mây khói. Khi phát hiện Bắc địa đã trở thành một cái động không đáy, chỉ có đầu nhập không có lợi ích thời điểm, đất liền nhân tộc các nước đều bất động thanh sắc thu hồi chú ý ánh mắt. Mà Bạch Lộc Vương quốc quân vương cũng tại luôn châm trước về sau, lựa chọn vứt bỏ quốc gia, mang theo lượng lớn tài phú cùng cuối cùng một chi bộ đội tinh nhuệ xuôi nam. Quân vương xa giá biến mất tại phương nam đường chân trời bụi bặm bên trong, cũng triệt để nghiền nát Bạch Lộc bình nguyên nhân tộc kia hy vọng cuối cùng, toàn bộ phương Bắc bình nguyên nhân tộc cuối cùng một hơi gây mất. Ô Cụ Dị phụ thân đã từng là Bắc địa nổi tiếng kỵ sĩ gia tộc lãnh tụ, gia đình điều kiện hậu đãi, cho nên Ô Cụ Dị từ nhỏ đã tiếp nhận quy phạm văn tự cùng võ học giáo dục, tại quyển gia cửu mặc hương cùng trường kiếm phá phong thanh minh bên trong trưởng thành. Tương lai của hắn sáng lạn đến như là sáng sớm mặt trời mới mọc. Nhưng mà theo thú triều đến, hết thảy cũng thay đổi. Tổ phụ chiến tử, đại bá nhị bá chiến tử, phụ thân chiến tử, đại ca chiến tử. Lý thị gia tộc trung dũng tên tại Bạch Lộc Vương quốc khắp nơi truyền tụ. Ân, ổ cụ gì tên đầy đủ gọi là ổ cụ gì Dừng Ly. Vì mình thuận miệng, Trần Mặc quyết định quản hắn gọi Lý Trạch Lâm. Ngược lại chói vong linh tựa hồ tịnh không để ý cái này. Lý Trạch Lâm 9 tuổi năm đó, theo gia tộc bên trên chiến trường, dòng dã đánh 12 năm. Thiên phú chắc tuyệt hắn, tại chiến trường máu lửa thuốc súng bên trong, trưởng thành là một tên thất giai đoạn không kiếm thánh, cùng này đồng thời, gia tộc người miệng cũng từ hơn 300 người giảm mạnh đến không đủ 60 người. Lao thì lao, tiểu thì tiểu, thương thì thương, tàn thì tàn. Mặc dù hy vọng xa vời, nhưng chúng ta còn tại chống cự, đây là Bắc Địa chiến sĩ loài người duy nhất kiên trì động lực. Sau đó, Bạch Lộc Vương quan rơi xuống đất. Quốc Vương cùng hắn đình thần, những cái kia bóc đầy bụng vệ các đại quý tộc, từ bỏ thổ địa của bọn hắn cùng con dân, trốn được vô tung vô ảnh. Quân kháng chiến sống lưng, bị cái này trần trụi phản bội triệt để đánh gãy. Một năm kia, được xưng là hoàng hôn đỏ ngầu chi niên. Không kịp thoát đi, cảm nhận được phản bội số lớn thành thủ cùng vừa nhỏ quý tộc cam chịu, cùng loạn. Bọn hắn quỳ rạp xuống ngày xưa tử địch thú nhân dưới chân, thay đổi lưỡi đao, điên cuồng rào sát đã từng đồng đội đồng bạn. Tại những này quen thuộc hoàn cảnh cùng chống cự sách lược dẫn đường đảng trợ giúp dưới, toàn bộ Bạch Lộc Bình Nguyên triệt để biến thành thú nhân tùy ý tung hoành mục trường. Vẹn vẹn thời gian một năm, Bắc Địa nhân khẩu liền tổn thất một nửa, hơn 3 triệu oan hồn tan biến tại Bạch Lộc Bình Nguyên bên trên. Theo thành kiến chế lực lượng đề kháng hoàn toàn biến mất, những này đầu hàng các tiểu quý tộc phát hiện, mình đối thú nhân đã mất đi giá trị, thú nhân bắt đầu không chút kiêng kỵ trà đạp những này người đầu hàng, muốn đánh thì đánh, muốn giết cứ giết. Tựa hồ thú nhân tương đối hiểu qua cầu rút ván đạo lý. Cái kia có thể làm sao bây giờ đâu? Tự chọn đường, mình thụ lấy thôi. Tại trận này huyết sắc màn lớn bên trong, chỉ có ổ của Jiji, cũng chính là Lý Trạch Lâm, Thủy Trung Tiên chỉ dơ phản kháng cơ sĩ, nương tựa theo cường đại cá nhân thực lực bốn phía du kích. Bác địa thú nhân hết thể cộng lại có to to nhỏ nhỏ hơn 300 cái bộ lạc, trong đó 260 nhiều cái bộ lạc đều treo đối ra hỏa này huyết sắc truy nã. Nhưng là, muốn đang khắp nơi là sơn cốc, rừng rậm, đầm lầy địa phương, xử lý một cái đầu não rõ ràng, tác phong quả cảm thất giai đoạn hùng, độ khó thật sự là quá lớn. Loại thời điểm này, lại đến những này nhân tộc bên trong phe đầu hàng phát huy thời điểm. Bọn hắn làm ra một cái tên là gặp lý người chết tiên huyết pháp lệnh. Tại Lý Trạch Lâm đi qua bên đường, bất luận cái gì trông thấy vị này người chống cự thủ lĩnh người, nếu như không có trước tiên hướng thú nhân báo cáo, hoặc là hướng quân kháng chiến cung cấp lương thực bổ sung, như vậy gặp phải liền là cả nhà, toàn thôn thậm chí toàn thành đổ sát.